mà đúng lúc này, một đạo nổ thật to âm thanh ở trong đại điện vang lên. Bình một tiếng, mặt đất đều chấn động một cái. Lạc Lan Khanh giờ phút này đã che lỗ tai, nguyên cớ một điểm ảnh hưởng đều không có. Theo sau nàng nhún vai, một mặt im lặng. Làm sao lại không tin ta đây, ta lớn đến từng này, lần nào nói láo. Về phần trong đại điện hai người, đã choáng váng. Khinh Duyên chấn vải giảm bên ngoài. Tiên khí giờ phút này lơ lửng giữa không trung. Nhìn dưới mặt đất phế tích. Nó đang trầm tư lấy. Nó cảm thấy, những thần khí kia các đại lão, nguyên cớ không muốn để cho những cái này phàm gian tu luyện giả tới trước nơi đây, hẳn là phòng ngừa bọn hắn làm phiền đến Trần Bình An. Nó cũng cảm thấy Trần Bình An là tới tu tâm. Nó thậm chí chưa từng thấy Trần Bình An dùng qua một chút tu vi. Tựa như thật thành phàm nhân đồng dạng. Nhưng nó không đốc, không thể lại cảm thấy Trần Bình An là phàm nhân. Nhiều như vậy thần khí quản hắn gọi chủ nhân, có thể thông thường đó mới gọi giả. Ngày đó đao quang hẳn là có thể một mực bay đến đại lục cuối cùng, sụp đổ đỉnh núi khẳng định rất nhiều, nếu như truy tìm bị phá hư đỉnh núi, nhất định có thể khóa chặt đến cái này phụ cận. Mà nơi này lại có một cái bị bí cảnh quang trụ san bằng phế tích, chắc chắn trở thành bọn hắn chú ý khu vực. Suy nghĩ một chút, tiên khí đột nhiên hướng về trước người hư không vung lên. Không gian bị cắt ra, một đầu vết nước màu đen xuất hiện. Nó dấn thân vào tiến vào bên trong. Sau đó không lâu, nó tại ngoài năm dặm xuất hiện. Nhìn xem dưới thân rừng hoang, thừa dịp những người tu luyện kia không tới, nó đối phía dưới đánh ra một đạo công kích. Một đạo kiếm quang nháy mắt rơi trên mặt đất. Nhưng mà kiếm quang tiếp xúc mặt đất phía sau, cũng không có cắt ra một cái miệng lớn, mà là ầm vang một vụ nổ. Kinh lực từ một cái điểm hướng bốn phía quét sạch mà đi. Không lâu, một mảnh cùng trước đây không lâu cái kia cơ hồ giống nhau như lúc phế tích xuất hiện. Nếu là tỉ mỉ đi nhìn, sẽ phát hiện phế tích lớn nhỏ gần như giống nhau. Tiên khí bình phán tác phẩm đồng dạng, cảm thấy cái này phế tích không tệ. Cùng vừa mới phế tích đồng dạng. Theo sau, nó lại chui vào hư không, xuất hiện tại một chỗ khác. Như thế lặp lại. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang. Nó tại rất nhiều chỗ địa phương đều lưu lại rất nhiều chính mình tạo nên phế tích. Nó nguyên cớ làm như vậy, chính là vì phân tán ra cái khác tu luyện giả lực chú ý. Dạng này liền sẽ không toàn bộ hướng Khinh Duyên chấn nơi đó phế tích tiến đến. Đem nghe nhìn lẫn lộn chuyện làm xong, nó tỉ mỉ cảm thụ một thoáng hướng nơi này tìm kiếm mà đến những người tu luyện. Đều là theo hướng đông cái này bay tới. Cách nó nơi này khoảng cách còn rất xa. Tiên khí lần nữa cắt ra hư không, tiến vào bên trong, lại xuất hiện thời gian, nó xuất hiện tại một ngọn núi cao bên trên. Ngọn núi này đỉnh núi là Bình. Chính là bị áp đặt đi. Giờ phút này dưới chân núi còn có một đoạn ngọn núi. Tiên khí trôi nổi ở ngọn núi này bên trên, toàn thân bắt đầu bộc phát ra một trận lại một trận cường đại rung động. Đã tới tiên cấp khí thế điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Hiện tại nó liền chờ phàm gian những người tu luyện đi tới nơi này. Nó phát ra tin tức lớn như thế, cũng không sợ tìm kiếm mà đến người không phát hiện được nó tồn tại. Mà tại tiên khí chỗ tồn tại đỉnh núi phía trước, giờ phút này đang có một đại đội nhân mã từ không trung tìm kiếm mà tới. Những người này tu vi không đồng nhất, cường giả tốc độ rất nhanh, có chút càng là trực tiếp xuyên qua không gian. Trước ở đằng trước đều là tu vi cường hãn hạng người, tu vi yếu chỉ có thể đáp lấy phi chu hoặc là chậm chạp phi hành. Mà tại phía trước nhất người là mười mấy cái lão giả. Cái này mười mấy cái lão giả tại toàn bộ đại lục lực ảnh hưởng rất lớn. Một người trong đó tuổi tác nhìn lên rất lớn, nhưng có một đầu tóc dài màu đỏ, đặt ở trong đám người nhất có độ công nhận. Người này chính là đại lục thế lực tối cường một trong thiên tôn lâu lâu chủ Long Ngạo Thiên. Giờ phút này hắn phụ cận tuy là cũng có hơn 10 cùng hắn đồng dạng cảnh giới lao giả, nhưng những lao giả này thoạt nhìn vẫn là đối với hắn nắm giữ sợ hãi tâm lý, không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì bọn hắn biết rõ Long Ngạo Thiên cường đại. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Long Ngạo Thiên hiện tại trong lòng không có nhiều thoải mái. Bọn hắn thiên tôn lâu tổng bộ, liền xây dựng tại một ngọn núi cao bên trên. Nhưng tối hôm qua, một đạo cường đại kiếm mang, cũng là tại bọn hắn thiên tôn lâu bổ ngang mà qua. Tuy là không chết người nào, nhưng thiên tôn lâu trực tiếp sụp đổ. Hơn nữa trải qua chuyện này, thiên tôn lâu thanh danh e rằng muốn rớt xuống ngàn trượng. Long Ngạo Thiên tâm tình vào giờ khắc này chính xác không tốt. Bất quá hắn tìm kiếm kiếm quang nguồn gốc, cũng không phải vì báo thủ. Mà là muốn nhìn một chút, dạng gì tồn tại, vậy mà như thế cường hãn. Một đạo kiếm quang lại có như vậy thần uy. Thực tế dọa người. Hắn cũng nghĩ qua có lẽ là có chân bảo xuất thế. Nếu là như vậy, hắn trước tiên tìm tới, cũng có thể bù đắp tổn thất của hắn. Bất quá mới tìm kiếm nửa ngày, hắn phát hiện, phương hướng này, dĩ nhiên là hắn nhiều năm trước quê nhà vị trí. Hắn đã có 1000 năm không trở lại chính mình tên kia làm Khinh Duyên trấn phạm nhân quê nhà. Theo hướng phía trước xuyên qua, rất nhanh, bọn hắn dọc theo đoạn sơn phương hướng, lần nữa phát hiện phía trước lại xuất hiện một tòa bị chặn ngang chặt đứt đỉnh núi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cũng là toàn bộ ngừng bước, tại không trung dừng lại, không người còn dám tiến lên một bước, bởi vì bọn hắn phát hiện, phía trước có một cỗ núi thẳng thương khung khí thế, tàn phá bốn phía tứ phương. Phía bên kia, toàn bộ thiên địa đều biến sắc, vạn vật tĩnh lại. Bọn hắn còn cách bên kia có một dặm khoảng cách, cũng đã cảm nhận được cỗ kia cực kỳ cường hãn khí thế. Phản phất tại cảnh cáo bọn hắn, còn dám tiến lên một bước, chờ đợi bọn hắn chính là vực sâu vô tận. Thật mạnh. Long Ngạo Thiên đôi mắt đã híp lại thành một đường nhỏ. Hắn lúc này cũng nhìn thấy cái kia đoạn phong bên trên lơ lửng đồ vật. Cái kia dĩ nhiên là một cái trường kiếm màu vàng. Tiên khí. Một nhóm tìm kiếm mà đến các lao giả, khi nhìn rõ phía trước không trung đồ vật phía sau, đều là kinh hô lối ra. Nhìn tới cái kia một đạo công kích, liền là nó phát ra. Nguyên lai thật là có bảo vật xuất thế. Tiên khí a. Cái này nếu là có thể đạt được nó tán thành, chẳng phải là có thể vô địch đại lục. Một nhóm lao giả ma sát bàn tay, nóng mắt cực kỳ. Nhưng bọn hắn đều biết, ngẫm lại vẫn được, nếu là muốn cho tiên khí nhận chủ, trọn vẹn không có khả năng. Tiên khí đã có linh trí, chỉ sẽ chọn mạnh hơn nó người, nhận hắn làm chủ. Long Ngạo Thiên giờ phút này cũng cùng những lao giả khác đồng dạng, hai mắt buốc lên lục quang. Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình có thể bắt lại tiên khí này. Bởi vì hắn có một kiện bảo bối. Khốn tiên trận. Đây là hắn tại một cái trong bí cảnh tìm tới, đã cất chứa rất nhiều năm. Đây là một cái trận pháp la bàn, chỉ cần hướng bên trong truyền vào đầy đủ linh khí, liền có thể khởi động có khả năng vây giết tiên nhân trận pháp. Mà bọn hắn nơi này đại thừa cảnh, trọn vẹn có 15 người, một chỗ hướng khốn tiên trận bên trong truyền vào linh khí, có lẽ đầy đủ. Các vị, thực không dám giấu giếm, ta có một kiện bảo vật. Long Ngạo Thiên nhìn về phía những lão giả khác, đem trận pháp la bàn bày đến tới. Một nhóm lão giả nghe rõ thứ này cường hãn phía sau, đều là đôi mắt sáng lên. Chúng ta một chỗ cầm bảo vật này tụ vây khốn tiên khí, theo sau tiên khí chọn ai là chủ, liền nhìn mỗi người cơ duyên. Các vị, cảm thấy thế nào? Long Ngạo Thiên híp con mắt nói. Người khác nghe xong, hai mặt nhìn nhau một chút, bắt đầu nhộn nhịp gật đầu. Tuy là bọn hắn cảm thấy Long Ngạo Thiên có lẽ còn có cái gì tin tức gần giấu đi, nhưng không giúp đỡ, bọn hắn liền tới gần tiên khí này cơ hội đều không có. Bọn hắn chỉ đọ sức một chút cơ hội. Thương định tốt phía sau, hơn 10 người cùng nhau phát lực, hướng trận pháp la bàn truyền vào linh khí. Về phần xa xa tiên khí, nó thị lực vô cùng tốt. Khi nhìn đến bên kia một đám người cầm lấy một cái la bàn phía sau, nhận ra cái kia la bàn. Khốn tiên trận. Khu khu, thứ này, sẽ không muốn dùng tới vây khốn ta a. Nó nhìn mười mấy người bộ dáng kia, biết bọn hắn muốn làm gì. Chỉ là cái kia, ở trong mắt nó, cùng con rồi đồng dạng, thổi ngụm khí liền có thể phá hủy. Nhiều hơn nữa mấy vạn cái đều vô dụng. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 35, tiên khí, không đành lòng đả kích các ngươi. Nguyên cớ tiên khí đều lười phải đến để ý tới. Vẫn như cũ yên tĩnh tản ra khí tức. Chờ đợi càng nhiều người tới. Cũng chỉ có tới nhiều một điểm người, nó mới tốt hướng một phương hướng khác bay đi. Khi đó truyền miệng phía dưới, càng nhiều nhân tài có thể biết nó hướng một phương hướng khác bay đi. Dạng này liền không đến mức để một ít chùm đầu xanh tiếp tục hướng khinh duyên trấn bên kia tiến đến. Mà tại một bên khác, Long Ngạo Thiên đám người còn đang liều mạng hướng bên trong la bàn truyền vào linh khí. Thế nào còn không được? Trong cơ thể ta linh khí, nhanh mất rồi. Ta cũng đồng dạng, trận pháp này la bàn, thế nào vẫn không thể khởi động. Cái này đến cái khác lão giả mở miệng nói. Long Ngạo Thiên giờ phút này cũng sắc mặt khó nhìn lên. Hắn cho là chính mình hơn 10 người, toàn lực hướng bên trong truyền vào linh khí, không bao lâu nữa, liền có thể khởi động trận pháp tới. Nhưng hắn xa xa đánh giá thấp trận pháp này cần có lượng linh khí. Còn tốt, tiên khí bên kia vẫn là không núp đích, bọn hắn lãng phí một chút thời gian cũng không có việc gì. Tiếp tục, cái kia tiên khí cũng không đi, kiên trì liền có thể thắng lợi. Long Ngạo Thiên khích lệ nói. Những lão giả khác chỉ có thể gật đầu, tiếp tục hướng bên trong truyền vào linh khí. Lại một nén nhang phía sau, đã có một nửa lão giả dừng lại, lấy ra linh thạch, hấp thu khiêng linh cứu đi tức giận. Trong cơ thể của bọn họ một điểm linh khí đều không còn. Lại sau đó không lâu, chỉ còn dư lại 2-3 cái lão giả còn tại hướng bên trong la bàn truyền vào linh khí. Cuối cùng, chỉ còn dư lại Long Ngạo Thiên một người. Còn tốt, nhóm thứ nhất khôi phục linh khí các lão giả đã hút một ít linh khí, giờ phút này lần nữa tiếp sức hướng bên trong truyền vào linh khí. Ở phía xa trên đỉnh núi, còn lơ lửng tiên khí. Nhìn xem cái kia mười mấy cái lao giả tiếp sức hướng trong la bàn kia truyền vào linh khí, không còn gì để nói. Cái này rác rưởi đồ chơi, các ngươi còn không để bên trong tràn ngập linh khí. Đặc biệt là nó còn chứng kiến có mấy cái lao giả thua lấy linh khí, mặt đều đỏ lên, còn ra một thân đổ mồ hôi, rất là vất vả dáng vẻ. Nhìn đến đây, nó đều có loại muốn đi qua hỗ trợ xúc động. Thời gian tiếp tục vội vàng chạy qua. Long Ngạo Thiên tiếp tục cho những lao giả khác cho gà ăn canh, nói, kiên trì, truyền vào linh khí càng nhiều, nói rõ trận pháp này càng mạnh. Đến lúc đó vây khốn tiên khí này thời gian càng lâu, chúng ta một người trong đó, để hắn nhận chủ khả năng liền lớn hơn một chút. Những lão giả khác nghe lấy hắn lời này, cắn răng một cái, tiếp tục toàn lực hướng bên trong vận chuyển linh khí. Tranh này bánh, bọn hắn ăn. Tiếp tục cố lên. Để tiên khí nhận chủ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Qua một nén nhang, mười mấy người sau lưng chậm rãi có người xuất hiện. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều. Bất quá những người này đều không dám hướng tiên khí bên kia tới gần. Thậm chí có chút người đều không dám tới gần hơn 10 đại thừa kỳ các cường giả. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những cường giả này đều đang bận việc lấy sự tình. Hơn nữa bọn hắn nhìn lên dường như tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, kiên nhẫn sắp không còn đồng dạng. nếu là bọn hắn đi qua, một chọc tới những cường giả này, sợ rằng sẽ bị một kích đánh bay. Tất cả mọi người ở phía xa nhìn xem, thảo luận ngọn núi kia tiên khí. Mà trên đỉnh núi tiên khí thấy bên kia người cuối cùng tới nhiều, chuẩn bị hành động. Nhưng mới có ý tưởng này, nó lại dừng lại. Nó có chút không đành lòng cắt ngang cái này hơn 10 người cố gắng. Tốt ta, ta lại chờ một chút, các ngươi cố gắng lâu như vậy, ta chung quy đến cho các ngươi một lần thành công cơ hội. Nó nếu là hiện tại bay mất, có thể nghĩ đến, cái này hơn 10 người nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Cuối cùng cố gắng lâu như vậy, cũng nhanh khởi động trận pháp, tiên khí này liền đi, lượng ai cũng chịu không được. Lại qua một hồi, hơn 10 lão giả cuối cùng phát hiện trận pháp la bàn có dị động. Chỉ thấy trận pháp la bàn bắt đầu rung động. Theo sau, càng là toát ra một trận bạch quang. Được rồi. Long Ngạo Thiên mãnh liệt mở to con mắt, một mặt hưng phấn. Những lão giả khác vào giờ khắc này, trên mặt cũng lộ ra kích động nụ cười. Có cá biệt người, đều muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Nhanh! Tiên khí còn chưa đi, vây khốn nó. Giải quyết la bàn phía sau, các lão giả một mặt kích động nói. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy tiên khí bị nhốt một khắc này. Long Ngạo Thiên gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia đắc ý. Trận pháp này chỉ có hắn có thể khống chế, nguyên cớ, đợi lát nữa khốn trụ tiên khí. Cái kia tiên khí nhận hắn làm chủ khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút. Hắn bắt đầu niệm động pháp quyết, ngôn ngữ thật là khó hiểu khó hiểu. Cuối cùng, trong mắt của hắn nở rộ một trận cường quang, hướng về tiên khí vị trí, toàn lực quăng ra. Trận pháp la bàn nháy mắt xé rách bầu trời, đến tiên khí chỗ tồn tại không trung. Tiếp đó ở trên trời trôi nổi, xoay tròn, chấn động. Vù 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 âm thanh truyền tới xa xa. Cuối cùng, một đạo hình trụ tròn quang trụ từ không trung bắn xuống, muốn đem tiên khí vây khốn. Tiên khí cuối cùng đợi đến giờ khắc này, nhìn xem trận pháp này rơi xuống, quả quyết không động. Nó cảm thấy, cái kia hơn 10 người cố gắng như vậy, chung quy đến cho bọn hắn một điểm lao động phía sau vui sướng. Cuối cùng nó là một cái giá trị xem đặc biệt đoan chính tiên khí. Quang trụ bắn xuống, rất nhanh vây quanh tiên khí. Long Ngạo Thiên nhìn thấy một màn này, mạnh mẽ một năm quyền, quát lớn, thành công. Hơn 10 lão giả nghe xong, hoan hô lên. Bọn hắn phủ đầy nếp gấp trên mặt, đều là hưng phấn cùng kích động. Xa xa tiên khí, nhìn xem bọn hắn cái kia nụ cười vui vẻ, cũng cười. Cái này lao động phía sau vui sướng, liền là khác biệt ta. Người xem một chút, cười nhiều rực rỡ. Tiên khí cảm thấy mình làm một chuyện tốt. Tốt, đến ta làm chính sự thời điểm. Tiên khí nở nụ cười phía sau, liền không lãng phí thời gian nữa. Hướng thẳng đến bầu trời nhẹ nhàng vung lên. Cũng liền như vậy một thoáng. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy, tại chân trời vang lên. Cái kia trôi nổi tại trận pháp của bầu trời la bàn, bịch một tiếng. Chia 5 xẻ 7. Cái kia hình mũi khoan quang trụ, cũng đột nhiên tiêu tán. Mà giờ khắc này, ở phía xa còn đang hoan hô các lão giả, cùng một mặt kích động Long Ngạo Thiên, cũng phát hiện biến hóa này. Chật, còn treo tại trên mặt bọn hắn nụ cười, nháy mắt cứng ngắc. Tiên khí nhìn xem bọn hắn bộ dáng kia, biểu thị rất là xin lỗi. Không phải ta muốn đánh gãy các ngươi vui sướng, thật sự là ta có sứ mệnh. Thực tế xin lỗi rồi. Nghĩ đến đây, tiên khí lần nữa hướng về phía trước vung lên. Một cái vết nước màu đen xuất hiện. Nó sau một khắc liền xuất hiện tại Long Ngạo Thiên đám người trước người. Đồng thời, một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế ở trong cơ thể nó bắn ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa bắt đầu chấn động. Long Ngạo Thiên đám người trước mắt thế giới dường như sụp đổ đồng dạng. Thật mệt ta, vội vàng đem ngũ tinh khen ngợi ném ra, một ngày 4 canh ta nhanh không kiên trì nổi lạc. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 36, bắt người đi đốn tuổi. Tất cả mọi người bị cái này cường hãn khí thế cho chấn đến ngũ tạng lệch vị trí. Khí huyết quay cuồng. Có chút tu vi không mạnh người, càng là hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, lạnh run. Tiên khí cuối cùng cảm nhận được trước đây cảm giác, nội tâm có chút lâu không thấy tiểu hưng phấn. Không có cách nào. Trong sân, nó chỉ có thể ở tại trong góc lạnh run. Thực tế không muốn quá dày vò. Tất nhiên, nó cũng không có tổn thất gì, ngược lại còn kiếm lớn một bút. Không phải sao, vốn là cần 7, 8 năm thời gian mới có thể khôi phục thương thế, quả thực là trong vòng mấy ngày, tốt 8-9 thành. Cái này nếu là nói ra, căn bản không ai tin. Lũ sâu kiến, sự cường đại của ta, há lại các ngươi có khả năng tưởng tượng. Như vậy rác rưởi trận pháp, tới 1 vạn cái ta đều có thể một kiếm hủy. Tiên khí chứa lây thâm trầm giọng nói, cao giọng một câu. Thanh âm của nó vừa ra, xông một đám người nội tâm, chấn động tâm linh của bọn hắn. Long Ngạo Thiên sắc mặt trắng bệch. Giờ khắc này hắn mới biết được, vừa mới chính mình có nhiều ngu xuẩn. Tiên khí này đã vậy còn quá mạnh. Bọn hắn vừa mới thế nhưng dùng thời gian thật lâu, mới đem cái kia khốn tiên trận khởi động đó a. Giờ có sướng không, vẹn vẹn một kích, tiên khí này liền đem khốn tiên trận hủy đi. Đây cũng quá mạnh a. Cảm thụ được áp lực vô tận, Long Ngạo Thiên chán bắt đầu chảy mồ hôi, giờ phút này bọn hắn cái gì đều làm không được, chỉ có chờ đợi xử trí. Bọn hắn có thể xác định, tiên khí này nếu là muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, sau một khắc, tiên khí cũng là đột nhiên đổi giọng nói, ta không giết sâu kiến, hơn nữa không ngại nói cho các ngươi biết, ta sở dĩ hạ phàm, là muốn tìm một cái cùng ta có duyên chủ nhân. Một tháng sau, đại lục trung tâm, ta sẽ ở nơi đó hiện thân, cùng ta có người có duyên, ta không ngại giúp hắn trở thành cái này phàm gian thứ nhất, liền tại tiên giới, ta cũng có thể để hắn có một chỗ cắm rủi. Đem chính mình nghĩ kỹ lời kịch uy phong lẫm liệt nói xong, tiên khí cũng lười đến tiếp tục nữa. Hướng về cùng khinh duyên chấn phương hướng ngược nhau, bay đi. Tốc độ của nó, tựa như tia chớp, vèo một tiếng, đã đến chân trời. Về phần Long Ngạo Thiên một đám người, giờ phút này còn đang ngẩn người bên trong. Ánh mắt bọn hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm tiên khí bay đi phương hướng. Nơi đó, chính là đại lục trung tâm vị trí. Một đám người còn tưởng rằng chính mình chết chắc, giờ phút này nhìn xem mình còn sống, mà tiên khí lại còn nói cho bọn hắn như vậy tin tức, trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Một lát sau, trọn vẹn không cảm giác được tiên khí khí thế phía sau, một đám người dần dần tỉnh táo lại. Theo sau, náo động âm thanh đột nhiên càng ngày càng vang. Tiếng vang nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân cốc. Quá mạnh. Ta vừa mới cho là chính mình chết chắc. Khí thế ấy, áp đến ta thở không nổi, ta hai chân như nhũn ra, kém chút liền quỳ xuống. Ta có lướt. Một đám người nói chính mình thảm trạng. Mà Long Ngạo Thiên chờ lão giả, giờ phút này cũng đều thở ra một cái trùng điệp trọc khí. Bọn hắn đều cho là chính mình chết chắc. Cuối cùng bọn hắn vừa mới nghĩ đến dùng trận pháp vây khốn cái kia tiên khí, để hắn nhận chủ a. Nhưng mà, tiên khí này không giết chết bọn hắn không nói, lại vẫn nói ra như vậy tin tức, để bọn hắn rất là kinh hỉ. Tất nhiên, bọn hắn vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Thật không nghĩ tới trận pháp kia sẽ cái kia không chịu nổi. Không đúng, không phải trận pháp vấn đề. Trận pháp kia thật vô cùng mạnh, bọn hắn dùng nhiều như vậy linh khí, mới miễn cưỡng khởi động. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là đối cái kia tiên khí không có bất kỳ tác dụng. Điều này nói rõ một việc. Tiên khí này, cường đại đến vô địch mức độ. Một đám người ồ lên thật lâu, cuối cùng mới dừng lại. Bọn hắn lúc này bắt đầu hai mặt nhìn nhau, theo sau, cũng không có lại đi tìm kiếm Đoạn Sơn ý nghĩ. Bởi vì trong mắt bọn hắn, đáp án đã tiết lộ. Hiện tại bọn hắn chỉ để ý, ai có thể đạt được cái kia tiên khí tán thành. Đi, trở về đem tin tức này nói cho tông môn. Một tháng sau, cử tông tiến về đại lục trung tâm. Không sai, nếu là không cẩn thận bị tiên khí này tuyển chọn, tương lai có hy vọng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu rời đi. Cũng liền một hồi. Bốn phía chỉ còn giữ lại Long Ngạo Thiên. Cái khác đại thừa kỳ cường giả cũng đều đi. Long Ngạo Thiên gặp bốn phía không có người, trực tiếp ngồi trên mặt đất, thật sâu bị thua cảm giác bao quanh hắn. Không kèm nổi đi suy tư chính mình phương hướng đi tới. Thiên địa quá lớn, ta cho là chính mình tại phàm gian bên trong đã không có cái gì địch thủ, còn từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, hiện tại xem ra, thật là buồn cười. Hồi tưởng đến vừa mới tiên khí cái kia vẹn vẹn phát ra khí thế, chính mình liền vô lực phản kháng bộ dáng. Hắn cảm thấy, mạnh hơn lại như thế nào, tới trước một cái mạnh hơn, ngươi vẫn như cũ chỉ có quỳ xuống. Hơn nữa hắn còn phát hiện, cái kia tiên khí trên mũi kiếm thiếu mất cái miệng nhỏ. Nói rõ cái kia tiên khí hẳn không phải là tại cường thịnh trạng thái. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là cái kia cường hành. Long Ngạo Thiên hướng một cái phương hướng nhìn lại. Hơn mấy trăm năm không về nhà, cũng không biết cái kia tiểu trấn còn ở đó hay không. Long Ngạo Thiên ánh mắt tang thương, tựa như cả người già hơn rất nhiều. Hắn đứng lên, hướng Khinh Duyên trấn phương hướng bay đi. Trở về xem một chút đi. Khinh Duyên trấn, một gian cổng sân phía trước, đột nhiên xuất hiện một đầu vết nứt không gian. Một cái trường kiếm màu vàng bay ra. Theo sau, nó bay vào trong sân. Nó vừa tiến vào sân, liền phát hiện trong sân các đại lão đều đang ngó chừng nó nhìn. Trước đây không lâu mới tìm về tồn tại cảm giác nó, lại chỉ có thể lạnh run lên. Đại! Các đại lão, ta đem sự tình làm xong, những cái kia phàm gian tu sĩ có nên tới hay không? Tiên khí như mang lưng gai bẩm báo nói. Lúc này, Giao Phay nói, đồ rác rưởi ngươi còn không tệ, cái này năng lực làm việc rất có thể, bất quá có một điểm ngươi phải chú ý, sau đó xuất nhập sân thời gian chớ bị chủ nhân nhìn thấy, ngươi liền giả dạng phổ thông vũ khí là được, bằng không cẩn thận linh thể biến mất. Nghe đến đó, tiên khí run lên bần bật. Linh thể biến mất. Cái này chẳng phải là giết nó ư? Đại lão, xuống. Lần sau ta nhất định chú ý. Hắn bị hù dọa. Giao Phay nói, ân, nhớ kỹ liền tốt. Nói xong, đại viện bắt đầu an tĩnh lại. Mà tiên khí vẫn như cũ nuốt ở trong góc lạnh run. Nó nghĩ đến Giao Phay lời kia. Chẳng lẽ bị tiền bối nhìn thấy ta dùng ra tiên lực, tiền bối liền sẽ diệt sát ta? Không được. Sau đó ta đến giả dạng vũ khí bình thường. Thực tế quá dọa người. Mà tại tiên khí trở về không bao lâu. Lúc này, Trần Bình An đi ra. Giờ phút này hắn đổi một thân mộc mạc quần áo, cầm trong tay một cái dây thừng. Mỗi ngày nấu cơm, tuổi lửa không còn, hắn chỉ có thể đi chém chút ít trở về. Mà loại này việc nặng Trần Bình An liền không gọi tới Tiểu Linh Nhi. Để Tiểu Linh Nhi giữ nhà, chính mình đi một chuyến. Trần Bình An vừa ra tới, tiên khí liền hướng hắn nhìn lại. Cái này không nhìn còn khá, nhìn thấy Trần Bình An phía sau, nó đột nhiên phát hiện, Trần Bình An trên mình dĩ nhiên không có đạo tắc vật lý. Trần Bình An đi đến xó xỉnh, muốn cầm lấy chính mình mấy năm trước tại trong trấn mua bữa. Lại phát hiện lưỡi bữa này thật lâu vô dụng, gì xét không nói, gậy gỗ còn sinh ra cái nấm nhỏ. Hắn có chút im lặng. Lúc này vừa vặn liếc tới cực kỳ sắc bén trường kiếm màu vàng. vừa vặn, bắt ngươi đi đốn tuổi. Cầm lấy trường kiếm màu vàng, Trần Bình An hướng nơi rừng rậm đi đến. Mà lúc này, vùng trời Khinh Duyên trấn, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người này chính là trước đây không lâu Long Ngạo Thiên. Hắn nhìn phía dưới tiểu trấn, mỉm cười. Mấy trăm năm không trở về, không thể tưởng được Khinh Duyên trấn lại còn tại, hơn nữa càng phồn vinh. Hắn nhớ đến trước đây chính mình khi còn bé nhà, ngay tại bên trong vùng rừng rậm kia. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 37, tiên khí đốn tuổi, Long Ngạo Thiên tròn váng. Trần Bình An đi ngang qua đường phố thời điểm, vẫn như cũ có rất nhiều người chào hỏi hắn. Trần Tiên Sinh réo lên không ngừng. Mà cái này Trần Tiên Sinh xưng hô này tồn tại, liền phải nói đến 5 năm trước. Khi đó, Trần Bình An vừa tới cái này trong trấn ở lại. Khi đó, Trần Bình An cái gì tay nghề đều không có, muốn sống sót, cũng chỉ có thể tìm một công việc. Hắn cái gì cũng không biết, nghĩ đến đi làm cu ly. Mới làm 2 ngày thì không chịu nổi. Trùng hợp biết thế giới này nặng võ nhẹ văn, dẫn đến văn yếu nhược, không có nhiều người nghiên cứu văn học, liền để văn học rơi ở phía sau rất nhiều. Nguyên cớ Trần Bình An dựa vào ngực có chút mực, cùng học thuộc thi tử, liền đem lên tiên sinh dạy học. Mở ra cái tiểu tư thục, đặc biệt cho tiểu hài tử dạy học. Nguyên cớ dù cho Trần Bình An không ra quê hương thục, tại dân chấn trong mắt, Trần Bình An vẫn như cũ là lao sư. Hơn nữa trên người hắn còn có một cỗ rất là nho nhã khí chất, vừa vặn phù hợp xương hô này. Còn nữa nói, cho dù bọn họ là có thể nói thâm sơn cùng cốc thôn chấn, vẫn còn có chút trí thức. Bọn hắn nghe qua Trần Bình An làm qua thi tử, gọi là một cái tuyệt. Có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Một ít phần tử trí thức nhìn thấy Trần Bình An, đều đến hành đại lễ. Trong đó, đi đến thôn trấn sau cùng, một cái thanh niên đi ra. Thanh niên này sau lưng một cái bọc hành lý, trên mặt treo đầy nụ cười. Mà phía sau hắn, thuần phát trung niên nam nữ đưa hắn đi ra. Thanh niên này tuổi tác cũng liền 17-18, trưởng thành đến còn rất tuấn lãng, một thân thư sinh khí chất. Quách Tử Mặc còn nghĩ đến rời đi Khinh Duyên trấn thời điểm, đi cùng Trần Bình An bãi biệt, cuối cùng đối với hắn tới nói, chính mình văn học thầy giáo vỡ lòng, liền là Trần Bình An. Giờ phút này vừa ra khỏi cửa liền gặp được Trần Bình An, trong mắt của hắn dâng lên vui sướng. Gặp qua tiên sinh. Quách Tử Mặc đi cái thư sinh lễ nghi. Trần Bình An đối Quách Tử Mặc rất quen thuộc, trước đây đối phương rảnh rỗi hay không liền tới tìm hắn một thoáng. Đặc biệt là làm bài thơ hoặc là có một ít học thuật bên trên không hiểu vấn đề, đều sẽ tìm tới cửa. Tử Mặc, ngươi đây là đi nơi nào? Trần Bình An mỉm cười nói. Quách Tử Mặc còn chưa lên tiếng, cha mẹ của hắn liền giành nói, Trần tiên sinh, Quang Trung Thành nơi đó nghe nói sau đó không lâu có Thư Sơn Tiên Viện người tới thu đồ, nguyên cớ Tử Mặc muốn tiến đến thử một chút. Thư Sơn Tiên Viện là cái này phàm gian cấp cao nhất mấy cái thế lực một trong. Mà thế lực này cùng thế lực khác khác biệt, không phải một cái tông môn, cũng không phải một quốc gia, mà là một cái học viện. Vẫn là lấy văn nhập đạo học viện. Trần Bình An cười lấy khích lệ nói, đây là chuyện tốt, Tử Mặc phải nỗ lực, tranh thủ trở thành tiên nhân. Quách Tử Mặc nghiêm túc gật đầu. Trần Bình An cùng Quách Tử Mặc hàn huyên một hồi, liền rời đi. Trước khi đi, còn tặng Quách Tử Mặc tiệc tiễn biệt một câu thơ. Quách Tử Mặc giờ phút này ngơ ngác đứng đấy, nhìn xem Trần Bình An cái kia nho nhã hiền hòa thân ảnh. Trong miệng hồi tưởng lấy Trần Bình An vừa mới đọc cái kia bài thơ. Thiếu tiểu ly hương lão đại hồi, hương âm vô cải tấn mao suy, nhi đồng tướng kiến bất tướng thức, tiếu vấn khách phòng hà sử lai. Nhắc tới xuống, hắn chỉ cảm thấy đến học thức của mình đạt được thăng hoa. Vô tận sung kính, tràn ngập thân thể của hắn. Hắn nhìn xem Trần Bình An đi xa thân ảnh, thật sâu không người chào. Trần tiên sinh, như không phải ngài kiên trì nói mình chỉ là phàm nhân, ta thật cảm thấy ngài liền là trích tiên hạ phàm. Quách Tử Mặc lẩm bẩm nói. Theo sau, hắn chờ xuất phát, thâm tình cáo biệt ra vẻ kiên định, miệng cười mỉm dung, hốc mắt lại đỏ, còn ngậm lấy nước mắt phụ mẫu. Hướng một cái phương hướng đi đến. Phụ mẫu, hài nhi sẽ có tiền đồ. Sau này để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Đây có lẽ là mỗi cái rời nhà hài nhi mộng tưởng và truy cầu. Dù cho rất nhiều người không hoàn thành, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người tại kiên trì. Trần Bình An tiến vào trong rừng rậm, tìm kiếm một ít khô héo cây cối. Sinh gỗ còn đến phơi, nhà bọn hắn tuổi lửa đã không còn, đến chém chút ít khô héo. Tìm một hồi, Trần Bình An tiến vào giữa rừng rậm. Hắn tìm tới một gốc cây khô, bắt đầu cầm lấy sắc bén không thôi trường kiếm màu vàng, qua lại hướng về cây cối chém. Một thoáng, hai lần. Tiên khí giờ phút này đang muốn khóc vô lệ lấy. Từ lúc nó sinh ra linh thể đến nay, liền không làm qua như vậy bất cứ sự tình. Nhưng vì có cơ hội trở thành thần khí, nó cũng chỉ có thể nuốt vào chính mình nhiệt lệ. Còn tốt, không có người nhìn thấy. Nếu là có người nhìn thấy, nó e rằng muốn đụng đầu vào trên cây, kết thúc chính mình cái này bất tử sinh mệnh. Trần Bình An ngay từ đầu còn cần không quen, chém chém, cảm thấy thuận tay rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là, kiếm này thật vô cùng sắc bén. So búa còn nhanh hơn, vẹn vẹn một hồi, hắn chém liền đổ một thân cây. Cái này tu luyện giả dùng vũ khí, quả nhiên lợi hại. Trần Bình An âm thầm nghĩ, cảm thấy kiếm này không bán được linh thạch, cũng không phải việc xấu, sau đó lấy ra đốn tuổi, cũng rất tốt. Ngay tại Trần Bình An cố gắng đốn tuổi thời điểm, tại chỗ không xa, một cái lão giả tóc đỏ chính giữa hướng hắn nơi này đi. Lão giả chính là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên giờ phút này như là phàm nhân đồng dạng, chậm chậm mà đi, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, tìm được chính mình trước đây địa chỉ. Đi qua thời gian rất lâu, hắn trước đây ở gian nhà khẳng định không có. Bất quá hắn chỉ hy vọng có thể tìm tới một điểm sót lại dấu tích, chứng minh hắn tại nơi này ở qua. Mà đi tới, hắn cuối cùng nhìn thấy một cái vẫn tồn tại nửa tòa tường đá. Đây chính là hắn trước đây sân tường đá. Từ phụ thân hắn chính tay xây dựng, mà hắn lúc ấy, ngay tại bên cạnh hỗ trợ. Nhìn trước mắt quang cảnh, hắn nhắm mắt lại. Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Khoe miệng của hắn không kềm nổi nết lên. Phụ mẫu đã tạ thế rất nhiều năm. Hắn cũng đã già lòn khọm. Nhưng về tới đây, hắn vẫn cảm giác mình vẫn như cũng là cái hải tử. Những năm kia, rất đẹp. Ân. Mới hiểu ý cười một tiếng, đột nhiên, hắn phát hiện mình nội tâm dường như bắt được cái gì đồng dạng. Ta đây là, đạo tâm đạt được tăng lên. Hắn lúc này có loại cảm giác, cái kia ngăn cản hắn tiến thêm một bước bình cảnh, đã biến mất. Chỉ cần lại nghiêm túc tu luyện một đoạn thời gian, tu vi của hắn liền có thể tiến hơn một bước. Giờ khắc này, hắn cuối cùng có lĩnh ngộ. Tu tâm thì ra là thế trọng yếu. Trước đây ta cho là khắc khổ tu luyện, mới là vương đạo, không có nghĩ rằng, vẫn luôn sai. Hắn tại trên một tảng đá ngồi xuống, lắc đầu cười khổ cảm khái. Nhìn trước mắt quang cảnh, một nén nhang phía sau, hắn mới đứng lên. Ta đã không thuộc về nơi này, phụ mẫu, hài nhi đi. Long Ngạo Thiên thở ra một hơi, quyết định lại đi thôn trấn bên kia nhìn một chút. Nhưng hắn đi không bao lâu, bước chân lần nữa đột nhiên dừng lại. Giờ khắc này, mắt của hắn càng là mãnh liệt trừng lớn, tựa như nhìn thấy gì khủng bố đồ vật đồng dạng. Cái này, ta hoa mắt. Long Ngạo Thiên cả người đã biến thành tượng bùn. Hắn trừng mắt nhìn, lần nữa nghiêm túc nhìn về phía trước. Nhưng đập vào mắt, như cũ vẫn là một cái ôn nhuận như ngọc nam tử, ngay tại chém tuổi. Hắn không phải bởi vì nam tử này mới như vậy, mà là nam tử này trong tay cầm lấy kiếm. Kiếm kia, không phải là vừa mới thanh kia, vẹn vẹn tản mát ra khí thế, liền để thiên địa phát sinh dị biến tiên khí ư? Hắn vậy mà tại cầm lấy tiên khí đốn tuổi. Cái này, vốn là không có đi học tiễn biệt một màn này, nhưng mà đột nhiên kinh nghiệm bạo phát, hôm nay muốn đi học, quyết định viết ra một đoạn này nội dung chuyện. Thuận tiện tiết lộ một chút, về sau cái Quách Tử Mặc này sẽ cho nhân vật chính kéo tới một cái yêu thích thi từ đại lão, khụ khụ, tất nhiên cái này đại lão cũng là não bổ tiểu năng thủ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 38, không có gì dùng, liền dùng tới chém củi a. Long Ngạo Thiên ngây ngốc nhìn xem một màn này. Hoài nghi mình bị vừa mới tiên khí đả kích quá lớn, đầu óc có chút vấn đề, xuất hiện ảo giác. Nhưng hắn lại thế nào đi rủi mắt, hoặc là bóp chính mình nông rộng mặt. Trước mắt một màn kia, vẫn như cũ đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ thấy thanh niên kia, cầm lấy trường kiếm màu vàng, hướng về trên đất gỗ chém tới. Chém thành từng mảnh, lại đặt ở đệm có dây thừng lớn phía trên. Trong mắt hắn, Trần Bình An không có chút nào tu vi. Đây cũng là hắn hoài nghi mình phải chăng nhìn lầm điểm mấu chốt. Cuối cùng một cái không có chút nào tu vi người, cầm lấy một cái tiên khí đốn tuổi, nói ra điều này, người khác đều có thể đem hắn làm đồ đần nhịn. Nhưng mà, tại hắn còn đang hoài nghi chính mình có hay không có nhìn lầm thời gian, đột nhiên, một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đây là một đạo để hắn cảm thấy quen thuộc ánh mắt. Thân thể của hắn nháy mắt lạnh giá. Trán dần dần bài tiết ra mồ hôi. Đây là mới vừa rồi bị tiên khí nhìn chằm chằm cảm giác. Tuyệt đối không sai. Hắn càng là tại ánh mắt kia phóng tới một khắc này, lui về sau một bước. Nhưng bởi vì dẫm lên một khối hòn đá nhỏ bên trên, trực tiếp đứng không vững. Đặt ở bình thường, loại chuyện nhỏ này, đối với hắn loại này cực kỳ cường hãn cường giả tới nói, trọn vẹn không có khả năng xuất hiện. Nhưng bây giờ, đầu hắn chỉ độn, lạch cạch một tiếng, quả thực là ngã ngồi dưới đất. Hắn dưới mông có một đầu nhánh cây, đè gãy thời gian phát ra một tiếng vang dọn. Cũng bởi vì tiếng vang kia, nháy mắt hấp dẫn đến cách đó không xa Trần Bình An chú ý. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn tới. Khi thấy Long Ngạo Thiên cái kia mái tóc màu đỏ thời điểm, hắn liền ngơ ngác một chút. Hắn thị lực cũng vô cùng tốt, nhìn thấy Long Ngạo Thiên mặt phía sau, biết niên kỷ của hắn đã rất lớn. Trần Bình An tranh thủ thời gian chạy đi lung tung đi. Cái này nhưng rất khó lường, một cái lao nhân tại loại địa phương này ngã xuống, nếu là hôn mê bất tỉnh, nơi này lại không có người, e rằng bị phát hiện thời điểm cũng chỉ còn lại thi thể. Thậm chí thi thể cũng không có, bị ban đêm ẩn hiện dã thú ngậm đi cũng khó nói. Trần Bình An rất đi mau đến Long Ngạo Thiên trước mặt. Đem trường kiếm màu vàng ném xuống đất, ngồi xuống thỏ tay đi vịn Long Ngạo Thiên. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Trần Bình An dùng sức đem đối phương kéo, liền vội vàng hỏi. Long Ngạo Thiên giờ phút này ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An, ngay sau đó lại liếc nhìn bị Trần Bình An tiện tay ném xuống đất tiên khí. Ùng ục. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Đây rốt cuộc là phương nào thần nhân a? Giờ khắc này, hắn có thể khoảng cách gần nhìn xem trên đất trường kiếm màu vàng. Cái này trường kiếm màu vàng, cùng hắn vừa mới nhìn thấy tiên khí, hoàn toàn tương tự. Liền trên mũi kiếm thiếu thốn miệng nhỏ, đều như thế. Liền nói rõ, cái này trường kiếm màu vàng, khẳng định là vừa mới thanh kia tiên khí. Nhưng để hắn nghĩ không hiểu là, tiên khí này không phải mới vừa bay đi đại lục trung tâm phương hướng kia ư? Thế nào chớp mắt liền đến nơi này? Hơn nữa còn tại cái này nhìn lên trẻ tuổi như vậy, trên mình không có chút nào tu vi khí tức trong tay nam tử. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Trần Bình An. Trần Bình An trên mình vẫn như cũ một điểm tu vi khí tức đều không có, như là phàm nhân đồng dạng. Nhưng mà hắn vẫn là phát hiện Trần Bình An chỗ khác biệt. Trên người có một cỗ nho nhã hiền hòa, ôn nhuận như ngọc khí chất. Rõ ràng không có tu vi, nhìn lên như phàm nhân, nhưng lại cho người ta một cỗ xuất trần thoát tục cảm giác. Đối mặt Trần Bình An tra hỏi, Long Ngạo Thiên cũng lấy lại tinh thần tới, nói, không, không có việc gì. Trần Bình An vậy mới thở ra một hơi. Kỳ thực hắn rất sợ lão nhân gia kia xảy ra chuyện. Không có việc gì liền tốt. Đúng rồi lão nhân gia, ngươi có lẽ không phải khinh duyên trấn A, ta dường như chưa từng thấy ngươi đây. Cái này mái tóc màu đỏ, đặc biệt có độ công nhận, Trần Bình An có thể khẳng định khinh duyên trấn không có người này. Long Ngạo Thiên vẫn như cũ có chút câu nệ, gật đầu nói, ta đến từ địa phương khác. Trần Bình An ồ một tiếng, tiếp tục nói, lão nhân kia nhà, mặc kệ có việc không, ngươi vẫn là ngồi trước một hồi A, chờ ta mang tuổi trói tốt, chúng ta cùng đi một chuyến thôn trấn. Trần Bình An cảm thấy, loại này lão nhân gia bây giờ nhìn lại tuy là không có việc gì, nhưng đợi lát nữa liền khó nói. Chính mình vẫn là canh giữ ở hắn phụ cận, có việc cũng có thể giúp một thoáng. Loại này việc thiện, hắn có thể làm liền làm. Cuối cùng cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Nói lấy, Trần Bình An nhặt lên trên đất trường kiếm màu vàng, chuẩn bị đi trở về trói tốt tuổi. Nhưng mà lúc này, Long Ngạo Thiên cũng là nhịn không được hỏi, tiểu hòa tử, ngươi vì sao cầm lấy dạng này vũ khí tới chém tuổi? Hắn nói đến đây lời nói thời gian, nín thở. Khoảng cách gần như vậy, hắn cuối cùng cảm nhận được tiên khí khí thế. Khí cơ này cố ý nội liễm, nhưng mà vô dụng, hắn vẫn như cũ cảm nhận được. Đây tuyệt đối liền là vừa mới tiên khí. Trần Bình An liếc nhìn trong tay trường kiếm màu vàng, nói, ngươi nói cái này. Nó không có tác dụng gì, liền dùng tới chém tuổi. Rắc. Long Ngạo Thiên nghe lấy lời này, trực tiếp ngộng. Không có tác dụng gì. Dùng tới chém tuổi. Chơi ạ. Ngươi là biết bao vô tri a. Đây chính là tiên khí a. Lần này, Long Ngạo Thiên trọn vẹn xác định Trần Bình An là cái gì cũng không hiểu lăng đầu thanh. Nhưng hắn liền là không nghĩ ra, tiên khí này vì sao muốn như vậy. Chẳng lẽ, tiên khí này đã đem trước mắt cái này tiểu tử cho rằng chủ nhân. Thế nhưng, cho dù là chủ nhân, xem như tiên khí, bị lấy ra đốn tuổi, làm sao lại không có tính tình đây? Kỳ thực giờ phút này tiên khí tâm tình cực kỳ khổ bức. Nó không phải không có tính tình, mà là không dám có tính tình. Tại nhìn thấy cái này Long Ngạo Thiên thời điểm, tiên khí liền nộ. Nhìn lần đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Nó cũng không hiểu rõ, cái này Long Ngạo Thiên vì sao sẽ đến nơi này. Hiện tại tốt, nhìn thấy nó đốn tuổi dáng vẻ. Trước đây không lâu dựng nên uy phong hình tượng, trong khoảnh khắc sụp xuống đến sâu sắc. Nó khóc đều không có nước mắt. Trần Bình An nói xong, trở về đem chuẩn bị xong tuổi trói tốt. Theo sau chuẩn bị giấu tại sau lưng. Nhưng tuổi quá nặng, hắn hai tay đỡ lấy mới có thể sau lưng, mà nếu là như vậy, trường kiếm màu vàng lại cầm không được. Suy nghĩ một chút, hắn hướng về Long Ngạo Thiên hô, lão nhân già, tới giúp ta một chút đi. Long Ngạo Thiên không biết Trần Bình An muốn làm gì, giờ phút này cũng chỉ có thể đến gần. Trần Bình An nói, lão nhân gia, cầm dùm ta thanh kiếm này. Long Ngạo Thiên nghe xong, khoe miệng giật một cái. Cái này không được đâu. Tại sao ta cảm giác đụng nó một thoáng, nó liền sẽ chơi chết ta. Nhưng mà, dù cho trong lòng sợ hãi, hắn vẫn là có một chút xúc động, muốn cầm lên nhìn một chút. Tiên khí A, ai không muốn cầm tại trên tay thưởng thức một thoáng. Tốt. Liều. Long Ngạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, cầm lấy trường kiếm màu vàng, động tác cực kỳ chậm chạp. Trần Bình An nhìn xem hắn chậm rãi động tác, cho là hắn vừa mới ngã đến có chút nghiêm trọng, cho nên mới như vậy. Cũng âm thầm cảm thấy, chính mình không làm cho đối phương rời đi là đúng. Không chừng lão nhân gia kia lại ném một lần. Long Ngạo Thiên thập phần lo lắng tiên khí bạo động, mà tại hắn cầm lấy trường kiếm màu vàng thời khắc đó, quả nhiên có một cỗ cường hãn khí tức hướng hắn phả vào mặt. Long Ngạo Thiên giật nảy mình. Nhưng vào lúc này, Trần Bình An đột nhiên ho khan một thoáng. Một tiếng này sau đó, trong tay Long Ngạo Thiên trường kiếm màu vàng, nháy mắt biến mất. Khí tức khủng bố trọn vẹn biến mất. Long Ngạo Thiên cảm nhận được một màn này, cả người lại ngộng, nhìn hướng Trần Bình An. Một đạo này tiếng ho khan, lại để tiên khí như vậy nghe lời. Này sao lại thế này? Trần Bình An cũng không biết phát sinh cái gì. Giờ phút này ho khan một cái phía sau, nói thầm trong lòng lên. Cổ họng có đờm, nhìn tới có chút nóng ướt, cũng đúng, thời tiết này càng ngày càng ẩm ướt, nhìn tới đến ngâm điểm trà lạnh uống một thoáng mới được. Lẩm bẩm xong, hắn hướng về Long Ngạo Thiên cười một tiếng, sau lưng tuổi, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Long Ngạo Thiên vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Theo sau lưng Trần Bình An, hắn bắt đầu hoài nghi Trần Bình An thực lực. Đây quả thật là phàm nhân sao? Hắn còn nhìn một chút trong tay trường kiếm màu vàng. Giờ phút này tiên khí yên tĩnh đến có chút đáng sợ. Đi một đoạn đường, Trần Bình An cuối cùng trở lại trong sân. Hắn tại một góc vuông xuống tuổi. Tiếp đó quay đầu hướng Long Ngạo Thiên nhìn lại, mỉm cười nói, lão nhân già, đi vào ngồi bên ta, thuận tiện uống ngụm nước. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên lại như là không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng, yên tĩnh đứng đấy. Kỳ thực hắn giờ phút này đã ngộng, dường như bị lôi đình bổ trúng đồng dạng, đứng tại cửa, không nhúc nhích. Giờ khắc này, nhìn trước mắt một màn, thế giới của hắn xem sụp đổ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 39, ngươi tùy tiện ném cái xó xỉnh là được. Hắn không biết rõ chính mình tiến vào địa phương nào, lại biết trước mắt sân này tuyệt đối không phải phàm gian. Đây đều là đồ vật gì a? Cái sân này, mỗi một góc bên trong, tại hắn vừa tiến đến thời điểm, đều có một ánh mắt bắn ra đến trên người hắn. Tại những ánh mắt này bắn ra mà đến thời điểm, hắn nháy mắt mất đi quyền khống chế thân thể. Loại cảm giác này, so mới vừa rồi bị tiên khí nhìn chằm chằm thời điểm còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Hắn nhìn xem các ngõ ngách, phát hiện rất nhiều vật phẩm trên mình đều quanh quẩn lấy đạo tắc vật lý. Cái chổi, vạc nước, cây đào, còn có cái kia nằm trên mặt đất gà trống. Nhìn xem những tồn tại này, hắn lại liếc nhìn trong tay trường kiếm màu vàng. Giờ khắc này, hắn dường như minh bạch trước đây không lâu tại rừng rậm nơi đó, Trần Bình An nói câu nói kia. Hắn hỏi Trần Bình An vì sao cầm cái vũ khí này đốn tuổi. Trần Bình An nói, nó không có tác dụng gì, liền lấy tới chém tuổi. Nguyên lai cái này thật liền là mặt chữ bên trên ý tứ a. Hắn phát hiện, trong nhà này, cái nào cái tồn tại, đều so tiên khí trong tay mạnh. Hơn nữa mang đến cho hắn một cảm giác, là mạnh rất nhiều lần loại kia. Tiên khí dường như cảm nhận được Long Ngạo Thiên ý nghĩ, giờ phút này khóc khóc chít chít lên. Rất nghĩ đến một câu. Có thể hay không đừng cầm ta cùng các đại lao so a. Trần Bình An gặp Long Ngạo Thiên miệng há hốc, ngốc trệ không thôi dáng dấp, không khỏi đến nhíu nhíu mày. Lao nhân gia kia sẽ không té ngã thời điểm, ném tới đầu óc a. Lao nhân gia. Trần Bình An đến gần, ở trước mặt hắn phất phất tay. Lúc này, Long Ngạo Thiên mới phản ứng lại, nhìn xem Trần Bình An. Giờ khắc này, hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiếp đó vội vàng hướng về Trần Bình An chắp tay, đầu so tay thấp. Nói, tại hạ Long Ngạo Thiên, xin ra mắt tiền bối. Nếu như ngay từ đầu hắn còn hoài nghi Trần Bình An có phải hay không phạm nhân, có phải hay không bị tiên khí tuyển chọn, nguyên cớ tiên khí mới như vậy nghe lời. Cái kia giờ phút này, hắn có thể trực tiếp lật đổ hoài nghi của mình. Trần Bình An tuyệt đối không thể nào là phạm nhân. Cái này khắp phòng nhiều như vậy còn mạnh hơn tiên khí lớn tồn tại, cái này ở bên trong người, có thể thông thường đi nơi nào. Trần Bình An nguyên bản còn hoài nghi Long Ngạo Thiên có phải hay không ném tới đầu góc, giờ phút này nghe lấy lời này, trừng mắt nhìn. Cái này thật ném tới đầu óc. Tại sao lại gọi ta tiền bối đây? Vừa rồi tại rừng rậm bên kia không còn gọi ta tiểu hỏa từ sao? Trần Bình An nhìn xem Long Ngạo Thiên dáng vẻ, bắt đầu hoài nghi đối phương có phải hay không tu luyện giả. Đồng dạng tu luyện giả, mới sẽ gọi hắn tiền bối. Hơn nữa nhìn hắn cái dạng này, có lẽ cùng Mộ Dung Cung bọn hắn nhận thức cũng khó nói. Trần Bình An nói, lão nhân gia, không cần khách khí như thế, ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết có thể. Long Ngạo Thiên vội vàng nói, tất nhiên có thể, tiền bối mời nói. Kỳ thực tiền bối có thể gọi ta Tiểu Thiên, hoặc là Tiểu Long đều được. Tại trong mắt Long Ngạo Thiên, giờ phút này Trần Bình An hình tượng, đã hoàn toàn khác biệt. Trần Bình An nhất định rất mạnh. Cương đại đến làm người giận sôi mức độ. Không phải tiên khí sẽ không trong mắt hắn vô dụng. Nơi này cũng sẽ không thu tập nhiều như vậy cực kỳ cường hãn tồn tại. Cái này cũng liền giải thích được, hắn vì sao nhìn không ra Trần Bình An tu vi. Vậy nhất định là thực lực chênh lệch quá cách xa, không tại một cái cấp độ. Liên như phàm nhân cùng tu luyện giả đồng dạng. Phàm nhân không thể nhìn ra tu luyện giả tu vi, bởi vì đối phương đã vượt qua hắn tưởng tượng phạm chủ. Trần Bình An nghe lấy lời này, khoe miệng lại giật một cái. Hắn cảm thấy lời này rất quen. Đây không phải Mộ Dung Cung nói qua sao? Ta gọi ngài Long Lão A, không biết Long Lão có phải là hay không tu luyện giả? Trần Bình An cười khổ hỏi. Long Ngạo Thiên đối Trần Bình An vấn đề này có chút lơ mơ, hắn biết Trần Bình An có thể nhìn ra tu vi của hắn. Nhưng dù cho không hiểu, hắn vẫn là gật đầu xuống, nói, không sai. Nghe vậy, Trần Bình An càng hết ý kiến. Nguyên lai thật là tu luyện giả. Vậy vừa rồi hắn hoàn toàn chính mình làm chuyện ngu ngốc a. Tu luyện giả ngã một thoáng có thể có chuyện gì? Ngạch, không đúng, lần trước La Thiếu Kiệt còn ngã đến hai chân đều đứng không vững tới. Khu khu, xem ra chính mình làm việc tốt vẫn là đối đầu. Trần Bình An tiếp tục hỏi, cái kia Long Lão nhưng nhận thức Mộ Dung Cung. Long Ngạo Thiên nghe lấy lời này, ngây người. Mộ Dung Cung. Thiên Tôn lâu bọn hắn người sáng lập. Không phải mấy ngàn năm trước liền đã phi thăng sao? Chẳng lẽ tiền bối nhận thức vị này tồn tại? Đúng rồi, tiền bối tuyệt đối cũng là trong tiên giới siêu cấp đại năng, cái này nhận thức không thể bình thường hơn được. A, không đúng, tiền bối làm sao biết ta biết Mộ Dung Cung tiền bối? Chẳng lẽ tiền bối thôi diễn ra ta là Thiên Tôn lâu lâu chủ? Cái này hắn chưa bao giờ biểu lộ rõ ràng thân phận. Giờ phút này Trần Bình An trực tiếp hỏi hắn có biết hay không Mộ Dung Cung, vậy khẳng định là thôi diễn ra tới. Mà truyền văn thôi diễn năng lực thế nhưng liền tiên nhân đều nắm giữ không được siêu cấp năng lực. Tiền bối quả thật thần cơ diệu toán, vãn bối khâm phục. Long Ngạo Thiên lần nữa hướng về Trần Bình An chắp tay thi lễ, đầu so tay thấp. Trần Bình An gặp hắn lại hành lễ, còn nói ra một câu nói như vậy, lần nữa im lặng lên. Quả nhiên nhận thức. Hắn xem như minh bạch. thì ra cùng Mộ Dung Cung bọn hắn ở lâu, đầu óc đều sẽ có chút ảnh hưởng. Trần Bình An cảm thấy Long Ngạo Thiên có lẽ còn có thể cứu, thử nói, Long Lão, kỳ thực ta là một kẻ phàm nhân, ngài Lão đừng gọi ta tiền bối, gọi ta Tiểu An A. Một kẻ phàm nhân. Long Ngạo Thiên nghi hoặc một thoáng, tiếp đó đột nhiên thần sắc cứng lại, nghĩ đến trong lời nói cất dấu ý tứ. Hắn nhưng không tin Trần Bình An nói tới, chỉ là một kẻ phàm nhân. Đồ đần đều không tin. Hắn suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến Trần Bình An trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Đem mình làm phàm nhân, cái này chẳng phải là hạ phàm tu tâm sao? Nghĩ tới đây, cả người hắn sáng tỏ thông suốt. Hắn trước đây không tin tu tâm có thể để tu vi đột phá, nhưng ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được biến hóa của tâm cảnh, có thể khiến người ta có biến hóa sau khi, lập tức liền biết tu tâm tầm quan trọng. Giờ phút này tiền bối như vậy, khẳng định là hạ phàm tu tâm. Nhất định là tu vi đạt tới khó mà đột phá mức độ, mới sẽ như vậy. Mà Trần Bình An hiện tại cùng hắn cường điệu việc này, ý tứ cũng rất rõ ràng. Liền là để hắn đừng vạch trần việc này. Tiền bối, ta đã biết, từ nay về sau, trong mắt ta, tiền bối liền là một kẻ phàm nhân. Long Ngạo Thiên lời thề son sắt nói. Ý tứ liền là, tiền bối, ta hiểu, ta sẽ không vạch trần ngươi là vô địch cường giả việc này. Trần Bình An nghe lấy lời này, nghe lấy cái này động một chút lại xuất hiện tiền bối hai chữ, hết ý kiến. Tốt ta, thật đều không cứu nổi. Các ngươi kêu to lên, ta cũng không có biện pháp. Trần Bình An rất là bất đắc dĩ. Mà vừa mới hắn đã gọi đối phương đi vào uống nước, giờ phút này dù cho đã biết đối phương là tu luyện giả, sẽ không bởi vì vậy một hồi mà đổ xuống, cũng không có vội đối phương đi. Làm người không thể lật lọng. Vào đi. Nói lấy, Trần Bình An đi đầu đi vào bên trong đi. Long Ngạo Thiên thì cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Mà càng đi bên trong đi, hắn càng là kinh hãi. Cuối cùng, hắn tại Trần Bình An ra hiệu phía dưới, ngồi nghiêm chỉnh. Trần Bình An nhìn xem Long Ngạo Thiên cái kia tiêu chuẩn tư thế ngồi, lại hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Cái này ngồi tư thế, để hắn liên tưởng đến Mộ Dung Cung bọn hắn. Thực tế rất giống. Hoặc là nói, quả thực giống như lúc. Kỳ thực, các ngươi có thể tùy ý một điểm, ngồi thành dạng này, ta cũng hoài nghi các ngươi có phải hay không học sinh của ta. Trần Bình An không lại để ý, chuẩn bị đi pha trà. Nhưng Long Ngạo Thiên đột nhiên hỏi, tiền bối, vậy vũ khí này, để chỗ nào? Trần Bình An gặp hắn còn cẩn thận cầm lấy, có chút khó có thể lý giải được. Tùy ý nói, ngươi tùy tiện ném cái xó xỉnh là được, không có gì ghê gớm. Nói xong, hắn tiến vào phòng bếp. Mà Long Ngạo Thiên nghe lấy Trần Bình An lời kia, lần nữa lâm vào mộng bức bên trong. Theo, tùy tiện ném cái xó xỉnh. Tiên bối, đây chính là một cái động một chút có thể để thiên địa chấn động tiên khí A. Ta nào dám tùy tiện ném A. Ta trái tim chịu không được A. Bốn canh kết thúc, ta cảm giác ta sắp ăn không tiêu, e rằng đến khôi phục canh ba, trừ phi có chút cổ vũ, khu khu. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Tô Linh không gặp. Long Ngạo Thiên rón rén đứng lên. Tiếp đó cầm lấy trường kiếm màu vàng đi đến một cái góc tường, nhẹ nhàng buông xuống. Động tác rất là chậm chạp, sợ không chú ý đập đến trường kiếm màu vàng đồng dạng. Mà Trần Bình An lúc này chính giữa nhanh chóng đi ra phòng bếp. Vừa vặn nhìn thấy Long Ngạo Thiên một màn này. Bất quá hắn không thời gian chửi bậy Long Ngạo Thiên, trên mặt lóe lên một vòng vội vàng. Bước nhanh hướng gian phòng nơi đó bước đi. Hắn mới vừa rồi còn cho là Tô Linh tại phòng bếp, nhưng mà sau khi tiến vào, phát hiện căn bản không tại. Hắn rất đi mau vào giữa phòng. Tô Linh cũng không có như hắn nghĩ đồng dạng, tại bên trong đi ngủ. Trần Bình An lông mày nháy mắt nhăn thành một đám. Tiểu Linh Nhi sẽ không bị tìm trở về nơi này phụ mẫu mang đi a. Trần Bình An lòng tràn đầy hảo não. Nếu là như vậy, hắn còn chưa kịp cáo biệt a. Như vậy tốt một người muội muội, hắn thật luyến tiếc. Trần Bình An phờ phạc mà ra gian phòng. Hắn liếc nhìn đặt tốt trường kiếm màu vàng phía sau. Lần nữa ngồi nghiêm chỉnh Long Ngạo Thiên, nói, Long Lão, nếu không uống một thoáng nước là được. Hắn đột nhiên không muốn tán tỉnh trà. Không hào hứng, cảm giác cả người hề phải suy sụp lên. Hắn đã dự đoán đến tương lai mình mấy ngày ăn không ngon, ngủ không ngon dáng vẻ. Phiền muộn. Long Ngạo Thiên vội vàng nói, tiền bối có việc. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Long Ngạo Thiên giả thành tinh, cũng nhìn ra Trần Bình An lúc này sắc mặt, vội vàng đứng lên. Trần Bình An còn thật không suy nghĩ chào hỏi khách nhân, liền gật đầu nói, ngày khác Long Lão lại đến à. Hôm nay ta thật không có tâm tình gì. Trần Bình An cực kỳ phiền. Đáng yêu như vậy muội muội, làm sao lại không gặp đây? Sớm biết hắn mang lên Tô Linh cùng đi đón tuổi. Không đúng, theo lý mà nói, phụ mẫu tìm tới nơi này, cũng đến nhìn thấy chủ nhân, đáp tạ một thoáng lại đi à. Tiểu Linh Nhi tốt như vậy tính cách, phụ mẫu định không phải không người có tư cách. Nghĩ đến đây, Trần Bình An cảm thấy mình còn có hy vọng. Long Ngạo Thiên không còn dám quấy rầy Trần Bình An, hướng về Trần Bình An không người cáo tử, đi ra ngoài. Trần Bình An với tư cách chủ nhân, cũng tặng hắn ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng không có trở về sân dự định, muốn đi trong trấn tìm xem, cũng có thể tìm tới Tô Linh. Nhưng hắn mới ra cửa chính, liền thấy cầm lấy giỏ, nhún nhảy một cái đi về tới Tô Linh. Nhìn thấy bước đi vẫn như cũ cái kia đáng yêu Tô Linh, Trần Bình An thật dài thở ra một hơi. Quả nhiên không đi. Nhìn xem trong tay Tô Linh cầm lấy giỏ, trong giỏ có một ít nguyên liệu nấu ăn, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Thì ra Tiểu Linh Nhi ra ngoài, là nhìn thấy phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn, mới đi phiên chợ bên kia mua nguyên liệu nấu ăn, làm bữa tối làm chuẩn bị. Cà ca. Tô Linh vừa thấy được Trần Bình An, liền nhếch mép cười một tiếng, răng mèo như ẩn như hiện. Hướng về Trần Bình An kêu một thoáng phía sau, nàng vừa nhìn về phía còn đứng ở ngoài cửa Long Ngạo Thiên. Tiếp đó cũng lễ phép hướng về Long Ngạo Thiên kêu một tiếng ra ra tốt. Long Ngạo Thiên tại sau khi ra cửa, liền phát hiện Tô Linh. Mà khi nhìn đến Tô Linh một khắc này, liền đã ngộng. Cảm thụ được Tô Linh trên mình khí thế, thân thể của hắn lay động. Cái này, tiểu cô nương này thế nào mạnh như vậy? Hắn có loại cảm giác. Tiểu cô nương này thò tay hướng hắn một chỉ, hắn khả năng liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Loại cảm giác này rất là chân thực. Mà sống lâu như vậy hắn, phi thường tin tưởng mình loại trực giác này. Bởi vì liền là loại trực giác này, mới khiến cho hắn theo lần lượt tử cục bên trong chạy thoát. Nhìn xem Tô Linh, Long Ngạo Thiên lại liếc nhìn Trần Bình An. Tiểu cô nương này vừa mới quản tiền bối gọi ca ca. Đối cái này, hắn nở nụ cười khổ. Đáng thương ban đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng Trần Bình An là phàm nhân. Người xem một chút, tiểu cô nương này đều kinh khủng như vậy, xem như ca ca, có thể là một phàm nhân. Tiền bối, ngày khác ta lại tới trước, hôm nay thực tế quấy rầy. Long Ngạo Thiên lần nữa hướng về Trần Bình An chắp tay hành lễ, đầu so tay thấp, cực kỳ cung kính. Trần Bình An đột nhiên tâm tình thật tốt, nhưng cũng biết lại lưu lại Long Ngạo Thiên có chút lúng túng, liền gật đầu cười nói, "Ân, ngày khác ta sẽ thật tốt chiêu đãi Long lão." Long Ngạo Thiên vui vẻ gật đầu. Có thể cùng loại này siêu cấp cường giả kết giao, quả thật hắn chuyện may mắn. Tất nhiên, hắn biết rõ Trần Bình An là tới tu tâm, còn tại như vậy phàm nhân tiểu trấn ở lại, nói rõ không muốn bị người khác phiền nhiễu. Nguyên cớ hắn phải chú ý tới trước nơi đây tần suất, cũng không thể vì kết giao hoặc là đạt được lợi ích, bại hoại chính mình ở tiền bối trong lòng hình tượng. Hắn sống đến lâu, đối với loại này đối nhân xử thế chi đạo, vẫn là rất rõ ràng. Nói xong, Long Ngạo Thiên chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Trần Bình An dường như nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên cười khổ nói, "Long lão hay khoan, ta vừa vặn có một chuyện muốn hỏi hỏi ý kiến ngươi một thoáng." Tiền bối cứ nói đừng ngại. Long Ngạo Thiên cấp tốc dừng lại, cung kính nói, Trần Bình An thực tế không hiểu rõ Long Ngạo Thiên vì sao như vậy cung kính, nhưng cũng lười suy nghĩ nhiều, loại này tu luyện giả đầu não, thanh kỳ cực kỳ, hắn muốn không hiểu. Không biết Long lão có nghe nói hay không qua một ít có thể hạ nhiệt độ bà bối. Trần Bình An hơi nhớ nhung tủ lạnh. Nếu là có tủ lạnh, là hắn có thể cất giữ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ không phát sinh vừa mới Tô Linh đi mua đồ ăn, hắn giật nảy mình loại việc này. Mà hắn cảm thấy thế giới này như vậy thần kỳ, nếu là có điểm có thể hạ nhiệt độ bảo bối cũng được, hơi chút xử lý một chút, cũng có thể đạt tới có tủ lạnh tác dụng. Nếu như thật có vật như vậy, ngày khác phía sau đi thêm trên núi mấy chuyến, tồn nhiều một chút linh thạch, làm cho đối phương hỗ trợ mua một cái. Long Ngạo Thiên nghe xong, ngơ ngác một chút. Hạ nhiệt độ bảo bối. Hạ nhiệt độ đồ vật, tu luyện giới bên trong có rất nhiều. Nhưng mà bảo bối, mà lại là như vậy cao nhân tiền bối trong miệng bảo bối, hắn thật chưa từng thấy. Kỳ thực Thiên Tôn lâu bọn hắn chấn lâu bảo bối bên trong, ngược lại có một khối có thể hạ nhiệt độ Thiên Huyền Băng Tinh. Nhưng mà hắn sợ cái này Thiên Huyền Băng Tinh không thể vào Trần Bình An pháp nhãn. Nguyên cớ trong lúc nhất thời không biết nên không nên nói đi ra. Cuối cùng, hắn vẫn là cảm thấy nói ra tương đối tốt, liền cười khổ nói, "Tiền bối, ta biết hạ nhiệt độ bảo bối, ta nơi đó có một khối, bất quá đối với tiền bối tới nói, khả năng không tính là bảo bối. Chỉ có một khối." Hơn nữa tại vị này Long lão trên tay. Trần Bình An thử dò xét nói, chỉ cần có thể hạ nhiệt độ là được, không biết Long lão có hay không có đem bán người dự định. Nếu như Long Ngạo Thiên muốn bán, hắn đến nghe ngóng cái giá cả trước, sau đó lại tổn linh thạch. Long Ngạo Thiên nghe nói như thế, đôi mắt sáng lên, nhanh chóng nói, tiền bối muốn, nói thế nào bán? Ta đưa cho tiền bối là được. Trần Bình An ngơ ngác một chút, cái này không được đâu. Long Ngạo Thiên một mặt buông lòng nói, tiền bối thực tế quá khách khí. Thứ này đối ta không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như tiền bối muốn, ta liền trở về cầm, ngày mai hẳn là có thể mang đến. Long Ngạo Thiên giờ phút này trong lòng rất là nhảy nhót. Cái này Thiên Huyền Băng Tinh mặc dù là Thiên Tôn lâu bọn hắn chấn lâu bảo bối một trong, nhưng mà, có thể sử dụng những thứ này đổi lấy như thế cao nhân tiền bối một cái nhân tình. Vậy đơn giản không muốn quá giá trị. Hắn hận không thể đem chọn cái Thiên Tôn lâu giao cho Trần Bình An đây. Trần Bình An nuốt một ngụm nước bọt, gặp đối phương như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa hắn thật vô cùng muốn có cái tủ lạnh. Cuối cùng nhanh đến mùa hè, có cái có thể hạ nhiệt độ đồ vật, sinh hoạt thoải mái rất nhiều, cũng có thể chơi điểm uống ngon nước lạnh đồ uống. Cái kia đa tạ Long lão. Trần Bình An hướng về Long Ngạo Thiên chắp tay nói. Long Ngạo Thiên gặp Trần Bình An như vậy, lập tức cũng hướng về Trần Bình An hành lễ, sợ trương đạo, tiền bối quá khách khí, điểm ấy tấm lòng nhỏ không cần để ở trong mắt, ta hiện tại liền trở về cầm. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, nói, vậy phiền phức Long lão. Long Ngạo Thiên gật đầu, lần nữa sau khi hành lễ, liền tại chỗ hư không tiêu thất. Trần Bình An nhìn xem Long Ngạo Thiên loại này biến mất thần tiên thủ đoạn, hít sâu một hơi, bị khiếp sợ đến. Ta cảm giác cái này Long lão so Mộ Dung cung bọn hắn còn mạnh a, liền thủ đoạn này, xem như thần tiên sống đi. Không được, lần sau đến cho Long lão chuẩn bị cẩn thận ăn, lần này tiếp nhận Long lão như vậy nhân tình, ta thực tế thua thiệt hắn quá nhiều. Trần Bình An quyết định, sau đó Long Ngạo Thiên tới trước, đều đến thật tốt khoản đãi. Dù cho đối phương như Mộ Dung cung bọn hắn cái kia, là cái ma quỷ, hắn cũng không thể tâm phiền. Long Ngạo Thiên sau khi rời đi, Trần Bình An lúc này mới nhìn hướng Tô Linh. Tiểu Linh Nhi, vào đi, ca ca phải cùng ngươi nói sự tình. Trần Bình An híp híp mắt, quyết định thật tốt giáo dục một chút Tô Linh. Để nàng sau đó cũng không thể còn như vậy không lưu bất luận cái gì tin tức ra ngoài bên ngoài. Tô Linh thì trọn vẹn không ý thức đến không đúng, y họ y e trên mặt đất lấy cầu thang, cùng đi theo vào. Sau đó không lâu, trong sân Tô Linh, hai gò má đỏ rực, còn nhíu môi. Chống nạnh nhìn xem Trần Bình An, hừ một tiếng. Ca ca xấu, không để ý tới ngươi. Sau một ngày, tiên giới, Huyết Nguyệt Tông, toàn bộ tông môn trang trí đỏ sậm, tựa như địa ngục đồng dạng. Một tòa đỏ tươi trong đại điện, mấy cái trung niên xếp bằng ở một chỗ, từ từ nhắm hai mắt con mắt, hướng về một cái óng ánh viên cầu vận chuyển lấy bảng bạc năng lượng màu trắng. Sau đó không lâu, óng ánh viên cầu bên trong lóe ra một bức tranh. Thành, cái kia tiên khí thông qua thời không loạn lưu, hẳn là đi đến cái này phàm gian. Ngồi ở bên trong, một cái khí thế cường đại nhất trung niên mở ra mắt hổ nói. Theo sau, hắn nhìn về phía bên cạnh một cái trung niên áo đỏ, nói, ngươi mang lên Chu Tiên trận tiền đến, nó có lẽ ngay tại núi này rừng phụ cận. Ngươi, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ này a. Cái này trung niên áo đỏ trên mình khí thế đồng dạng cực kỳ cường hãn, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ quệt, nói, tông chủ xin yên tâm, có ta ở đây, việc này ổn thỏa. Ân, đi thôi. Âm thanh rất là đạm mạc. Trung niên áo đỏ gật đầu, tại chỗ biến mất. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 41, lão tử giận dữ, thần Phật quỷ túi. Sáng sớm, sương sớm vừa mới hòa tan, Tô Linh liền nhào tới Trần Bình An giường. Kaka, kaka, tỉnh một chút. Nghe lấy giòn giòn dã dã, vẹn vẹn nghe một thoáng liền không nhịn được lộ ra gì cười âm thanh, Trần Bình An mỉm cười mở mắt ra. Hắn nhìn xem nằm ở chính mình trên chăn Tô Linh, nói, Tiểu Linh Nhi, vậy mới nhiều sớm, để kaka ngủ tiếp một hồi sẽ. Tối hôm qua, Tô Linh ngủ không được, Trần Bình An quả thực là cho Tô Linh nói mười mấy cái cố sự. Cuối cùng hắn ngược lại trước buồn ngủ. Thật không nghĩ đến, Tô Linh lúc này so hắn thức dậy còn sớm. Kaka, ngươi không phải nói mang ta đi mua váy sao? Tô Linh nhíu môi, xem kỹ nhìn chằm chằm Trần Bình An, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Trần Bình An vậy mới nhớ tới tối hôm qua hứa hẹn, ho khan một tiếng, ngồi dậy. Rời giường tắm rửa, thay xong hệ thống bên trong đánh, chính mình thích nhất quần áo phía sau, Trần Bình An phát hiện Tô Linh đã đem bữa sáng làm tốt. Khiến hắn đối chính mình cái này nhặt được muội muội càng thích. Hắn còn thật sợ Tô Linh phụ mẫu tìm tới cửa, đem Tô Linh mang đi. Khi đó hắn lại đến một người cô đơn. An điểm tâm xong, Tô Linh kéo lây Trần Bình An ngó lút, ra sân. Mà Trần Bình An rời đi không lâu, lúc này, trong sân thần khí môn lại bắt đầu giao lưu. Lại có một nhóm nhỏ người hướng Khinh Duyên trấn nơi này chạy đến. Bất quá lần này nhân số không lần trước nhiều. Đồ rác rưởi, ngươi lần trước xử lý đến không phải rất hoàn mỹ, tiếp tục đi xử lý một thoáng. Nói lấy, tất cả thần khí đều nhìn về trong góc tiên khí. Trong lòng tiên khí than thở, nhưng mặt ngoài chỉ có thể nói, được rồi, các đại lão. Nói xong, thừa dịp Trần Bình An ra ngoài, nó vụng trộm ra sân, vạch phá không gian, xuất hiện tại một nhóm còn không biết rõ tiên khí đã đi đại lục trung tâm người trước mặt. Thông qua phương pháp giống nhau, đem bọn hắn lừa đi. Cuối cùng, nó chuẩn bị đi trở về sân. Nhưng vào lúc này, bất ngờ phát sinh. Tại nó phụ cận không trung, đột nhiên xuất hiện một đầu vết nước màu đen. Một cái trung niên áo đỏ người, từ bên trong đi ra. Hắn vừa xuất hiện, bốn phía thời tiết, dường như liền cảm ứng được người này bất phàm đồng dạng, mây đen dần dần đè xuống, bốn phía cuồng phong đột nhiên nổi lên. Bốn phía không khí đều biến cực kỳ áp lực. Tiên khí khi nhìn đến người này thời điểm, thân thể cũng là chấn động một cái. Người này chính là Huyết Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão một trong. Lúc trước nó bị một đám người Huyết Nguyệt Tông nắm lấy thời điểm, người này thỉnh lình xuất hiện. Thậm chí còn ác tâm qua nó. Ô ô ô, đây không phải Vàng Linh Tiên Kiếm ư? Thế nào trùng hợp như vậy a? Vậy mà tại nơi này gặp được ngươi. Trung niên áo đỏ người vừa xuất hiện, liền một mặt kiệt ngạo bất tuần, phảng phất tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều là không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Tiên khí nhìn xem người này, nội tâm rất là lo lắng. Nó thật không nghĩ tới Huyết Nguyệt Tông người dĩ nhiên có thể tìm tới tung tích của nó. Theo lý mà nói, không nên mới đúng. Nhiều như vậy cái phàm gian, hơn nữa dù cho đã tìm đúng cái này phàm gian, cũng không có khả năng thoáng cái liền tìm đến vị trí của nó a. Trung niên áo đỏ nhìn xem tiên khí yên lặng, cười ha ha, đừng nghĩ, cho là xuyên qua thời không loạn lưu, chạy trốn tới phàm gian, chúng ta liền không tìm được ngươi. Muốn tìm ngươi, chúng ta có rất nhiều thủ đoạn. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo ta trở về tiền giới, bằng không đừng trách ta nhịn không được lại ngược ngươi một phen a. Tiên khí nghe lấy cái này ác tâm lời nói, ngọn lửa trong lòng cơ hồ đốt đầy toàn thân nó. Nhưng nó có thể khẳng định, lúc này nó căn bản không đủ người này đánh, bởi vì nó có thể vững tin, người này khẳng định cầm lấy trận pháp kia hạ phàm. Có trận pháp kia, lượng nó mạnh hơn cũng vô dụng. Nhưng nó nơi này đã cách Khinh Duyên trấn có đoạn khoảng cách. Nếu là những thần khí kia đại lão không tỉ mỉ cảm thụ một chút, tới cứu nó thật sự có khả năng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, bị bắt trở về tiền giới, lần nữa bị tù buồn ngủ lên. Nó có thể tưởng tượng đến, lần này Huyết Nguyệt Tông nhất định sẽ ra cố cầm tù không gian vững chắc tính. Tiên khí trầm ngâm chốc lát, làm ra một cái quyết định. Chỉ có thể làm lớn chút động tĩnh, tận lực để thần khí đại lão bọn chúng chú ý tới. Tiên khí nhìn trước mắt người, nếu là có thể cùng người này đánh lên một hồi, động tĩnh này có lẽ thật lớn. Vừa nghĩ đến đây, nó nhìn chằm chằm trung niên áo đỏ, ánh mắt hung ác, máng, ngươi chớ đắc ý, trong mắt ta, ngươi chính là rất rưỡi, cho là chính mình rất mạnh. Nếu là ngươi không cần trận pháp kia, dù cho ta bị thương nghiêm trọng, vẫn như cũ có thể đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Nó không chỉ là vì làm nổi giận đối phương, làm cho đối phương cùng nó đánh một hồi. Càng nhiều hơn chính là vốn là cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải Huyết Nguyệt Tông mượn trận pháp kia, ở trong mắt nó, chẳng là cái thá gì. Nó có rất nhiều bảy vào bảy ra, đem toàn bộ Huyết Nguyệt Tông chơi đến gà chó không yên năng lực. Đứng đầu trung niên nhân mới đắc ý một câu, giờ phút này nghe lấy tiên khí như vậy chửi rủa, trên mặt cũng lộ ra tức giận, bất quá hắn rất nhanh lại cười lạnh nói, không sai, ta không mạnh, trong mắt ngươi là rất rưởi, nhưng mà, ta có thể ngược ngươi. Dứt lời, hắn một tay phất lên, một cái tản ra ánh sáng màu vàng óng trận pháp la bàn, đột nhiên bay ra. Tốc độ cực nhanh. Tiên khí gặp ra hỏa này như vậy không theo sáo lộ ra bài, nó toàn lực hướng về một phương hướng, dùng ra công kích mạnh nhất. Sau một khắc, một đạo cực kỳ cường hãn lưỡi kiếm cắt vỡ chân trời, chớp mắt ở chân trời biến mất. Đạo này công kích rất mạnh, vừa đưa ra, trên trời mây đen nháy mắt tại công kích này trùng phân thành hai nửa. Chỉ là đạo này công kích không phải đánh về phía hướng nó bay tới trận pháp la bàn, mà là Khinh Duyên trấn bầu trời bên kia. Nó biết rõ trận pháp kia cường hãn, mặc kệ nó như thế nào công kích, đều chỉ có thể tốn công vô ích. Nó chỉ hy vọng những thần khí kia các đại lao có thể biết nó công kích này bên trong ẩn chứa tín hiệu cầu cứu. Tiên khí công kích đánh xong, sau một khắc, trận pháp la bàn mãnh liệt toát ra mãnh liệt kim quang, bao phủ lại tiên khí. Trong chớp mắt, tiên khí đã đặt mình vào tại trong trận pháp. Trong trận pháp, lôi đỉnh trên đỉnh đầu tiên khí vọt qua, hình như sau một khắc liền sẽ đối phía dưới vạn tiễn xuyên tâm rơi xuống. Tiên khí nhìn xem phía trên tình huống, hận ý tràn đầy. Cũng không có biện pháp, nó tại bên trong, có thể làm liền là thúc thủ chịu trói. Phía trước, trung niên áo đỏ người một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm tiên khí, làm ra một cái có khiêu khích tính thủ thế, còn hướng về không trung phun ra một cái nóng đậm. Lão tử tất nhiên không đủ ngươi đánh, nhưng ta có thể khống chế tự do của ngươi, không phục. Tới đánh ta a. Hơn nữa ngươi có phải hay không bị thời không loạn lưu chơi choáng váng? Hướng về ngược đánh ra công kích, là trông chờ công kích kia chuyển cái ngoặt tới công kích ta. Tiên khí cố nén lửa giận, cũng không đi nghe ra hỏa này, cầu nguyện trong lòng thần khí các đại lão có thể nhìn thấy tín hiệu của nó. Nó không biết là, lúc này trong sân thần khí môn, có thể cảm giác được nó nơi đó tình huống. Nhưng chúng nó cũng là trầm mặc. Không có Trần Bình An mở miệng, bọn chúng ra ngoài, sẽ bị trừng phạt, hơn nữa tình tiết nghiêm trọng thời gian, trừng phạt sẽ rất lớn. Thậm chí có khả năng có thể bị tước đoạt sinh mệnh, biến thành phàm vật. Trên bầu trời, trung niên áo đỏ người nhìn xem tiên khí bị nhốt phía sau, giờ phút này còn mặc cho hắn khiêu khích cũng không nói một lời, trong lòng bắt đầu có loại trọng quyền đánh vào đông vải bên trong cảm giác. Thế nào, không phục? Tiên khí không lên tiếng. Nói chuyện cũng vô dụng. Yên lặng. Vậy ta liền là vì ngươi không phục à? Hey, đã dạng này, ta chỉ có thể để ngươi cảm thụ một chút lôi đình uy lực. Nói lấy, trung niên nhân trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ quệt, một tay bấm ngón tay, hướng về không trung trận pháp la bàn bọt tới một đạo quan mang. Thoáng chốc, trong trận pháp lôi đỉnh, như vô số đầu giống như du long, đống nhiên rơi xuống. Lôi đỉnh xuyên qua tiên khí thân thể, qua lại sông sáo. Một đạo mãnh liệt chấn minh thanh, tại trong tiên khí phát ra, không gian bốn phía cực kỳ nặng nề. A, bên trong tiên khí khí linh như gặp phải đập nện, thống hào không ngừng. Chập chập, thật thê thảm dáng vẻ. Bất quá ta thích, cái kia lại tăng thêm thời gian một nén nhang, để ngươi chậm rãi hưởng thụ. Nói lấy, hắn tại không trung làm ra nằm nghiêng tư thế, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Mà tại cách bầu trời này cách đó không xa mặt đất, giờ phút này đang có một cái lao giả tóc đỏ, trốn ở trong góc nhìn xem một màn này. Hắn ngây ngốc nhìn xem bầu trời. Hắn chính là từ trong Thiên Tôn lâu cầm lấy Thiên Huyền Băng Tinh chạy tới Long Ngạo Thiên. Nhìn phía trước quang cảnh, nội tâm hắn cực kỳ chấn động. Tiền bối tiên khí lại bị một cái đồng dạng cực kỳ người cường hãn dày vò lấy. Long Ngạo Thiên cũng bắt đầu lo lắng lên, bởi vì hắn nghe lấy tiên khí kêu thảm, liền biết nó hiện tại có nhiều thống khổ. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện Trần Bình An tranh thủ thời gian tới trước. Mà trong sân, một đống thần khí trầm mặc như trước lấy, an tĩnh dị thường, không khí rất là lạnh lẽo. Bọn chúng đều tại sinh khí, nhưng vẫn như cũ bất lực, bằng không đến đối mặt trừng phạt, có lẽ sẽ bị tước đoạt sinh mệnh. Trong phòng bếp giao thay, giờ phút này hơi hơi lay động. Cuối cùng, mẹ nhà hắn, lao tử nhịn không được. Giao phay phẫn nộ bay ra. Nhưng vào lúc này, một đạo năng lượng cường đại tường, ngăn cản tại tiền phương của nó. Ngươi phải biết đi ra hậu quả. Lúc này, cây đào âm thanh vang lên. Giao Phay trầm mặc một chút, mới từng chữ khai ra nói, ta biết. Nhưng nó là ta phái đi ra. Dù cho cái mạng này không còn, lão tử cũng được cứu nó. Cây đào nghe vậy, thở dài một tiếng. Thở dài âm thanh vừa qua, không trung cản đường năng lượng tường nháy mắt biến mất. Giao Phay bay cao lên không trung, đồng nhiên biến mất. Sau một khắc, tiên khí chỗ tồn tại bầu trời. Nơi này vẫn như cũ vang lên tiếng kêu thảm thiết. Nhưng sau một khắc, thiên địa đồng nhiên biến sắc. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Vạn vật chấn động. Toàn bộ thế giới, tựa như trở về đến lờ mờ sơ khai thời khắc. Huyết dịch nhuộm đỏ bầu trời. Vạn vật tiếng gào thét vô cớ vang lên. Một cái Giao Phay theo thiên khung hạ xuống, như là thần mà phủ xuống. Lao tử giận dữ, thần Phật quỳ túi, ngươi nho nhỏ một cái tiên nguyên cảnh, đụng đến ta thủ hạ, ai cho ngươi gan chó? Một đạo như thiên lôi phẫn nộ gầm thét, ầm vang nổ vang, thiên địa cùng theo đó run lên, thiên đạo gần như sụp đổ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 42, đồ rác rưởi, hoan nghênh gia nhập. Biến hóa này nổi lên cực kỳ đột nhiên, dẫn đến trung niên áo đỏ mặt người bên trên cười lạnh còn chưa kịp thu về, liền đã cứng ngắc. Hắn ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tựa như ngày tận thế đồng dạng. Mà nghe lấy cái kia một đạo tới từ sâu trong linh hồn đồng dạng gầm thét, hắn đột nhiên ngực khó chịu lên, huyết khí hướng tâm mà ra. Phúc! Đỏ thấm máu tươi từ trung niên áo đỏ người trong miệng phun ra, bắn tung tóe mà xuống, như là huyết sắc mưa tiêu. Mà nhìn xem màn biến hóa này, còn có nút ở phía xa trong góc Long Ngạo Thiên. Giờ khắc này, Long Ngạo Thiên cảm giác trời đất quay cuồng, đôi mắt trừng lớn, thân thể run rẩy, phảng phất nhìn thấy sinh vật khủng bố nhất đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhìn xem vùng trời trận pháp. Giờ phút này nơi đó xuất hiện một cái bốn phía đều là đạo tắc vận lý quanh quần vũ khí, như là thần linh phụ xuống. Giao Phay vừa xuất hiện, nhìn xem dưới thân trận pháp, phẫn nộ chấn động. Không gian đột nhiên lay động động. Một đạo mãnh liệt sóng chấn động động trùng kích mà xuống. Giang giác. Trận pháp kia la bàn, vậy mà tại cái này sóng xung kích bên trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Mảnh vụn từ không trung hướng mặt đất chiếu xuống. Trong chớp mắt, trận pháp tiêu tán. Trong trận pháp lôi đỉnh cũng hết thể biến mất. Mà tiên khí cũng theo kịch liệt rung động chậm rãi chậm chạp, nhưng như trước vẫn là tại nhẹ nhàng rung động. Bên trong tiên khí khí linh lúc này nhìn hướng đỉnh đầu của mình, nhìn thấy Giao Phay một khắc này, nó có loại rung động muốn khóc. Giao Phay đại lão, vừa mới những lời kia nó đều nghe được. Nó không nghĩ tới Giao Phay đại lão dĩ nhiên nói nó là thủ hạ của nó. Liên vì một câu nói như vậy, nó cảm thấy chính mình đi ra làm việc đáng giá. Mà nhìn lấy thiên địa tình huống lúc này, tiên khí lại trở nên hoảng hốt. Một cỗ xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác sợ hãi xâm nhập nó. Tốt, thật mạnh. Giờ khắc này nó có loại cảm giác Giao Phay chỉ cần hừ một tiếng, nó liền sẽ chia năm xẻ bảy. Loại cảm giác này cực kỳ cường liệt, cũng cực kỳ chân thực. Nó cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Giao Phay thực lực chân thật. Có lẽ đặt ở thần giới, Giao Phay đều có thể xưng bá. Mà ở đối diện tiên khí, trung niên áo đỏ người còn lơ lửng giữa không trung, nhưng hắn cả người đã không có trước đắc ý cùng ngạ ngớn dáng dấp, nhìn lên cực kỳ lộn xộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt trừng lớn, bên trong tất cả đều là tơ máu. Thân thể của hắn điên cuồng run rẩy, như là run rẩy dường như. Ngươi! Ngươi! Trung niên áo đỏ người ngay cả lời đều nói không ra, phát hiện đầu lưỡi của mình đã thắt nút. Một màn trước mắt, để hắn hoài nghi nhân sinh. Đây rốt cuộc mạnh đến mức nào, mới sẽ như vậy kinh người a? Mà trận pháp kia thế nào hủy đi, hắn cũng không thấy rõ. Trước mắt cái này tồn tại, mạnh ngoại hạng. Giao Phay nhìn chằm chằm phía dưới trung niên áo đỏ người, làm biếng đến ngược sát, quả quyết hử ra một tiếng. Tiếng hừ lạnh này như là xuyên qua thời không, chớp mắt lấy ba động hình thức, đến trung niên áo đỏ trên thân thể. Trung niên áo đỏ người tựa như cảm nhận được cái gì, con mắt trực tiếp lồi ra, miệng mãnh liệt khuyết đại. Vành! Hắn lời nói còn không nói ra, cả người đột nhiên nổ tung. Trang diện cực độ khiếp người. Giao Phay giết trung niên áo đỏ người, lửa giận trong lòng mới đánh tan. Giờ phút này liếc nhìn tiên khí, trên người nó buộc phát ra khí thế hết thảy như bùn như vào biển, biến mất không thấy gì nữa. Tiên khí ngây ngốc nhìn xem trên đỉnh đầu Giao Phay. Lúc này nó không biết rõ nói cái gì cho phải. Giao Phay cũng làm mở miệng trước, vẫn như cũ lanh đạm nói, trở về. Nói lấy, nó xoay người lại, nhìn xem Khinh Duyên Trấn phía bên kia, trầm mặc một chút. Ngay sau đó tại chỗ biến mất. Tiên khí nhìn xem Giao Phay rời đi, vậy mới mỉm cười nói, được rồi, đại lão. Nó lần đầu tiên cười nói ra lời này. Trong sân, phòng bếp, Giao Phay đã yên tĩnh nằm tại trên thất gỗ. Cả sân cực kỳ tĩnh mịch. Nơi này không có bất kỳ giao lưu, tựa như phàm nhân biết thế giới muốn tận thế. Tiên tĩnh chờ đợi tai nạn đến đồng dạng. Sau một khắc, một đạo không tình cảm chút nào âm thanh vang lên. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Âm thanh vừa qua, cả sân bên trong vang lên âm thanh hoan hô. Trên thất gỗ Giao Phay cũng chấn động nhẹ một thoáng, dường như thở ra một hơi đồng dạng. Mà đúng lúc này, tiên khí cũng trở về đến trong sân. Lúc này, cả sân lần nữa yên tĩnh trở lại. tất cả ánh mắt đều rơi vào tiên khí trên mình. Vừa rồi tại thấy được giao phay đại lão cường hãn phía sau, tiên khí đối những đại lão này môn càng sùng kính. Trước đây không lâu tại bí cảnh nơi đó, nó cho là giao phay đã hiển lộ ra mạnh nhất thực lực, không có nghĩ rằng cái kia chỉ là một góc băng sơn. Ngày hôm nay, nó cũng không rõ ràng, đây có phải hay không là giao phay toàn bộ thực lực, hoặc là vẫn như cũng là một góc băng sơn. Nhưng nó thật bị loại này cường đại tư thái cho chấn động. Thực tế cường đại đến không có gì sánh kịp mức độ. Cũng bởi vậy, giờ phút này bị nhìn chằm chằm, nó vẫn như cũ có chút chột dạ. Nhưng vào lúc này, giao phay âm thanh vang lên. Như cũ như thế đạm mạc, dường như người khác thiếu nó rất nhiều tiền đồng dạng. Đồ rác rưởi, từ giờ trở đi, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Âm thanh vừa qua, tiên khí đột nhiên choáng váng. Cái gì? Đại lão, ngươi nói cái gì? Bên trong tiên khí khí linh đột nhiên xúc động đến nhảy dựng lên, dường như đã choáng váng đồng dạng, mà nó thân kiếm cũng bắt đầu rung động lên. Một lát sau, xác định chính mình không nghe lầm phía sau, nó vững vàng một thoáng tâm tỉnh, ừ một tiếng. Tiên giới, Huyết Nguyệt Tông, trong một cái đại điện, đang lặng lặng ngồi xếp bằng lấy tu luyện mắt hổ trung nhân nhân. Mà lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người. Có việc. Thanh âm đạm mạc ở trong đại điện dập dờn. Báo cáo tông chủ, Chu Hồ mệnh bài nổ tung. Trước đó tới bẩm báo người một mặt cả kinh nói. Lệnh bài nổ tung đại biểu lấy cái gì, hắn rất rõ ràng. Liên là cả người nổ tung. Người bình thường chết, mệnh bài chỉ là nứt ra thành hai nửa. Mắt hổ trung niên nhân mãnh liệt mở mắt ra, một đạo cường liệt lại ánh mắt bén nhọn, bắn ra mà ra. Người nói cái gì? Cái này tới trước bẩm báo người, không núm đem lời nói mới rồi lại lần nữa lại một lần, đồng thời lấy ra một đống mảnh vỡ. Mắt hổ trung niên nhân nhìn xem mệnh bài mảnh vỡ, không có bất kỳ động dung mặt, giờ khắc này bắt đầu biến thành đen. Cái này sao có thể? Mang theo chấn tông chu tiên trận, lại còn bạo thể mà chết chết rồi. Hắn thực tế muốn không hiểu, rốt cuộc mạnh bao nhiêu người mới có thể để cho một cái tiên nguyên thời điểm người bạo thể mà chết. Tiên tôn thời điểm. Không có khả năng, hắn cái này tiên tôn thời điểm người đều không làm được. Mà tiên khí kia khẳng định càng không phải. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Thân thể lóe lên, cả người tại chỗ biến mất. Tại hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tại một tòa rất là nguy nga, khí thế tràn đầy, tiên khí tràn đầy trước đại điện. Hắn mới nghe nói tiên đế tại phái người tiến về mỗi cái phàm gian, tìm kiếm nữ nhi. Mà trọng điểm muốn tra là có tiên đế cấp bậc bí cảnh xuất hiện phàm gian. Nghe, cái bí cảnh kia quan trụ còn bị người phá hủy. Nói cách khác, cái kia phàm gian có thể so tiên đế cấp nhân vật tại. Mà vừa mới, Chu Hổ chỗ tồn tại phàm gian, vô cùng có khả năng liền là tiên đế muốn tìm phàm gian. Mắt hổ trung niên nhân hít sâu một hơi, đi vào đại điện. Nếu là hắn thành công, sau này đem có thể cùng tiên đế cộng hưởng phương thiên địa này. Quá mệt mỏi, canh ba, có 2 chương đến gần 3000 chữ, cũng gần như 4 canh số chữ, có khen ngợi cho cái, cảm ơn. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 43, Tiên đế hạ phàm. Phàm gian. Khinh Duyên Trấn. Mua xong quần áo Trần Bình An hai người, cười cười nói nói hướng chính mình sân bước đi. Mà trên tay hắn, còn cầm lấy một cái vừa mua cây dù. Vừa mới bầu trời biến hóa dọa hắn nhảy một cái. Thiên đột lại đen không nói, còn sấm sét vang dội, mặt đất còn hơi rung một thoáng. Phảng phất trời muốn phía dưới hồng thủy đồng dạng khủng bố. Còn tốt cũng liền một hồi, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đối cái này, hắn chỉ cảm thấy đến thần kỳ không thôi. Mà Tô Linh, lúc này vẫn như cũ đáng yêu rực rỡ, trọn vẹn không có bị hù đến. Cười lên thời gian răng nanh như ẩn như hiện, trên mặt còn có 2 cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ. Trần Bình An thật muốn thừa dịp Tô Linh không chú ý, hôn một chút nàng cái kia phấn hồng gương mặt. Thực tế rất có sức hấp dẫn. Tô Linh rất vui vẻ. Lần này Trần Bình An tổng cộng mua cho nàng 5 bộ quần áo, sau đó có thể một ngày một bộ. Trở lại sân phía trước, Trần Bình An nhìn thấy cửa đại viện phía trước đang đứng một người, chính là Long Ngạo Thiên. Trần Bình An đôi mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, mỉm cười nói, Long lão, thế nào không vào ngồi? Sẽ không một mực tại nơi này chờ a? Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trần Bình An một khắc này, đôi mắt mãnh liệt chừng một cái. Bởi vì trong mắt hắn, giờ phút này lấy Trần Bình An làm trung tâm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều hiện đầy đạo tắc vật lý. Nhìn xem cái này kinh người một màn, kết hợp với vừa mới cái kia giao phay khủng bố, Long Ngạo Thiên nhìn xem tầm mắt của Trần Bình An bên trong đều là sùng kính tình cảm. Hắn có thể khẳng định, cái kia giao phay nhất định là Trần Bình An vũ khí, không thể nghi ngờ loại kia. Xin ra mắt tiền bối. Long Ngạo Thiên đầu tiên là vô cùng cung kính thi lễ một cái, theo sau mới trả lời Trần Bình An vấn đề, tiền bối không tại, ta không tốt đi vào. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, không thể làm ra bất luận cái gì chọc giận tiền bối động tác. Bất luận cái gì không có chút nào có thể làm. Hắn không hề chỉ là sợ trong nhà này kinh khủng tồn tại, còn sợ chính mình không đến cho phép, tự tiện xông vào, làm đến Trần Bình An không vui. Cuối cùng ai cũng có việc riêng tư. Hắn sống nhiều năm như vậy, điểm ấy đối nhân xử thế đạo lý, hắn biết rõ. Trần Bình An đối với Long Ngạo Thiên hành động, rất là bất đắc dĩ. Bất quá cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết ngăn cản cũng vô dụng. Sau đó Long Lao đi tới, trực tiếp đi vào ngồi chờ chính là, đi vào đi, lần trước đường đột, lần này ta đến thật tốt chào hỏi một thoáng Long Lão. Nói lấy, Trần Bình An cười lấy dẫn đầu tiến vào bên trong. Hắn quyết định dùng ra chính mình chân tàng lá trà, tới chiêu đãi Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên gật đầu đi theo. Mà hắn lúc này cũng liếc nhìn Tô Linh. Tô Linh cũng cười kêu hắn một tiếng ra ra, cực kỳ nhu thuận. Long Ngạo Thiên lần thứ hai nhìn thấy Tô Linh, lần đầu tiên bị sự cường đại của nàng khí thế hù đến, lần này nghiêm túc nhìn xem nàng, hắn đột nhiên lại là khẽ giật mình. Điện nước đầy đủ hoa nhi. Hoa tắc, ta muốn bóp một thoáng mặt. Long Ngạo Thiên khỏa kia đều nhanh khô lao tâm, trực tiếp manh tan. Tiến vào trong phòng, Long Ngạo Thiên ánh mắt tại bốn phía phân ly. Hắn nhìn thấy trong góc tiên khí, không khỏi đến nhớ tới sự tình vừa rồi. Tiếp đó ánh mắt của hắn tại bốn phía xuyên qua. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới thanh kia phảng phất có thể hủy thiên diệt địa giao phay. Mà vào cửa thời điểm, hắn xuyên thấu qua một đầu không lớn may, nhìn hướng trong phòng bếp. Vừa nhìn lên phía dưới, thật bị hắn nhìn thấy. Nhìn thấy trên thất gỗ yên tĩnh nằm giao phay, Long Ngạo Thiên hô hấp dồn dập, thân thể nhịn không được run rẩy. Lúc này hắn lần nữa nhìn hướng Trần Bình An. Tiên bối, ngài đến cùng là những người nào a? Ngài nói ngươi là tiên nhân, ta đều cảm thấy không phải a. Thế nhưng ta thật không biết tiên nhân bên trên còn có cái gì tồn tại. Long Ngạo Thiên ngồi xuống, lúc này hắn cũng chưa quên chính mình mục đích chuyến đi này. Nhanh chóng tại trong nạp giới lấy ra một cái hộp. Hộp cực kỳ tinh mỹ, là một cái màu trắng hộp tinh thể. Phía trên còn điêu khắc đông tuyết đồ án. Tiên bối, ngài muốn đồ vật liền tại bên trong. Trần Bình An nhìn lại, đôi mắt nở rộ một trận cường quang, cẩn thận từng ly từng tí lên trước mở hộp ra. Lúc này, một cỗ hơi lạnh hướng về hắn phả vào mặt, nháy mắt để hắn đánh run một cái. Ngưu Phi A, nhìn xem trong hộp đồ vật, Trần Bình An nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này dĩ nhiên không phải khối băng, mà là một khối óng ánh long lanh tinh thể, lớn chừng bằng bàn tay, đầu hình dáng. Trần Bình An cảm giác được, cái này trong hộp nhiệt độ chí ít tại không độ trở xuống. Rất không tệ, đa tạ Long lão. Trần Bình An một mặt vui vẻ nhìn xem Long Ngạo Thiên, âm thầm ghi nhớ nhân tình này. Kỳ thực trong lòng hắn có chút áy náy, cuối cùng chính mình đây không phải mua. Nghĩ đến sau đó có vật gì tốt, đến cho Long Ngạo Thiên một ít. Long Ngạo Thiên liên tục không ngừng khoát tay cùng lắc đầu, tiền bối nói đùa, thứ này ta vô dụng, tiền bối cần, ta lín lên đưa tặng. Trần Bình An gật đầu, ghi nhớ nhân tình liền thôi. Long lão ngồi trước biết, ta cái này cho người pha trà đi. Nói lấy, Trần Bình An nhìn về phía Tô Linh, cười nói, Tiểu Linh Nhi, đang ở trong phòng ta lấy chút tiền đi vừa mới lao bá kia nơi đó mua dưa hấu à. Có cái này đồ tốt, dưa hấu liền ăn ngon nhiều. Tô Linh đôi mắt sáng lên, chạy vào gian phòng cầm tiền, y họ y e hướng mặt ngoài nhảy đi. Long Ngạo Thiên nhìn đến con mắt manh tan. Trần Bình An tiên tiến vào phòng bếp, đem khối kia thiên huyền băng tinh để vào tối hôm qua hắn làm tốt phong kín gỗ trong hộp. Để tốt thiên huyền băng tinh, Trần Bình An bắt đầu cầm lấy chính mình tốt nhất lá trà, bắt đầu pha trà. Sau đó không lâu, Tô Linh cũng ôm lấy một cái dưa hấu vừa cười đi trở về. Mà lúc này đây, cách Khinh Duyên trấn cách đó không xa trong núi rừng, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Một người trung niên từ bên trong đi ra. Hắn chính là tiên giới chi chủ, ngang dọc vạn giới người mạnh nhất, Bá Thiên Tiên Đế. Sau khi xuất hiện, hắn đầu tiên là liếc nhìn bốn phía. Theo sau nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ trong phạm vi trăm dặm tu vi khí tức. Ngay tại Tô Linh chạy vào sân phía trước, hắn mãnh liệt mở mắt ra. Tiên nguyên cảnh tu vi. Nhưng cũng liền sau đó một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, cô kia tu vi khí tức nháy mắt biến mất. Một chút cũng không còn. Lượng hắn lại đi cảm ứng, đều đã vô tung vô ảnh. Bất quá, hắn nhớ kỹ cái chỗ kia. Hắn hướng về phía trước, bước ra một bước. Sau một khắc, không gian một trận hư ảo. Hắn xuất hiện tại một cái cửa đại viện phía trước. Nhìn xem sân, hắn híp híp mắt con mắt. Vừa mới khí tức kia ngay tại nơi này biến mất. Người kia hẳn là tiến vào trong sân. Bá Thiên Tiên Đế mặc kệ, hướng bên trong bước đi. Nhưng mới bước qua ngưỡng cửa. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 44, Tiên Đế quỳ xuống. Phanh phanh hai tiếng. Bá Thiên Tiên Đế trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái này đột phát sự kiện, giết hắn một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tại không vào sân thời điểm. Hắn còn tưởng rằng sân này cũng liền là phàm gian một cái phổ thông sân. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình sai. Hơn nữa sai vô cùng tột cùng. Hắn ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, trái tim giống như bị người níu chặt đồng dạng. Đầy dây chấn động. Trước mắt hắn quan cảnh. Hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho dù hắn sống mấy ngàn năm, chỗ cạn hiểm cảnh so người khác ăn cơm còn nhiều. Nhưng hắn phát hiện, trước mắt sân, so tất cả hung địa đều muốn đáng sợ mấy vạn lần. Trong nhà này, như có từng cái hồng hoang mánh thú, đang ngó chừng hắn, nuốt sống người ta. Mà hắn nguyên cớ quỳ xuống, hoàn toàn là cái kia một cố cường hãn khí tức, tác dụng tại trên người hắn. Vẹn vẹn khí tức, liền để có tiên đế thực lực hắn quỳ xuống, đây quả thực khủng khiếp. Mà hoàn hồn phía sau, hắn muốn đi phản kháng, lại phát hiện cái gì cũng làm không được. Thậm chí ngay cả nháy mắt đều không làm được. Cái này chuyện kinh khủng, để hắn lại khiếp sợ, lại sợ. Đã nhiều năm như vậy, hắn đều quên chính mình một lần trước sợ hai thời điểm, là lúc nào. Trong phòng bếp, Trần Bình An cùng Tô Linh một chỗ đem dưa hấu để vào trong dương. Theo sau Tô Linh là ở chỗ đó nhìn chằm chằm, không kịp chờ đợi dáng dấp. Trần Bình An thì là bắt đầu pha trà. Nguyên vẹn không có phát hiện cửa chính quỷ một người. Trần Bình An rất nhanh pha tốt trà, cho Long Ngạo Thiên rót một chén. Đây chính là hắn chân tàng đến tốt nhất lá trà. Bình thường chính mình cũng không bỏ được lấy ra tới uống. Nhưng hắn thu Long Ngạo Thiên như vậy một món lễ lớn, không lấy ra tới uống một thoáng cũng không tiện. Hắn thuận tiện rót cho mình một ly, đồng thời hướng về Tô Linh kêu một tiếng, hỏi nàng muốn hay không muốn uống trà. Chỉ tiếc tiểu nha đầu này liền nhớ kỹ dưa hấu, còn động một chút lại hỏi Trần Bình An tốt không có. Kỳ thực việc này để Trần Bình An cực kỳ để ý. Tô Linh dĩ nhiên không có nếm qua dưa hấu. Liền vừa mới đi ngang qua bán dưa A Bá thời điểm, còn cao hứng bừng bừng hỏi Trần Bình An, đó là cái gì? Trần Bình An nhìn xem Long Ngạo Thiên cầm lấy chén trà nhấp một miếng, liền dừng lại, đôi mắt sáng lên một cái. Long Ngạo Thiên không có như Mộ Dung Cung bọn hắn dạng kia ma quỷ, như vậy uống trà, có thể là một vị trà bạn. Thế nào, trà này dễ uống A? Trần Bình An rất là tự đắc hỏi. Cái này mặc dù là hệ thống bên trong rút đến, nhưng là đại hồng bảo. Tại địa cầu thời điểm, loại này đắt đỏ lá trà, hắn đều không bỏ được mua. Long Ngạo Thiên nhấp một miếng nước trà phía sau, kỳ thực liền đã ngộng. Giờ phút này đối mặt Trần Bình An tra hỏi, trong lúc nhất thời không cách nào tổ chức lời nói. Càng là trực tiếp nhắm mắt lại, quan sát bên trong bản thân đan điền. Đây là có chuyện gì a? Hắn vẹn vẹn nhấp một miếng, liền phát hiện một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng, trùng kích đến đan điền của hắn. Giờ phút này, hắn toàn bộ đan điền, đột nhiên có tăng thêm cảm giác. Loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Chẳng lẽ, ta đây là muốn đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến cảnh giới kia dấu hiệu? Hắn tại đại thừa đỉnh phong đợi rất nhiều năm. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là chậm chạp không có đột phá cảm giác. Mà hắn cũng tại phía trước mấy đời lâu chủ lưu lại trong ngọc giản nhìn qua, có quan hệ đột phá đến tiên anh cảnh tình huống. Thành tiên phía trước, kỳ thực còn có một cái nằm ngang ở bên trong cảnh giới. Địa tiên cảnh. Theo đại thừa đột phá đến địa tiên một khắc này, đan điển sẽ nổ tung, tạo thành một vùng biển mênh mông. Chỉ cần tại trong biển rộng tâm, đứng yên ra hồ anh, liền đạt tới tiên anh cảnh. Cũng liền là trở thành tiên nhân. Phanh phanh. Giờ khắc này, mở mắt nhìn xem trước mắt mình chén trà Long Ngạo Thiên, đột nhiên nghe được tiếng tim mình đập. Liền máu chạy qua huyết mạch tâm thành, hắn cũng có thể rõ ràng nghe được. Hắn kích động không thôi. Trần Bình An gặp Long Ngạo Thiên không trả lời, cũng không có lại đến hỏi. Bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Giờ khắc này, hắn bắt đầu nhận định Long Ngạo Thiên liền là một cái tư thâm trà đạo cao thủ. Hơn nữa so hắn còn thâm niên loại kia. Trà ngon, cũng không phải vẹn vẹn một cái liền có thể phẩm đi ra. Cần chậm rãi phẩm, tỉ mỉ phẩm. Mà hắn cho rằng như vậy, chủ yếu nhất là giờ phút này, hắn nhìn thấy Long Ngạo Thiên mở mắt phía sau, trước tiên nhìn chằm chằm chén trà trong tay. Cái này biểu lộ hắn tại trà đạo trung đoạn vị không thấp. Lá trà ngon, phải phối hợp đỉnh cấp đồ uống trà, mới là vương đạo. Hắn ấm trà này là hệ thống bên trong đánh, còn tính là tốt nhất đồ sứ. Mà những cái này chén trà càng không đơn giản. Là hắn tiêu 2-3 gốc linh dược, tại tiệm đồ cổ lão bản nơi đó mua được. Hắn đặc biệt quý trọng chén trà này. Mỗi ngày tỉ mỉ đi sờ một chút. Mà ngay tại Long Ngạo Thiên nhìn xem chén trà một lát sau, hắn lần nữa có hành động, cầm lấy chén trà, lại uống một cái. Hắn lần này không có tỉ mỉ nhấp, mà là thoáng cái uống vào bụng tử. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ năng lượng bằng bạc ầm vang xông vào đan điền của hắn bên trong. Cỗ năng lượng này, số lượng nhiều đến hắn giật nảy mình. Hắn trọn vẹn không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy. Cũng liền như thế một hồi, hắn bắt đầu phát hiện chính mình đan điền bắt đầu căng đau lên. Đây là sắp nổ tung tiết ấu. Long Ngạo Thiên đôi mắt sáng choang. Nhưng nhìn lấy nơi này là gian nhà, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng về Trần Bình An không người, một mặt sùng kính nói, tiền bối, cảm tạ ngài cho ta cơ duyên như vậy, nhưng ta đến trước ra ngoài một hồi, hơi chút trở lại. Nói lấy, hắn bắt đầu đi ra ngoài. Ngọc Giản ghi chép. Đột phá thời khắc đó, không chỉ là đan điền nổ tung, thân thể càng là tản mát ra một cỗ cường đại kinh lực, tản phá bốn phía tứ phương. Sân này có nhiều như vậy nhân vật cường hãn, hắn sợ đột phá trong nháy mắt kia, xúc phạm đến những cái này khủng bố tồn tại. Không người nói xong, Long Ngạo Thiên liền đi ra ngoài. Mà Trần Bình An, ngậm một thoáng. Cái gì? Nhìn xem Long Ngạo Thiên nhanh chóng đi ra ngoài, Trần Bình An trừng mắt nhìn, mới hướng phía ngoại bước đi. Mà trong sân, giờ phút này tiên khí vẫn tại xó xỉnh bên trong nhìn chằm chằm Bá Thiên Tiên Đế. Nó trong lòng rất là cổ quái. Nhìn xem Bá Thiên Tiên Đế quỳ lâu như vậy, cảm thấy rất là mơ ảo. Đây chính là Tiên Đế a. Ngang dọc một vạn giới, vô địch tồn tại Tiên Đế a. Hiện tại tốt, quỳ sơ sơ một nén nhang. Nó kỳ thực cũng muốn hỗ trợ, nhưng nó không dám đắc tội cái khác thần khí đại lao. Cuối cùng đây chính là thần khí các đại lao tại trừng phạt kẻ tự tiện xông vào này. Nó có thể làm, liền là nhìn xem. Nhưng nó nhìn xem Bá Thiên Tiên Đế như là gỗ đồng dạng quỳ, còn chạy đầy đầu mồ hôi. Liền là nhịn không được thay hắn cảm thấy bi ai. Thật đáng thương tiểu hài a. Mà ngay tại sau một khắc, trong phòng cuối cùng đi ra người tới. Đầu tiên là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên vừa nhìn thấy cửa ra vào quỳ một người, liền ngơ ngác một chút. Chất liên cảm nhận được vị này khí thế. Lần này, bước chân manh liệt một hồi, cả người lâm vào mộng bức bên trong. Cái này, này sao lại thế này? Hắn tại Bá Thiên Tiên đến nơi đó cảm nhận được khí thế cực kỳ cường hãn. Tuy là cùng trong nhà này các ngóc ngách bên trong tồn tại đều không thể so bì, nhưng cũng đã kinh người không thôi. Nhưng mà, người như vậy, giờ phút này cũng là quỳ gối tiền bối cửa chính phía trước. Hắn vẹn vẹn chấn kinh một hồi, liền phát hiện chính mình không thời gian, tiếp tục đi lại lên. Đi tới trước mặt Bá Thiên Tiên Đế thời điểm, còn hướng về Bá Thiên Tiên Đế chắp tay, tiếp đó nhanh chóng đi ra ngoài. Về phần Bá Thiên Tiên Đế, cuối cùng nhìn thấy bên trong đi ra người, khô khốc trong ánh mắt lóe lên một vòng hy vọng. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Long Ngạo Thiên cũng là theo bên cạnh hắn đi qua, trọn vẹn không có muốn giúp hắn ý tứ, khiến hắn lại choáng váng. Còn tốt. Đúng lúc này, trong phòng lại đi ra một người. Nhưng tại hắn thấy rõ người này phía sau, cái kia chỉ duy nhất có thể tiếp tục hít thở, cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Đại đạo chi thân. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 45, ngưỡng cửa này có độc, đến phá hủy. Tại Bá Thiên Tiên Đế trước mắt. Thời khắc này Trần Bình An, toàn bộ thế giới lấy hắn làm trung tâm, tản ra vô tận đạo tắc vật lý. Tỉ mỉ đi lắng nghe thời gian, thậm chí còn có thể nghe được đại đạo chi âm tại vây quanh. Hắn ngây ngốc nhìn xem Trần Bình An, thế mới biết chính mình vì sao như vậy. Hóa ra hắn mạo phạm loại cao nhân này. Trần Bình An còn chưa kịp đem Long Ngạo Thiên đưa đi, vừa ra sân, liền thấy quỷ gối ngưỡng cửa phía trước Bá Thiên Tiên Đế, lập tức lại ngộng. Sau đó nhìn cái kia ngưỡng cửa, thầm mắng một tiếng. Nha, lại bị ngươi chơi đổ một cái, ngày khác rảnh rỗi, đem ngươi phá hủy. Trần Bình An bước nhanh về phía trước, thò tay đi vịn Bá Thiên Tiên Đế. Đồng thời còn một mặt cười khổ, ấy nấy tràn đầy. Vị này lao ca, thực tế ngượng ngùng, ngưỡng cửa này ta ngày khác đổi một thoáng, có hay không có ngã thương. Bá Thiên Tiên Đế tại Trần Bình An nâng đỡ, phát hiện trên người mình cô kia cường hãn áp lực, đột nhiên tiêu tán. Cái này lại làm đến hắn cảm khái không thôi. Hắn vội vàng cung kính nhìn về phía Trần Bình An, chắp tay nói, Tô Dịch xin ra mắt tiền bối. Trần Bình An gặp Tô Dịch tới một câu như vậy, lại ngây ngốc một chút. Lại là tiền bối. Người cũng là người tu luyện. Trần Bình An trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Tiền bối này gọi, hắn thật không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mà để cho hắn không hiểu rõ chính là, nhiều như vậy người tu luyện, vì sao liền là bị một cái phá cửa hạm trượt chân đây? Các ngươi người tu luyện cũng không xem dưới chân sao? Trần Bình An cười khổ nói, Tô lão ca, không biết ngươi là những người nào? Hoặc là, cũng nhận thức Mộ Dung Cung. Từ khi biết Mộ Dung Cung bọn hắn phía sau, Trần Bình An phát hiện chính mình sân này, thường xuyên có tu luyện giả tới trước. Hắn cảm thấy lần sau gặp được Mộ Dung Cung bọn hắn, đến nhờ cậy bọn hắn một thoáng, sau đó đừng mang quá nhiều người tới trước. Hắn vẫn tương đối ưa thích cuộc sống yên tĩnh. Nguyên nhân trọng yếu nhất nhưng thật ra là, hắn không thể tu luyện. Nếu là hắn có thể tu luyện, hắn còn hận không được chính mình sân mỗi ngày có thể tới mấy cái tu luyện giả. Tô Dịch giờ phút này không dám nhìn thẳng Trần Bình An, cũng nhìn không ra Trần Bình An một mực cười khổ biểu tình. Mà nghe lấy Trần Bình An những lời này, vẫn như cũ vô cùng cung kính nói, không dối gạt tiền bối, ta theo thượng giới mà tới, đến đây tìm nữ nhi, về phần tiền bối nói Mộ Dung Cung người này, ta chưa từng nghe qua. Trần Bình An nghe được tìm nữ nhi ba chữ, trong lòng nhất thời lộn bộ một thoáng. Không thể nào. Mà nghe lấy Tô Dịch nói mình không biết Mộ Dung Cung, sắc mặt hắn càng thêm khó coi lên. Điều này nói rõ người này thật là tìm đến người. Cuối cùng, hắn còn giấu trong lòng hy vọng cuối cùng, nhìn chằm chằm Tô Dịch. Cái này tỉ mỉ bưng nhìn xem, hắn bắt đầu hề phải lên. Lỗ mũi và miệng, thực tế quá giống. Cái này có thể là Tiểu Linh Nhi phụ thân. Trong lòng Trần Bình An không thoải mái. Thực tế không nghĩ tới Tô Linh người nhà nhanh như vậy liền tìm tới. Về phần thượng giới cái thành thị này, hắn cũng từng có nghe thấy, là Vương Thành cách đó không xa một đại thành thị. Trần Bình An thở dài một tiếng, lòng có không bỏ cũng vô dụng. Người ta phụ thân tìm tới cửa, hắn cũng phải đem Tô Linh còn cho người ta. Không phải hắn liền trưởng thành con buôn. Trần Bình An quay người hướng trong phòng đi, đồng thời còn nói, Tô Linh ngay tại trong phòng, cùng ta vào đi. Hả? Nghe vậy, Tô Dịch đột nhiên tới một cái giật mình. Ta. Nữ nhi của ta Tô Linh, tại bên trong. Tô Dịch mở to hai mắt nhìn, bước nhanh đi theo Trần Bình An đi vào bên trong. Trái tim của hắn liều mạng nhảy lên, hai tay dĩ nhiên đều run rẩy lên. Quả nhiên tại nơi này. Nữ nhi của mình, hẳn là trước mắt vị tiền bối này cao nhân trị hết. Tô Dịch kích động không thôi xem lấy Trần Bình An. Giờ khắc này, bóng lưng Trần Bình An càng cao lớn, càng vĩ nạn lên. Trần Bình An mang theo Tô Dịch tiến vào trong phòng, để hắn trước ngồi. Tô Dịch dù cho không kịp chờ đợi muốn thấy mình nữ nhi, giờ khắc này ở lời này phía dưới, cũng chỉ có thể ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh lấy. Bởi vì hắn phát hiện, trong phòng này cũng có rất nhiều loại kia nhìn một chút, liền để hắn sợ hãi tồn tại. Đặc biệt là trên mặt bàn ấm trà. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại này. Tiên khí. Không có khả năng. Tại tiến vào sân này thời gian, hắn chính xác nhìn thấy một cái tiên khí. Mà tiên khí kia hắn còn nhận thức, chính là tiên giới bảng xếp hạng khá cao kim linh tiên khí. Nhưng tiên khí kia tại sân này rất nhiều cường đại thần bí tồn tại trước mặt, tựa như là một cái vũng nước đọng cùng một vùng biển rộng đồng dạng. Khoảng cách lớn đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Mà hắn cảm thấy, sân những cái này như vậy kinh người tồn tại, vô cùng có khả năng tại thế giới kia mới có. Thần giới. Không sai, xem như tiên đế, hắn đối với thần giới vẫn còn có chút nhận thức. Nhưng mà cho dù tại thần giới, thần khí cũng là ít càng thêm ít tồn tại. Nhưng trong nhà này, mỗi một góc dĩ nhiên đều có loại này thần bí tồn tại. Đây rốt cuộc đạt tới cái gì độ cao người, mới có thể cất giữ đến nhiều như vậy cường đại đến có thể nói vô địch bảo bối. Hắn không thể tưởng được đáp án. Mà hắn lúc này nghi ngờ nhất chính là, cao nhân như vậy tiền bối, tại phàm gian bên trong, lại là muốn làm gì? Tu tâm. Không có khả năng. Tiên đế mật truyền bên trong ghi chép, có đại đạo thể người, đạo tâm thông triệt, không có bình cảnh đang nói. Tích lũy đủ rồi, trực tiếp đột phá. Mà nếu không phải tu tâm, cái kia còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ, là một chàng quan hệ đến ức vạn sinh linh văn cờ? Tiên đế mật truyền bên trong ghi chép, tại thần giới, có chút vô địch tại thế cao nhân, đã đối tu luyện không có bất luận cái gì truy cầu dục vọng. Bọn hắn duy nhất hứng thú, cũng không phải ngập trong vàng son, mà là khống chế. Hắn hoài nghi, vị tiền bối này cao nhân, là tại cùng một vị nào đó đồng dạng là thần giới siêu cấp cường giả cao thủ tại đấu cục. Lấy vạn giới làm bàn cờ, lấy người làm quân cờ, rơi xuống một hồi chưa từng có tuyệt hậu đánh cược. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi. Vậy ta, chẳng phải là tiền bối một quân cờ? Hắn không khỏi đến cười khổ một cái. Nhưng rất nhanh liền hơi lung lay một chút. Ta tư tưởng sai, có thể trở thành như vậy cao nhân tiền bối quân cờ, nói rõ bọn hắn để mắt ta à? Nói rõ ta có quyết định thắng bại tác dụng. Nghĩ như thế, hắn liền thông thấu. Ngược lại còn có chút bắt đầu vui vẻ. Mà đúng lúc này, Trần Bình An đi ra. Theo sau lưng Trần Bình An, là một cái nhăn nhó tiểu nữ hài. Giờ phút này Tô Linh trốn ở sau lưng Trần Bình An, một mặt dáng vẻ uy khuất. Dường như bị gọi ra, là bị uy hiếp đồng dạng. Trần Bình An cũng một mặt cười khổ. Tô Linh vừa mới quả thực là nói mình không có phụ thân, còn nói không gặp. Nếu không phải hắn dùng không cho Tô Linh ăn dưa hấu việc này tới uy hiếp, Tô Linh liền không ra. Tiểu Linh Nhi, xem hắn có phải hay không phụ thân ngươi. Trần Bình An kỳ thực cũng không phải 10 điểm khẳng định Tô Dịch là Tô Linh phụ thân. Nếu là tùy tiện đem Tô Linh giao cho đối phương, hắn nhưng không yên lòng. Tô Linh liếc nhìn Tô Dịch, một giây cũng không đến chỉ lắc đầu nói, không phải, chưa từng thấy, không ấn tượng. Nghe lấy lời này, Trần Bình An ngây người. Không phải. Tay ta giữ dao phay, chân đạp kim linh tiên khí bay tới, các ngươi phàm nhân, nhanh chóng đem thúc canh đốt lên, đem ngũ tinh khen ngợi giao tới, đừng ép ta động thủ. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 46, là ta lừa dối quá lợi hại. Về phần bá thiên tiên đế, tại nhìn thấy trốn ở sau lưng Trần Bình An Tô Linh thời gian, liền đã mất đi năng lực suy tư. Hắn ngơ ngác ngồi, miệng há mở, hoang mang lo sợ dáng dấp. 1000 năm đi qua, nữ nhi của hắn tuy là có tiên nhân thực lực, thế nhưng đã là trưởng thành dáng dấp mới đúng. Nhưng trước mắt này trưởng thành phải cùng nữ nhi của hắn khi còn bé giống nhau như lúc tiểu nữ hải, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Tô Linh, nghiêm túc nhìn xem cau mày Tô Linh, "Tiểu Linh, là người sao?" Tô Dịch có chút không xác định. Theo lý mà nói nữ nhi của mình không nên còn như thế tiểu. Tô Linh lần nữa núp ở sau lưng Trần Bình An, nói, "Ta không biết ngươi." Trần Bình An khi nghe đến Tô Dịch cái này tra hỏi thời gian, không khỏi đến mộng một thoáng. Đây là cái gì vấn đề? Nếu là thật là nữ nhi của mình, sẽ còn hỏi đối phương có phải hay không nữ nhi của mình. Trần Bình An bắt đầu xem kỹ đến Tô Dịch. Nếu là Tô Dịch thật là Tô Linh phụ thân, bước đầu tiên có lẽ đi qua ôm mới đúng. Làm sao còn hỏi ra loại này vấn đề? Hơn nữa, Tô Linh cũng nói chính mình không biết Tô Dịch. Trần Bình An mặt mũi tràn đầy hoài nghi, lúc này kéo lấy Tô Linh trở lại phòng bếp, tiếp tục để Tô Linh tại phòng bếp ở lại, chính mình thì đi ra đại sảnh. Hắn xem kỹ lấy Tô Dịch, nói, ngươi xác định chính mình là Tiểu Linh Nhi phụ thân. Tô Dịch kỳ thực cũng không xác định, nhưng nghe Trần Bình An cái này tra hỏi, không khỏi đến ngơ ngác một chút. Tiền bối không phải tính tốt mỗi con cờ vận mệnh sao, điều này lại không biết. Chẳng lẽ, tiền bối muốn phía dưới ván cờ, không có quan hệ gì với ta, chỉ là cùng Tiểu Linh có quan hệ. Ta chỉ là dính dáng đến trong đó không quan trọng một thành viên. Cái này, hắn không hoài nghi mình não bổ đi ra sự tình, vẫn như cũ cảm thấy Trần Bình An tại hạ lấy một tràng kinh thiên ván cờ. Không dối gạt tiền bối, ta cùng Tiểu Linh tách ra được một khoảng thời gian rồi, theo lý mà nói, nàng lúc này có lẽ lớn hơn một chút, cao hơn một chút, nhưng Tiểu Linh lúc này rằng rớp, lại giống như trước đây, nguyên cơ ta mới hoài nghi. Nghe lấy lời này, Trần Bình An ngây ngốc một chút. Hóa ra ngươi làm mất Tiểu Linh Nhi rất lâu. Ngoa tạo, cái kia Tiểu Linh Nhi chẳng phải là chính mình một thân một mình sinh hoạt thật lâu. Trần Bình An đối Tô Dịch ấn tượng càng ngày càng không tốt. Dù cho Tô Dịch là Tô Linh phụ thân, hắn cũng cảm thấy Tô Dịch không phải một cái hợp cách phụ thân. Ta bắt đầu hoài nghi ngươi là có hay không là Tiểu Linh Nhi phụ thân rồi, đã ngươi nói mình là, có biết Tiểu Linh Nhi trên người có không đặc thú bớt? Vị trí cụ thể lại tại nơi nào? Tối hôm qua Trần Bình An không chú ý nhìn thấy Tô Linh gãy tiếp một điểm địa phương, có một khối bông tuyết hình dáng bớt. Tô Dịch nghe xong, quả quyết nói, Tiểu Linh chính xác có khối bớt, tại gáy phía dưới, đông tuyết hình dáng. Nghe vậy, Trần Bình An khỏe miệng giật một cái. Gia hỏa này thật là Tiểu Linh nhi phụ thân. Mẹ nó, thật khó chịu. Tô Dịch còn chưa nói xong, tiếp tục nói, Tiểu Linh bắp chân trái, còn có một khỏa màu đỏ nữa rồi. Trần Bình An híp híp mắt con mắt, lần nữa đi vào phòng bếp. Đúng là tại Tô Linh trên bàn chân tìm tới một khỏa nốt ruồi son. Nhìn tới Tô Dịch thật là Tô Linh cha đẻ. Tiểu Linh nhi, ngươi thật đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có. Trần Bình An chợt ở trước mặt Tô Linh, vẻ mặt thành thật hỏi. Tô Linh dùng sức gật đầu, vẫn như cũ đáng yêu. Trần Bình An nhìn xem manh manh Tô Linh, thật không muốn để cho nàng đi, nhưng đối phương chính xác là Tô Linh phụ thân. Hắn cứng rắn giữ lại Tô Linh có chút không chân chính. Vậy ngươi có muốn hay không tiếp tục cùng ca ca ở tại một chỗ? Trần Bình An tính thăm dò hỏi. Tô Linh như dã tỏi gật đầu, đồng thời còn liếc mắt Dương Dương Hấu. Trần Bình An hít sâu một hơi, đi ra phòng bếp, nhìn xem Tô Dịch. Tiểu Linh Nhi vẫn là không có một chút liên quan tới ngươi ký ức, có lẽ tại các ngươi sau khi tách ra, ký ức thiếu thốn. Bất quá ta tin tưởng qua một thời gian ngắn, hẳn là có thể tìm về ký ức. Mà trong khoảng thời gian này, nếu là ngươi không ngại, để nàng tiếp tục ở tại ta chỗ này. Tiểu Linh Nhi vừa vặn tại học tập nghiên kỷ, ta có thể dạy rất nhiều các ngươi cũng đều không hiểu kiến thức cho nàng, không phải ta nói khoác, thế giới này, tuyệt đối không có người tại kiến thức bên trên so với ta mạnh hơn. Trần Bình An bắt đầu nói khoác chính mình, mà hắn cũng cảm thấy chính mình học thức cao. Đặc biệt là tại cái này kiến thức cằn cỗi thế giới, hắn kiếp trước học được đồ vật, thế nhưng mấy ngàn năm tổ tiên tích lũy được học thức. Hắn cảm thấy thế giới này không có người tại kiến thức bên trên mạnh hơn hắn. Tất nhiên, hắn nguyên cớ như vậy suy kiến thức, chủ yếu là hắn cảm thấy Tô Linh không tới tu luyện tuổi tác, học một chút văn hóa là tốt nhất. Đã Tô Linh có thể tu luyện, lưu lại Tô Linh ngược lại có chút chậm trễ nàng, cuối cùng đi theo một cái tu luyện giả phụ thân tu luyện là tốt nhất. Nhưng hắn lời nói này, nghe vào Tô Dịch trong tai, lại khác biệt. Ừ ngủ. Tô Dịch khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nghe lấy lời nói này, thân thể đột nhiên rung động lên. Đây là muốn giáo dục nữ nhi của hắn tu luyện kiến thức a. Như thế cao nhân tu luyện kiến thức, dù cho chỉ là dạy một điểm gia lông, đều là kinh thiên tài phu a. Tiền bối, cái kia Tiểu Linh sau đó nhờ cậy ngài. Tô Dịch đột nhiên hướng về Trần Bình An không người cúi đầu, mười điểm sùng kính. Trên mặt càng là treo đầy vô tận cảm kích thân sắc. Trần Bình An còn muốn nói khoác một thoáng chính mình phương diện khác sở trường. Tỷ như âm luật bên trên, hoặc là cái khác hóa học vật lý bên trên sở trường tới. Giờ phút này gặp Tô Dịch đột nhiên tới như vậy một thoáng, ngộng. Liên lừa dối đi qua. Trần Bình An trừng mắt nhìn, tiếp đó nghiêm mặt nói, "Ân, ta sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Linh Nhi, tận lực đem học thức của ta, hết thể chuyển thụ cho nàng." Dốc túi dạy dỗ. Cái này. Nghe lấy phía trước lời nói, Tô Dịch đã mặt mũi tràn đầy cảm kích, giờ phút này nghe xong lời này, kém chút đem con người trừng ra ngoài. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Tiên bối ý tứ này là, thu Tiểu Linh làm thân truyền, truyền thụ chính mình cả đời sở học. Phanh phanh. Tô Dịch hai chân uốn cong, trực tiếp hướng về Trần Bình An quỳ xuống, thậm chí còn dập đầu một cái, trang nghiêm nói, ta thay Tiểu Linh đa tạ tiền bối. Ta lo. Trần Bình An nhìn xem một màn này, nhảy phía sau một thoáng. Hắn bị hù dọa. Cái này phát sinh cái gì? Trần Bình An lơ mơ. Ngươi không cần dạng này. Trần Bình An tranh thủ thời gian đỡ dậy Tô Dịch, một mặt thụ sủng nhược kinh. Tô Dịch như cũ mặt mũi tràn đầy xúc động cùng cảm kích. Cái này dốc túi dạy dỗ, như ân nhân cứu mạng. Hơn nữa cái quỷ này, hắn không có chút nào khó chịu. Vừa mới quỷ lâu như vậy, cái này lại quỷ nhiều một lần cũng không có gì. Lại thêm đối phương là khủng bố như thế cao nhân, nếu là nữ nhi của hắn học được cái này một nửa thực lực, cũng đã phi thường có giá trị. Hơn nữa cái quỷ này mặt mũi, cao nhân cũng đến ghi ở trong lòng, sau này sẽ thực tình giáo dục. Trần Bình An nhìn xem Tô Dịch bộ dáng kia, đầy trong đầu bực não. Không hiểu rõ Tô Dịch vì sao như vậy xúc động. Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lừa dối quá lợi hại. Bất quá hắn cũng liền nói học thức mà thôi à, chẳng lẽ người tu luyện còn đối phạm nhân kiến thức như vậy khát vọng. Đúng rồi, cái này Tiểu Linh Nhi phụ thân sẽ không liền là Thư Sơn Tiên Viện người a. Một ngày trước, Quách Tử Mặc còn nói với hắn Thư Sơn Tiên Viện sự tình. Nói Quang Trung Thành nơi đó có Thư Sơn Tiên Viện người thu đồ. Vừa mới qua đi một ngày, Tô Linh phụ thân liền tới, có lẽ hắn liền là Thư Sơn Tiên Viện người. Chỉ bất quá, hắn làm sao biết ta học thức rất mạnh. Đúng rồi. Có lẽ tại chúng dân trong trấn chỗ đó biết đến. Trần Bình An cho rất nhiều chúng dân trong trấn viết qua thơ, có chút người càng là đem hắn thơ treo ở trong nhà đây. Khu khu, đã ngươi đồng ý, cái kia Tiểu Linh Nhi ngay tại ta chỗ này ngốc nhiều chút thời gian a đợi nàng khôi phục ký ức, chuyện ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. Trần Bình An nhìn xem Tô Dịch nói. Tô Dịch không có ý kiến, như gà con mổ thóc gật đầu, tiếp đó còn nghiêm túc vô cùng nhìn xem Trần Bình An, nói, tiền bối kia, ta trong thời gian này, có thể dành thời gian tới xem một chút Tiểu Linh sao. Trần Bình An trầm mặc một chút. Có thể là có thể, nhưng tốt nhất đừng quá thường xuyên. Tô Dịch hiểu rõ, liền làm ra một cái một chữ thủ thế, nói, vậy ta liền một. Trần Bình An đôi mắt sáng lên, còn không chờ Tô Dịch nói xong, liền cười nói, có thể, một tháng một lần. Tại Trần Bình An có lẽ, tuyệt đối không phải một ngày một lần, đó chính là một tháng một lần. Nhưng mà Tô Dịch nghe xong, ngây ngốc một chút. Hắn muốn nói một năm một lần tới. Vậy thì tốt, ta về sau một tháng tới trước một lần. Tô Dịch cũng muốn nhiều nhìn một chút nữ nhi của mình, giờ phút này lần nữa nhiều lần gật đầu. Thương định việc này phía sau, Tô Dịch chuẩn bị rời đi. Tô Dịch liếc nhìn phòng bếp phương hướng, cắn răng một cái phía sau, liền cùng Trần Bình An cáo tử. Sau này mình mỗi tháng đều có thể nhìn thấy nữ nhi của mình, phải học sẽ thỏa mãn. Cuối cùng trước đây không lâu, nữ nhi của hắn vẫn là điên dại trạng thái. Hiện tại tiền bối đem hắn nữ nhi chữa khỏi không nói, còn cho hắn như vậy ân trạch. Càng là muốn đem nữ nhi của hắn bồi dưỡng thành đời sau người nối nghiệp. Đây quả thực kiếm bộ rồi. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 47, ngươi là tiên đế. Cái kia để ngươi quỳ xuống tiền bối đây. Trần Bình An đem Tô Dịch đưa ra cửa chính. Không có lưu hắn ăn cơm chưa ý nghĩ. Tô Dịch rời đi sân, xuất hiện tại lúc tới núi rừng trên không, chuẩn bị trở về tiên giới. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện, chỗ không xa có một người xếp bằng ở không trung. Nghiêm túc nhìn lại, người kia chính là hắn trong sân gặp qua một lần Long Nạo Thiên. Nghĩ đến Long Nạo Thiên cùng tiền bối nhận thức, Tô Dịch quyết định đi nhận thức một chút. Hắn nghĩ đến, cái này Long Nạo Thiên xuất hiện trong sân, hẳn là tiền bối quân cờ một trong. Long Nạo Thiên lúc này cũng phát hiện Tô Dịch, nhưng hắn ngay tại đột phá quan đầu, cũng không dám có chút hao tốn sức lực, liền đem làm như không thấy được đồng dạng, nhắm mắt lại. Oeng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn đan điền một vụ nổ. Một cỗ năng lượng khổng lồ bắt đầu ở trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn, mà trước người hắn cũng bộc phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ sức gió. Phía dưới núi rừng, cây cối sụp đổ một mảnh. Loại tình huống này duy trì sơ sơ thời gian một nén nhang. Hô. Long Nạo Thiên phun ra một cái thật dài trọc khí. Hắn đan điền đã chuyển hóa làm một vùng biển mênh mông. Địa tiên cảnh giới. Long Nạo Thiên mở mắt ra, trên mặt cũng nháy mắt leo lên xúc động vui sướng tâm tình. Mà lúc này, hắn cũng nhìn hướng chỗ không xa còn đứng lấy Tô Dịch. Giờ phút này Tô Dịch một mặt mỉm cười, gặp Long Nạo Thiên đột phá thành công, đi tới nói, vị đạo hữu này, chúc mừng đột phá. Long Nạo Thiên tranh thủ thời gian hướng về Tô Dịch chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Hắn tại Tô Dịch trên mình cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế. Hơi thở này thậm chí so tiên khí kia còn mạnh hơn. Điều này nói rõ, trước mắt vị này, so với kia thanh cường hãn không thôi tiên khí còn mạnh hơn. Hắn ở trước mặt tiên khí cùng sâu kiến đồng dạng, cái kia tại vị này trước mặt, sâu kiến phía dưới sâu kiến, đạt tới không đáng giá nhắc tới mức độ. Mà để cho hắn chấn động là, vị này tồn tại, vừa mới vậy mà tại tiền bối trong đại viện ủy. Tô Dịch một mặt hiền hòa ý cười nói, đạo hưu khách khí, người ta đều cùng tiền bối có chút quan hệ, nếu là không để ý, ta gọi ngươi một tiếng lao đệ, ngươi gọi ta một tiếng lao ca, như thế nào? Tô Dịch cũng không dám bởi vì Long Nạo Thiên so tu vi của hắn yếu mấy ngàn lần mà xem thường đối phương. Cùng Trần Bình An có chút quan hệ, hắn đều đến nghiêm túc lấy lễ để tiếp đón. Long Nạo Thiên nghe lấy lời này, chớp chớp có chút đờ đẫn con mắt. Lao ca. Ùng ục. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng mới chậm chạp gật đầu. Mà trong lòng hắn cũng là đột nhiên kích động lên. Quá độ. Ta dĩ nhiên có thể gọi loại tồn tại này làm lão ca. Mà hắn cũng nghe đến Tô Dịch câu nói kia. Chính mình dạng này đều là bởi vì chính mình cùng trước mắt cái này tồn tại đều cùng tiền bối có chút quan hệ. Hết thảy đều là bởi vì tiền bối. Lão ca. Long Nạo Thiên cũng không nhăn nhó, trực tiếp tới một câu. Tô Dịch cười lấy gật đầu, nói, ta nhìn lão đệ ngươi tu vi vừa tới địa tiên cảnh, có tiền bối chỉ điểm, ta có thể khẳng định ngươi rất nhanh có thể đột phá đến tiên anh cảnh, đến lúc đó liền nên phi thăng. Long Nạo Thiên cười khổ nói, ta tu vi này đều là bởi vì tiền bối một chén nước trà, tiền bối chính xác mạnh đến kinh người. Nhưng ta nếu là muốn đột phá đến tiên anh cảnh, cái kia không biết đến năm nào tháng nào đây. Tô Dịch lộ ra một vòng khách khí nụ cười, nói, có tiền bối chỉ điểm, khẳng định không bao lâu nữa. Nếu như không chê, lão đệ phi thăng lên tiên giới phía sau, có thể tới tìm lão ca, có ta ở đây, tuyệt đối bảo đảm ngươi tại tiên giới phong sinh thủy khởi. Tô Dịch một mặt mỉm cười, nói lấy vì cùng Long Nạo Thiên lộ ra thân thiết một ít, còn vô vô bả vai của Long Nạo Thiên. Hắn nghĩ kỹ, Long Nạo Thiên phải cùng tiền bối có chút quan hệ, thậm chí là một quân cờ. Chỉ bằng lấy quan hệ này, cái kia phải đến hướng chết bên trong kết giao. Xem như tiền bối quân cờ, sau đó có thể nào là kẻ yếu. Long Nạo Thiên suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, nếu thật là dạng kia, ta chắc chắn đi tìm lão ca. Nhưng không biết đi nơi nào tìm lão ca. Ta phi thăng lên tiên giới, khẳng định chưa quen cuộc sống nơi đây. Long Nạo Thiên tại đột phá địa tiên cảnh thời điểm, liền đã tưởng tượng lấy chính mình tại phi thăng lên tiên giới sự tình. Đối cái kia rực rỡ màu sắc tiên giới, 10 điểm hướng về. Nhưng có một điểm phải nói chính là, hắn phi thăng lên tiên giới, liền chưa quen cuộc sống nơi đây. Muốn đi tìm Thiên Tôn lâu trước đây phi thăng lâu chủ môn, chỉ sợ cũng đến tìm rất nhiều năm. Cuối cùng truyền văn tiên giới truyền văn không có cuối cùng, đại làm cho người khác giận sôi. Tô Dịch lấy ra một khối lệnh bài màu tím sẫm, giao cho Long Nạo Thiên, nói, lao đệ ngươi cầm lấy lệnh bài này. Tùy tiện tìm một cái lớn một điểm thế lực, hoặc là đi một cái lớn một điểm thành thị, hoặc là trực tiếp đi tiên đế quốc gia đều được, khi đó rất dễ dàng tìm tới ta. Lệnh bài này có một chữ, chính là chữ thiên. Vẹn vẹn một chữ, lệnh bài này liền cho người ta một cỗ cảm giác cực kỳ mạnh. Long Ngạo Thiên nghe lấy lời này, ngộp. Lệnh bài này thật có thể dạng này. Đúng rồi, lão đệ họ Long, tên Ngạo Thiên, quên hỏi lão ca danh hảo. Long Ngạo Thiên chắp tay nói. Bá Thiên Tiên Đế mỉm cười, nói, Tô Dịch, tại tiên giới còn có một cái xưng hảo, Bá Thiên, người người xưng ta là Bá Thiên Tiên Đế. Những câu nói này âm lượng không lớn, thậm chí có loại nói việc nhà sự tình thời gian cảm giác. Nhưng nghe vào Long Ngạo Thiên trong tai, lại giống như một đạo lôi đình đồng dạng, trực tiếp cắm vào trong lỗ tai của hắn, một mực tiến vào trái tim của hắn. Phanh phanh. Trái tim của hắn cường liệt nhảy lên. Con mắt nháy mắt trợn to như mắt trâu. Hắn choáng váng. Bá. Bá Thiên Tiên Đế. Trước mắt vị này, liền là tiên giới chi chủ, Bá Thiên Tiên Đế. Ông trời ơi. Long Ngạo Thiên trong lúc nhất thời hai chân có chút như nhũn ra lên, ngây ngốc nhìn xem Tô Dịch. Hắn không có hoài nghi Tô Dịch, bởi vì hắn chỉ là cái nho nhỏ điệu tiên mà thôi, không đáng đến lửa. Hơn nữa Tô Dịch thật vô cùng mạnh, mạnh đến dọa người. Tô Dịch cười khổ nói, lão đệ không cần kinh ngạc, ta tin tưởng về sau thành tựu của ngươi hẳn là cũng không thấp, cuối cùng ngươi cùng tiền bối có chút quan hệ. Nghe lấy lời này, Long Ngạo Thiên lại hình như nghĩ đến cái gì, con mắt lớn hơn nữa một phần, miệng như có thể nhét vào một cái nắm đấm. Nếu như Tô Dịch thật là Bá Thiên Tiên Đế, vậy hắn vừa rồi tại tiền bối sân phía trước quỷ. Cái kia, tiền bối kia là loại nào cấp bậc tồn tại? Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 48, lần nữa phát động nhiệm vụ. Long Ngạo Thiên không dám nghĩ tới. Chỉ cảm thấy đến chính mình dường như bị cái gì trời giáng đồ vật đập trúng đồng dạng. Mình rốt cuộc đi cái gì vận khí cất cho a? Gặp được cường giả như vậy, hơn nữa trước đây không lâu, cường giả loại này lại còn mời hắn uống trà. Hắn cảm giác tự mình làm lấy mộng đồng dạng. Cứ như vậy đi lão đệ, ta trở về tiên giới, ngày khác gặp lại. Tô Dịch cũng không muốn ở chỗ này, nói xong phía sau, liếc nhìn Khinh Duyên trấn phương hướng, theo sau một tay phất lên. Trước người xuất hiện một cái hắc động. Hắn dẫn thân vào tiến vào bên trong. Hắc động rất nhanh tự động tu bổ. Sau đó không lâu, bầu trời liền không còn Tô Dịch thân ảnh. Mà Long Ngạo Thiên vẫn tại chỗ ngơ ngác đứng đấy. Qua rất lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Tiếp đó sắc mặt cổ quái hướng Khinh Duyên trấn phương hướng bay đi. Hắn ở trước sân rơi xuống, nuốt một ngụm nước bọt, mới hướng về bên trong hô, "Tiền bối, ta trở về, ta có thể vào sao?" Sau một khắc, bên trong truyền đến Trần Bình An âm thanh. "Đi vào a, không cần khách khí như thế." Chúng ta vừa vặn mở ra dưa hấu, cùng đi ăn đi. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Giờ phút này Trần Bình An hai người đang ngồi ở trước bàn gặm lấy dưa hấu. Tô Linh ăn đến cực kỳ vui vẻ, miệng đầy đều là nước, một bên ăn một bên cười. Ăn xong một khối tiếp tục cười lấy bắt lại một khối. Trần Bình An nhìn xem Long Ngạo Thiên, nói, Long Lão, vừa mới vội vã đi đâu rồi? Tới ăn đi, thừa dịp còn lạnh. Tô Linh cũng mơ hồ không rõ một bên ăn vừa nói, ra ra, ăn thật ngon, ngươi không ăn liền không có. Long Ngạo Thiên lại bị Tô Linh manh một mặt, gật đầu xuống, ngồi nghiêm chỉnh ngồi xuống, tiếp đó cầm lấy một khối, ngai kỹ nuốt chầm lên. Ăn một thoáng, hắn cũng phát hiện dưa hấu này cùng cái khác dưa hấu chỗ khác biệt. Cực kỳ lạnh buốt ngon miệng. Cũng rốt cuộc biết, Trần Bình An muốn cái kia thiên huyền băng tinh có cái gì dùng. Hóa ra là dùng tới để dưa hấu lạnh một ít, dạng này càng ăn ngon hơn. Hắn cười khổ một cái. Dùng trong mắt bọn họ giá trị liên thành bảo bối tới đông dưa hấu ăn, thực tế quá xa xỉ. Bất quá đây cũng là đối bọn hắn tới nói. Đối như vậy cao nhân tiền bối, e rằng loại vật này liền vào pháp nhãn đều không đủ. Long Ngạo Thiên cũng không phải tham ăn người, ăn một khối phía sau, cũng không chuẩn bị ăn. Quan trọng nhất chính là, nhìn xem Tô Linh như vậy thích ăn, hắn muốn lưu thêm điểm cho Tô Linh. Nhưng mà, mới có ý tưởng này, hắn mãnh liệt khẽ giật mình. Cái này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vùng đan điển, cái kia một vùng biển mênh mông bên trên, đột nhiên có một cái hư ảnh lặng yên xuất hiện. Hư ảnh này rất nhạt, không chăm chú đi nhìn, không nhìn thấy. Nhưng hắn lại có thể cảm thụ được. Đó là một cái hài nhi, cùng hắn trưởng thành cực kỳ như. Chuyện gì xảy ra, ta tu vi thế nào tăng lên? Không phải nói muốn ngưng tụ ra hư ảnh, chỉ ít mấy năm thời gian sao? Ngưng tụ ra hư ảnh phía sau, phải tiếp tục tu luyện, làm hư ảnh trọn vẹn phong phú, như là một cái chân chính hài nhi thời gian, liền tỏ rõ lấy đạt tới tiên ánh cảnh, có thể phi thăng lên tiên giới. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng cái gì cũng không làm a. Không đúng. Hắn cực tốc di chuyển ánh mắt, nhìn hướng trên mặt bàn còn thừa lại mấy khối dưa hấu. Ùng ục. Hắn không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vừa mới ăn dưa hấu. Không thể nào. Không thể a. Ăn một khối dưa hấu cứ như vậy. Lúc này, tại Tô Linh gió cuốn mây tan phía dưới, trên mặt bàn dưa hấu chỉ còn dư lại 3 khối. Trần Bình An không thể để cho Tô Linh ăn quá nhiều, sợ nàng tiêu chảy, liền chính mình cầm một khối, sau đó đem một khối đẩy lên Long Ngạo Thiên trước mặt, nói, Long Lão, lại ăn một khối. Long Ngạo Thiên liếc nhìn dưa hấu, lại liếc nhìn Trần Bình An. Khoắt. Hắn đứng lên, hướng về Trần Bình An lại là khẽ không người. Đa tạ tiền bối. Trần Bình An bị hắn cử động này chơi đắc thủ bên trong dưa hấu kém chút một mất. Long lão, một khối dưa hấu mà thôi, ngươi như vậy nhất kinh nhất sạ, cần thiết hay không? Trần Bình An nhìn xem Long Ngạo Thiên, xem như rõ ràng nhân phẩm của Long Ngạo Thiên. Đây quả thật là tích thủy tri ân, làm dung tuyển tương báo a. Lễ phép khách khí không nói, còn hơi một tí bởi vì một ít vật nhỏ như vậy cảm ơn, nhìn lên liền so Mộ Dung cung bọn hắn tốt. Trần Bình An có lẽ, Long Ngạo Thiên loại tâm tính này, tu vi khẳng định cũng so Mộ Dung cung bọn hắn tốt. Cũng chuyện như vậy, Trần Bình An đối Long Ngạo Thiên cảm giác càng ngày càng tốt, cuối cùng còn đem Long Ngạo Thiên lưu lại tới ăn cơm trưa. Mà một hồi sau bữa cơm trưa, Long Ngạo Thiên bắt đầu rời đi. Giờ phút này, Long Ngạo Thiên ngơ ngác đứng ở ngoài sân, lần nữa hoài nghi mình có phải hay không trong ngộng. Hắn nhìn xem cửa chính phía trước Trần Bình An, lại tới một cái 90 độ cúi đầu, cảm kích nói, tiền bối, đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được, về sau tiền bối cần cái gì, tùy tiện nói, ta nhất định phải dốc hết toàn lực làm ngài tìm đến. Long Ngạo Thiên rất là xúc động, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Hắn hiện tại vùng đan điền, cái kia hài nhi hư ảnh, đã phong phú đến 1/5. Vãng giới lâu chủ lưu lại trong ngọc giản có liên quan với địa tiên cảnh ghi chép. Đột phá đến địa tiên cảnh phía sau, muốn đột phá đến tiên anh cảnh, thiên phú lại cao người, cũng đến 100 năm. Hắn vừa vặn rất tốt, vẹn vẹn ăn 2 khối dưa hấu, một bữa cơm, sơ sơ tiết kiệm được thời gian 20 năm. Hắn lúc này nghĩ đến Bá Thiên Tiên Đế câu nói kia. Có tiền bối chỉ điểm, đột phá đến tiên anh cảnh không cần thật lâu. Hắn ngay từ đầu còn cảm thấy lời này có chút khuyết đại. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết lời này có nhiều chân thực. Nếu là hắn tại nơi này ở nhiều mấy ngày, chỉ sợ cũng có thể phi thăng. Tất nhiên, hắn biết rõ đối nhân xử thế chi đạo. Tiền bối nguyên cớ như vậy ở hắn, cho hắn cơ duyên, liền là coi trọng hắn khiêm tốn cùng đối nhân xử thế. Nếu là hắn vì bản thân tư lợi, kiếm cớ ở chỗ này, làm phiền tiền bối, sợ rằng sẽ được không bù mất. Sau khi cúi người chào, Long Ngạo Thiên bắt đầu cáo tử, tại chỗ biến mất. Trần Bình An nhìn xem biến mất Long Ngạo Thiên, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Cái này Long lão là ta gặp qua nhất khách khí, nhất người có lễ phép, loại này bằng hữu, kết giao lên thoải mái nhất. Vừa mới cái kia một bữa cơm, Tô Linh nấu đến ăn ngon không đã, nhưng mà Long Ngạo Thiên nhưng vẫn là không nhanh không chậm, không nhanh không chậm ăn lấy. Cái kia xuất Trần tu dưỡng, đều để Trần Bình An hoài nghi Long Ngạo Thiên có phải hay không đã thành tiên. Hắn nhưng là gặp qua Mộ Dung cung bọn hắn có nhiều điên cuồng a. Cũng bởi vậy, hắn có thể khẳng định, cái này Long lão nhất định so Mộ Dung cung bọn hắn mạnh. Cuối cùng tâm tính rõ ràng không tại cùng một cấp độ bên trên. Kỳ thực à, vừa mới Long Ngạo Thiên không phải là không muốn ăn nhanh lên một chút, kỳ thực hắn là không dám ăn quá nhanh. Cuối cùng trước mắt hắn ngồi, là hơi một tí để tiên đế quỳ người a. Hắn chỉ có cẩn thận từng ly từng tí. Đưa tiễn Long Ngạo Thiên, Trần Bình An hướng trong sân bước đi. Nhưng vào lúc này, bước chân hắn một hồi, đôi mắt càng là sáng lên. Hệ thống, đây là nhiệm vụ gì? Hắn dĩ nhiên phát động đến nhiệm vụ. Khu khu, sọ đầu đau, thúc canh và khen ngợi dường như có thể giúp ta làm dịu triệu chứng. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 49, ta vô sỉ ta khoái hoạt, không phục cắn ta. Tiên giới. Một tòa nguy nga trước đại điện. Bá Thiên Tiên Đế Tô Dịch lặng yên xuất hiện. Hắn giờ phút này nở nụ cười. Gặp chính mình nhiều năm không thấy nữ nhi không nói. Còn phát hiện nữ nhi của mình dính vào như vậy một cái siêu cấp cường giả. Đáng tiếc duy nhất chính là, nữ nhi của mình không nhớ đến hắn. Bất quá hắn tin tưởng, không bao lâu nữa, nữ nhi của mình nhất định sẽ nhớ lại hắn. Một tháng sau lại đi gặp Tiểu Linh. Trên mặt Tô Dịch lộ ra cương triều biểu tình. Mà hắn còn cảm thấy đáng tiếc chuyện thứ hai là, hắn dĩ nhiên không phải tiền bối kinh thiên trong bàn cờ một quân cờ. Hiện tại xem ra, nữ nhi của hắn hẳn là quan trọng nhất quân cờ, là thủ thắng điểm mấu chốt. Dốc túi dạy dỗ, chậc chậc, sau đó nữ nhi của hắn sẽ trở thành cùng tiền bối đồng dạng mạnh cường giả, ngẫm lại liền dễ chịu. Tô Dịch đi vài bước, đột nhiên phát hiện phía trước đứng đấy một người. Khi thấy người này phía sau, lông mày của hắn nhíu lại. Trên mặt còn lộ ra nồng đậm chán ghét tâm tình. Triệu Côn nhìn thấy Tô Dịch trở về, chạy chậm đi lên, đồng thời cung kính chắp tay nói, "Tiên đế, ngài trở về." Nói lấy, hắn tại Tô Dịch phụ cận liếc nhìn, cũng không có phát hiện Tô Linh. Bất quá hắn cũng muốn, có lẽ Tô Dịch đã tìm tới Tô Linh, nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, không mang theo. Tô Dịch liếc nhìn Triệu Côn, hừ lạnh một thoáng, nói, "Có việc." Triệu Côn đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, nhưng vẫn là kiên trì hỏi, "Không biết tiên đế có tìm được hay không Tô Linh tiên tử?" Tô Dịch híp mắt, nói, "Không có." Triệu Côn trừng mắt nhìn, cảm thấy không có khả năng. "Nếu không ta phái chút người xuống dưới giúp tiên đế tìm xem." Triệu Côn cảm thấy có lẽ ngay tại giới kia mới đúng. Nghe vậy, Tô Dịch sắc mặt nháy mắt lạnh lẽo lên. "Triệu Côn, ta chỉ nói cho ngươi một lần, kể từ hôm nay, ngươi còn dám tới ta nơi đây một lần, ta gặp một lần, đánh ngươi một lần. Mà nếu là ngươi còn dám phái người xuống dưới cái kia phẳng gian, mặc kệ ngươi tìm tiên khí vẫn là cái gì, chỉ cần ta biết các ngươi tông có người dám hạ đi, ta tiêu diệt các ngươi đầy tông, có thể hiểu?" Tô Dịch bao hàm lãnh ý uy hiếp lối ra, ánh mắt càng là càng nói càng thêm lăng lệ. Triệu Côn hù đến, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hai chân run rẩy một thoáng. "Cái này, đây là có chuyện gì? Ta nói, có thể hiểu." Tô Dịch gặp Triệu Côn không trả lời, mãnh liệt tràn ra tu vi. Nháy mắt, toàn bộ bầu trời đột nhiên biến sắc. Mặt đất cũng chấn động một thoáng. Triệu Côn hù dọa đến kém chút té ngã, vội vã như dã tỏi đồng dạng, "Hiểu, hiểu." Cút. Tô Dịch quát lên. Triệu Côn hoảng hốt chạy trốn rời đi. Nhìn xem Triệu Côn biến mất, Tô Dịch lại hừ lạnh một thoáng. Vừa rồi tại tiền bối sân quỷ thời điểm, hắn liền thấy kim linh tiên khí. Nói cách khác, cái này kim linh tiên khí đã trở thành tiền bối đồ vật. Con hàng này nếu là lại phái người xuống dưới, làm phiền đến tiền bối không nói, càng là có khả năng có thể làm phiền đến nữ nhi của hắn học tập. Nếu không phải hắn không thể tùy ý sát sinh, làm đến không tốt thanh danh, hắn vừa mới liền muốn giết Triệu Côn. Về phần trước đây không lâu hứa hẹn sự tình, hắn cũng lơ đễnh, không tuân thủ hứa hẹn. Vô sỉ. Ta vô sỉ, ta khoái hoạt. Không phục. Tới căn ta a. Tô Dịch nên ngang tiến vào trong đại điện. Phàm gian, Quang Trung thành. To như vậy thành thị, lúc này cực kỳ náo nhiệt. Đều vì hôm nay Thư Sơn Tiên viện có người tới trước thu đồ. Mà nguyên cớ có người tới nơi này, chính là bởi vì cái này Quang Trung thành thư sinh tập tục tốt nhất, rất nhiều phụ mẫu hạng người đều có học thức. Đi qua từ nhỏ mưa dầm thấm đất, khiến rất nhiều người trẻ tuổi đều tại đi học trên học tập, có hơi tốt thiên phú. Giờ phút này, Quang Trung thành một tòa phủ đệ bên trong. Nơi này là phủ thành chủ. Một nhóm quan viên vây quanh cửa chính, không cho người xem náo nhiệt lên trước. Chỉ cho phép tuổi tác không đủ 18, thoạt nhìn như là thư sinh thanh niên tiến vào. Chạy một ngày đường, Quách Tử Mặc cuối cùng đi tới Quang Trung thành. Giờ phút này hắn ngay tại phủ thành chủ bên ngoài, cũng không có quan sát, hắn đeo lấy bao phục đi đến cửa vào xếp hàng. Trước mặt hắn đã sắp xếp một nhóm thanh niên. Rất nhanh, hắn đi theo một đám người tiến vào phủ thành chủ. Trước phủ đệ mặt có một đầu thông đạo thật dài, cuối cùng là một cái đại sảnh. Mà trong thông đạo ở giữa, giờ phút này lại đứng xếp hàng. Thông đạo 2/3 có một người trung niên ngồi, trên mặt bàn có một khối lờ mờ ngũ thải đá. Mỗi đi lên một cái thanh niên, liền sẽ rửa theo trung niên nhân kia phân phó, thò tay đi đụng chạm đá. Có một nửa người sẽ để lờ mờ đá phát ra ánh sáng, cơ hồ đều là một loại màu sắc. Những người này có thể thông qua, hướng đại sảnh bên kia đi đến. Còn lại một nửa người trọn vẹn không thể để cho đá xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Mà những người này chỉ có thể đường cũ trở về, đi ra phủ thành chủ. Đẩy một hồi đội ngũ, đến phiên Quách Tử Mặc lên trước. Hắn biết hòn đá kia là cái gì. Đó là khảo thí có hay không có linh căn bảo bối. Hắn trước đây không có đi qua Kháo Sơn Tông khảo hạch, nguyên cớ cũng không biết chính mình có hay không có linh căn. Giờ phút này dựa theo phân phó, hắn thò tay đi đụng chạm đá. Tại hắn không yên thời khắc, đá nhấp nhoáng một trận quang mang. Màu xanh lá. Có thể, đi vào đi. Trung niên nhân đạm mạc nói. Quách Tử Mặc hướng về trung niên nhân cung kính con người, tiếp đó hướng đại sảnh bước đi. Quách Tử Mặc hít sâu một hơi, đi vào trong đại sảnh. Giờ phút này bên trong cũng có một đầu đội ngũ nhỏ. Hắn xếp tại phía sau cùng. Phía trước, có ba trung niên nhân. Một người trung niên ngồi tại trước bàn, trên mặt bàn để đó một bản rắn chắc quyển sách. Mỗi cái lên trước thanh niên, đều đến đụng chạm quyển sách, tiếp đó nhắm mắt lại. Mà mặt khác hai người trung niên, giờ phút này đều ngồi ở một bên, đang trò chuyện trời. Một người trong đó chính là tòa phủ đệ này chủ nhân, Quang Trung thành thành chủ. Đợi một hồi, đến phiên Quách Tử Mặc. Hắn lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên. Mình liệu có thể có tiền đồ, liền dựa vào cái này một phen. Trung niên nhìn xem Quách Tử Mặc, cũng là đạm mặt nói, tay đặt ở trên sách, nhắm đôi mắt lại nghĩ đến chính mình học qua kiến thức, nếu có cái gì cảm ứng được, theo cái kia cảm ứng đi hoàn thành là được. Quách Tử Mặc có chút tay run gật đầu, nắm tay đặt ở trong sách vở. Trung niên nhân gặp Quách Tử Mặc tay còn lay động, trên mặt có chút xem thường. Lại một cái nhát như chuột người, còn muốn tu luyện, thật là buồn cười. Quách Tử Mặc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Theo sau bắt đầu nghĩ đến chính mình tại Trần Bình An nơi đó học được kiến thức, cùng chính mình lĩnh ngộ được đồ vật. Cũng liền một hồi, hắn rõ ràng nhắm mắt lại phát hiện trước mắt đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Hắn nhìn thấy hoàn toàn mông lung trắng bệnh không gian. Mà trong không gian, giờ phút này có một bản màu vàng quyển sách đang lặng lặng lơ lửng. Tới đi. Lúc này, một thanh âm vang lên, dường như phía trước quyển sách tại nói lời nói. Quách Tử Mặc nhớ đến trung niên nhân kia, theo lời này, hướng về phía trước đi. Rất nhanh tới thư tịch màu vàng phía trước. Mà đúng lúc này, thư tịch đột nhiên mở ra. Oanh. Vô tận kim quang đột nhiên bao phủ toàn bộ không gian. Trong đại sảnh, nguyên bản yên tĩnh đại sảnh, giờ phút này bỗng nhiên vang lên ong ong âm thanh. Một trận kim quang bao phủ lại mắt vẫn nhắm như cũ Quách Tử Mặc. Vàng. Kim quang. Cái này. Điều đó không có khả năng. Mới vừa rồi còn đối Quách Tử Mặc khinh thường trung niên, đột nhiên tọa lạc bất ổn, lệch cạch một thoáng, từ trên ghế té xuống. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, chỗ bí ẩn bị chọc lấy một thoáng, khôi hài. Động tĩnh này rất lớn. Toàn bộ đại sảnh đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Cái kia cùng thành chủ một chỗ ngồi trung niên nhân, đồng nhiên đứng lên, mở to hai mắt nhìn. Nho Thánh Thiên Phú. Dĩ nhiên là Nho Thánh Thiên Phú. Giờ khắc này, trái tim của hắn liều mạng ra tốc nhảy lên. Ngực lên xuống không ngừng. Quách Tử Mặc cảm giác thân thể của mình ấm áp, chậm rãi mở mắt ra. Hô. Hắn phun ra một hơi, cảm giác cả người như là cua cái suối nước nóng đồng dạng, rất là dễ chịu. Theo sau, hắn nhìn xem trước người ngồi dưới đất trung niên nhân. Tiên sinh, ngài đây là? Hắn có chút kinh ngạc. Đây là làm gì? Ngồi dưới đất trung niên nhân, lúc này vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Trước mắt thanh niên này, lại có như vậy kinh người thiên phú. Nho thánh thiên phú. Có loại thiên phú này người, sau này thành tiểu tối cao cực hạn, nhưng đạt tới nho thánh cấp bậc. Bọn hắn loại này nho đạo phương thức tu luyện, không quan tâm linh căn mạnh yếu, chỉ cần có linh căn là được. Mà nho đạo tu luyện thiên phú, thì là dựa vào 18 tuổi không tu luyện phía trước kiến thức hung đúc. Nói cách khác, có thể bồi dưỡng. Nguyên cớ Thư Sơn Tiên Viện bọn hắn mới có thể cường đại như thế. Bởi vì bọn hắn có thể từ nhỏ đã bồi dưỡng thiên tài. Thiên phú có cấp 5. Theo thứ tự là nho giả, nho gia, nho tướng, nho quân, nho thánh. Bọn hắn cho là tới cái này trong thành nhỏ, tìm tới một cái nho gia cấp bậc thiên phú thư sinh, đã coi như là thắp nhang cầu nguyện. Không có nghĩ rằng, dĩ nhiên khai thác ra một cái coi nho thánh thiên phú người. Đây chính là mấy vạn năm khó có được một thiên phú A. Đặt ở tiên giới, cũng là mấy ngàn năm khó có được một. Không sai, Thư Sơn Tiên Viện, có một cái chữ tiên, liền tỏ rõ cái thế lực này không đơn giản. Loại trừ cái này phàm gian bên ngoài, lên tới tiên giới, đều có Thư Sơn Tiên Viện cái thế lực này. Nghe cái khác phàm gian, đều có Thư Sơn Tiên Viện. Mà lúc này, nhìn xem Quách Tử Mặc như vậy kinh tài tuyệt diễm, cũng khó trách ngồi ở trước mặt Quách Tử Mặc trung niên nhân thất thố như vậy. Đặt ở bất luận cái nào người Thư Sơn Tiên Viện trên mình, nếu là khoảng cách gần như vậy nhìn xem một màn này, chỉ sợ cũng phải cùng hắn như vậy. Chỉ là trung niên nhân này giờ phút này rất là lúng túng. Cuối cùng trước đây không lâu hắn còn khinh bỉ qua Quách Tử Mặc tới. Tại thành chủ ngồi bên cạnh trung niên nhân nhanh chóng đi tới trước mặt Quách Tử Mặc, cười nói, vị tiểu hữu này, hoan nên ngươi gia nhập Thư Sơn Tiên Viện. Quách Tử Mặc đôi mắt sáng lên. Ta thông qua. Một nhóm đứng xếp hàng các thanh niên, nghe lấy lời này, không ngừng hâm mộ. Bọn hắn không rõ ràng lắm khảo nghiệm này con quân quấn. Nhưng nhìn thấy hai cái này trung niên nhân thất thố. Thiên phú có lẽ rất mạnh mẽ. Tiểu hữu, ngươi chuẩn bị một chút, ta giờ phút này cần để cho viện trưởng giả thân phụ xuống. Đợi lát nữa ngươi khả năng cần trả lời chúng ta viện trưởng một vài vấn đề, không biết có thể. Trung niên nhân này giờ phút này cực kỳ khiêm tốn khách khí, sợ Quách Tử Mặc có một chút bất mãn. Tại Quách Tử Mặc đo ra thiên phú như vậy phía sau, hắn liền biết, Quách Tử Mặc sau này thành tựu khẳng định bất phàm. Có lẽ đi đến học viện, trước tiên liền sẽ bị viện trưởng thu làm đồ đệ. Hơn nữa sau này cũng nhất định có thể trở thành một phương cự phách. Bực này nhân vật, phải sớm giao hảo. Quách Tử Mặc nhìn đối phương khách khí như vậy, trừng mắt nhìn, liền vội vàng gật đầu. Hắn tuy là cực kỳ mê mang, vì sao viện trưởng thứ đại nhân vật này cái gì giả thân muốn tới, nhưng đối với thứ đại nhân vật này, hắn cũng muốn nhìn một chút, chiêm ngưỡng một thoáng đại thần hào quang. Trung niên đạt được đồng ý, liền nhanh chóng tại trong nạp giới lấy ra một khối kim loại khối cầu. Trong miệng một bên lẩm bẩm không biết lời gì nói, còn một bên hướng kim loại khối cầu truyền vào linh khí. Theo sau liền là dài đằng đằng chờ đợi. Một nén nhang phía sau, đột nhiên, một đạo quang ảnh bắn ra mà lên. Lúc này, một cái hư ảnh xuất hiện ở phía trên. Đây là một cái lão giả. Hắn mặc áo trắng, đầu tóc tái nhợt, râu trắng tới ngực, nhìn lên có cô nho nhã khí chất. Hai người trung niên nhìn thấy hư ảnh thành hình, liền hướng về sợ ảnh nhất bái, cung kính nói, gặp qua viện trưởng. Lão giả này giờ phút này rõ ràng nhìn lên cực kỳ nôn nóng, nho nhã khí chất đột nhiên không còn. Nho thánh tiên phú người ở nơi nào? Các ngươi cũng đừng lừa ta. Hai người trung niên nhìn về phía Quách Tử Mặc, nói, chính là vị tiểu hữu này. Hư ảnh nhìn về phía Quách Tử Mặc, trên mặt đột nhiên hiện ra ôn hòa ý cười. Trở mặt nhanh chóng, để phụ cận một đám người im lặng tụ cùng. Tiểu hữu, không biết quý danh. Hư ảnh lão giả nói. Quách Tử Mặc nhìn xem lão giả này, có chút thất vọng. Hắn cho là Thư Sơn Tiên Viện viện trưởng là một cái nhìn lên cùng Trần Tiên Sinh nhân vật. Giờ phút này gặp một lần, ngược lại cảm thấy người viện trưởng này không có Trần Tiên Sinh 1%. Nhưng đối mặt với đối phương tra hỏi, hắn vẫn là nói, học sinh Quách Tử Mặc. Tử Mặc, ngươi lại đụng chạm quyển sách kia, để ta nhìn một chút. Một tiếng này Tử Mặc gọi đến cực kỳ thuần thục. Dường như hai người trước đây thật nhận thức đồng dạng. Quách Tử Mặc gật đầu, lần nữa học ngay từ đầu đồng dạng đi đụng chạm. Chốc lát, trên người hắn bắt đầu dâng lên một trận quang mang màu vàng. Hư ảnh lão giả nhìn xem một màn này, xúc động đến thân thể run rẩy lên. Thật là nho thánh thiên phú. Thật là nho thánh thiên phú. Hư ảnh lên tiếng hô to lên, xúc động được mất thái. Quách Tử Mặc cũng mở mắt ra, âm thầm nhíu mày. Ai, liền cái này còn viện trưởng. Cùng Trần Tiên Sinh so, quả thực cách nhau một trời một vực. Hư ảnh vui vẻ một hồi lâu, mới tiếp tục cười mỉm xem lấy Quách Tử Mặc, nói, Tử Mặc, ngươi là từ nhỏ chính mình học tập, vẫn là có cái gì ân sư chỉ điểm. Cái này phải hỏi rõ ràng. Cái này phàm gian cũng có một chút ẩn dấu đại nho. Có lẽ có một số người điều nghiên rất nhiều năm học thức, cuối cùng lĩnh ngộ ra một ít người khác không lĩnh ngộ được đồ vật. Loại người này mặc dù không có tu vi, đối phổ thông tu luyện giả cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhưng đối với Thư Sơn Tiên Viện bọn hắn tới nói, cũng là một bút tài phú. Bọn hắn có thể mời những người này tới chấp giáo. Cuối cùng bọn hắn trong lòng có bút mực, có thể bồi dưỡng được một ít thiên phú hơi tốt thiên tài. Mà hắn cảm thấy, giáo dục Quách Tử Mặc người cũng hẳn là có nhiều thứ. Bất quá càng nhiều hẳn là Quách Tử Mặc thiên tư vốn là phi thường cao. Có thể suy một ra ba, năng lực lĩnh ngộ siêu cường. Mới sẽ tầm bổ ra cường đại như vậy nho đạo thiên phú tu luyện. Quách Tử Mặc cũng không che giấu, nói, ta 13 tuổi bắt đầu học tập, 4 năm qua, một mực thỉnh giáo một vị tiên sinh. Vị tiên sinh này học thức uyên bác, tu dưỡng thông thiên, nếu như hắn có tu vi, ta thậm chí cảm thấy đến hắn liền là nho thánh phủ xuống. Tràn đầy khát khao tâm tình tại trên mặt Quách Tử Mặc hiện lên. Hư Ảnh nghe lấy Quách Tử Mặc lời này, có chút muốn cười. Quả nhiên vẫn là tiểu hải tử. Còn nho thánh phủ xuống. Bất quá, cũng hẳn là có chút đồ vật. Vậy ngươi có ở hắn nơi đó ghi nhớ hắn làm qua cái gì thi từ sao, nhưng đi học tới nghe một chút. Hư Ảnh lão giả đến nhìn một chút Quách Tử Mặc chỉ hướng người học thức như thế nào. Mà người này nếu là biết làm thơ, hắn nghe tới một lượng đầu, liền có thể biết người này trình độ như thế nào. Sau đó lại cân nhắc một chút, có cần thiết hay không mời đến học viện bọn hắn chấp giáo. Quách Tử Mặc vẫn như cũ thẳng thắn nói, Trần tiên sinh làm thơ vô số, không biết viện trưởng muốn nghe mấy đầu. Làm thơ vô số. Ha ha. Tùy tiện tới hai bài a. Hư Ảnh lão giả nói. Cái này vô số hai chữ, hắn đã biết, người này trong lòng hẳn không có bao nhiêu bút mực. Một người, một đời làm ra một lượng đầu có thể chuyển tụng thơ, liền đã đủ. Thơ loại vật này, không phải càng nhiều càng tốt. Quách Tử Mặc gật đầu, tiên lãng niệm tụng một bài Trần tiên sinh lần đầu tiên dạy hắn thơ a. Tĩnh Dạ Tư. Thanh âm Quách Tử Mặc ôn nhuận, rồi rào tình cảm. Một bài thơ cũng rất nhanh ngâm nga xong. Cảm giác nhớ nhà, tràn tại câu thơ bên ngoài. Mà một bài thơ đọc chậm hoàn tất, hắn nhìn hướng Hư Ảnh lão giả, nói, viện trưởng, như thế nào? Nhưng hắn không nhìn Hư Ảnh còn tốt, khi thấy Hư Ảnh lúc này biểu tình phía sau, không khỏi đến khẽ giật mình. Viện trưởng, ngươi cái này con ngươi, thế nào thấy muốn mất trên mặt đất? Quách Tử Mặc cảm thấy đối phương vẻ mặt này quá đặc sắc. Dường như một chỗ địa phương bí ẩn, bị cái gì bén nhọn đồ vật đâm một thoáng đồng dạng. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 51, chân đàn đằng. Làm cho con mắt trợ to, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không chỉ là Hư Ảnh lão giả, giờ khắc này ở nơi này dù cho học qua một ít thi từ người, đều bị cái này một bài thơ cho chấn đến đần độn lên. Một bài thơ xuống, bọn hắn phát hiện nội tâm dường như bị đồ vật gì chấn động một thoáng. Mà Hư Ảnh kia lão giả, rất nhanh hoàn hồn. Hắn nhìn xem Quách Tử Mặc, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hơn nữa mặt cũng dần dần đỏ lên. Hắn tại vì vừa mới chính mình cái kia ý nghĩ cảm thấy lúng túng. Hít sâu một hơi, hắn biết chính mình lúc này không nên lúng túng, mà là tiếp tục hỏi nữa. Cái này một bài thơ, quả thực không muốn quá lợi hại. Cho dù là nho thánh cấp bậc cao thủ, truyền tụng xuống thi tử, tại bài thơ này trước mặt đều chỉ có thể có chút kém. Mà hắn cũng trọn vẹn không có nghe qua như vậy vang vang trôi chảy, lại bao hàm tình cảm thơ. Nói cách khác, bài thơ này, là nào đó một cái cường đại người làm, còn chưa đối ngoại phát biểu qua. Cuối cùng phát biểu qua thơ, hắn không có khả năng không có nghe qua. Từ Mặc, ngươi xác định bài thơ này là chỉ điểm ngươi tiên sinh làm. Hư Ảnh lão giả bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Quách Tử Mặc. Giờ khắc này, hắn ngược lại lộ ra so ngay từ đầu có thể dựa vào điểm. Khá giống viện trưởng bộ dáng. Quách Tử Mặc nhìn thấy Hư Ảnh lão giả thái độ thay đổi, khóe miệng hơi nhếch. Hắn vừa mới cũng cảm nhận được người viện trưởng này có chút xem thường Trần tiên sinh. Giờ phút này như vậy chuyển biến, xem ra là bị cái này một bài thơ chết phục. Nhưng mà, cái này cũng chỉ là Trần tiên sinh dạy hắn một bài mà thôi. Còn có càng thật tốt hơn thơ, hắn ghi tạc trong lòng đây. Quách Tử Mặc nói, cái này thơ là Trần tiên sinh dạy, mà loại trừ bài thơ này bên ngoài, còn có cái khác thơ. Hư Ảnh lão giả vội vàng nói, vậy ngươi đọc tiếp một bài. Người khác nghe, đều trông mong lấy ở, vền hai. Bọn hắn cũng muốn lại nghe nghe. Quách Tử Mặc gật đầu, liền đem trước đây không lâu Trần Bình An tiễn biệt hắn thời gian, đọc cái kia một bài thơ đọc lên. Đối với rời bỏ quê quán thời gian thì ra, Quách Tử Mặc là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giờ phút này hắn vẫn như cũ bao hàm thì ra nói ra. Đọc xong thời khắc đó, bốn phía đã tinh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hư Ảnh lão giả một chỗ lần nữa bị đâm một thoáng đồng dạng, ngây ngốc đứng đấy, há to mồm. Theo sau, hắn nhanh chóng xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Cũng không có đi qua bao lâu, hắn liền mở ra hai con người, trong mắt bắn ra xúc động quan mang. Hắn tu vi dĩ nhiên tinh tiến một ít. Hắn đều quên chính mình tu vi bao lâu không nhúc nhích qua. Nhưng giờ phút này, nghe lấy một bài thơ, vậy mà liền có hiệu quả như thế. Thực tế dọa người. Hư Ảnh lão giả một mặt xúc động, đồng thời cũng kính sợ lên. Từ Mặc, nếu như cái này hai bài thơ đều là ngươi trong miệng Trần tiên sinh làm, vậy hắn tuyệt đối không đơn giản. Quách Tử Mặc gật đầu. Hắn một mực cảm thấy Trần tiên sinh là nho thánh hàng thế. Nhưng mà, Trần tiên sinh lại một mực nói mình chỉ là người bình thường mà thôi. Hư Ảnh lão giả lại nói, ngươi nên biết hắn ở tại nơi nào a, ta cảm thấy ta phải đi bái phòng một thoáng, nếu như có thể, học viện chúng ta muốn mời hắn chấp giáo. Hư ảnh lão giả kỳ thực nghĩ qua, cái này hai bài thơ có lẽ là trong miệng Quách Tử Mặc Trần tiên sinh đạo văn người khác. Tất nhiên, cũng có khả năng có thể người kia thật là một đời tông sư. Mà phân biệt thật giả, hắn đi nhìn một chút là được. Quách Tử Mặc nói, ngay tại quê nhà ta. Hư ảnh lão giả gật đầu, nói, ngươi tại nơi đó chờ lấy, ta một canh giờ liền đến. Nói lấy, hắn vội vàng cắt đứt liên hệ. Khinh Duyên Trấn. Một gian thông thường trong sân. Trần Bình An nằm tại trên ghế bành, nhìn xem chân trời có chút nghiêng về Thái Dương. Mà Tô Linh ngay tại bên cạnh Trần Bình An dựa vào, vậy mà tại ngủ gà ngủ gật. Đối với loại này thanh đạm thời gian, Trần Bình An cảm thấy vẫn được. Qua 5 năm cũng không cảm thấy có nhiều buồn thẻ. Trần Bình An nhìn xem chân trời, giờ phút này lông mày đột nhiên có chút nhíu lại, còn hít một thoáng tức giận. Nhiệm vụ lần này, có chút khó a. Lần này hệ thống ban bố đi ra nhiệm vụ, dĩ nhiên là để hắn xây dựng một cái tông môn. Hơn nữa còn phải dùng tên của hắn tới đặt tên. Tên là Bình An Tông. Liên danh tự, Trần Bình An chính mình nghe đều cảm thấy khó chịu. Hơn nữa hắn căn bản không có tu vi. Xây quạng lông tông môn nha. Tất nhiên, hắn cũng nghĩ qua mời Mộ Dung Cung bọn hắn hỗ trợ. Nhưng hắn cũng không biết chính mình cùng Mộ Dung Cung bọn hắn quan hệ, có thể hay không đến loại trình độ này. Hơn nữa ở phụ cận đây mở tông môn, không phải cướp người ta Kháo Sơn Tông sinh ý ư. Còn nữa nói, hắn vẫn là Kháo Sơn Tông lão tổ tới. Kỳ thực cho đến bây giờ, Trần Bình An cũng không hiểu rõ chính mình thế nào lấy đến cái này lão tổ gọi. Muốn không hiểu Mộ Dung Cung bọn hắn nghĩ như thế nào, rõ ràng hắn một điểm tu vi cũng không có, càng không thể bay tới bay lui, khí lực cũng không lớn. Quả thực thông thường đến không thể lại thông thường. Hắn thậm chí đều đang nghĩ lấy. Mộ Dung Cung bọn họ có phải hay không tu luyện nhiều, thực tế nhàm chán, đặc biệt đem hắn làm hầu tử tới hố, muốn nhìn hầu tử làm chuyện ngu ngốc. Tựa như địa cầu bên trong một ít kẻ có tiền, nhàm chán đến đi trêu đùa người khác, nhìn người khác chê cười đồng dạng. Ai, mặc kệ, lần sau chờ Mộ Dung Cung bọn hắn tới, ưỡn nghiêm mặt hỏi bọn họ một chút có thể hay không hỗ trợ xây cái tông môn a. Trần Bình An không nghĩ nữa. Dù sao còn có 3 tháng thời gian, từ từ đi a. Trần Bình An tiếp tục xem chân trời. Mà lúc này, ngoài cửa đã đứng đấy hai bóng người. Một cái tóc trắng lao giả dâu trắng, một cái tuấn lãng thanh niên. Chính là Quách Tử Mặc cùng Thư Sơn Tiên viện viện trưởng Trần Đản Đằng. Trần Đản Đằng nhìn trước mắt bình thường sân, nói, ngươi nói Trần tiên sinh liền ở tại bên trong. Quách Tử Mặc gật đầu, viện trưởng hơi chờ, ta gọi một thoáng Trần tiên sinh. Nói lấy, Quách Tử Mặc hướng về bên trong hô, Trần tiên sinh, có đây không? Trong sân ngẩn người Trần Bình An, nghe được thanh âm Quách Tử Mặc, không khỏi đến ngơ ngác một chút. Mà hắn không có trả lời, bởi vì Tô Linh chính giữa nằm sắp đi ngủ, liền nhẹ chân nhẹ tay hướng chỗ cửa lớn bước đi. Khi thấy Quách Tử Mặc thời điểm, Trần Bình An có chút kỳ quái nói, Tử Mặc, ngươi không phải đi Quang Trung thành sao, thế nào nhanh như vậy trở về? Theo lý mà nói, qua lại đến hơn 2 ngày mới đúng. Quách Tử Mặc nhìn thấy Trần Bình An, trên mặt lộ ra 10 điểm thuần phát nụ cười, hô, Trần tiên sinh tốt. Hô xong, hắn giới thiệu nói, Trần tiên sinh, vị này là Thư Sơn Tiên viện viện trưởng, là viện trưởng muốn gặp ngài. Trần Bình An nghe được Thư Sơn Tiên viện 4 chữ, liền ngơ ngác một chút. Mà nghe được viện trưởng 2 chữ, trực tiếp giật nảy mình. Viện trưởng tới. Dạ. Hắn cực tốc nhìn về phía bên cạnh Quách Tử Mặc lão giả. Thư Sơn Tiên viện tại trong đại lục danh vọng cực cao. Nghe người viện trưởng kia càng là đại lục đỉnh cấp cường giả một trong. Nhân vật như vậy, nói chung, không có khả năng xuất hiện tại loại địa phương này. Càng không khả năng muốn tới gặp hắn. Hắn nhìn xem bên cạnh Quách Tử Mặc lão giả, chính xác tiên phong đạo cốt, thoát khỏi phàm trần. Hơn nữa hắn phát hiện, lão giả này mặc quần áo, còn hội có 4 chữ. Thư Sơn Tiên viện. Thật sự chính là. Trần Bình An cực kỳ kinh ngạc, theo sau liền chuẩn bị cung kính kêu lên một tiếng tiền bối. Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng, đối phương liền động lên. Dĩ nhiên vượt lên trước hắn một bước, hét một câu tiền bối. Trần Bình An ngộng. Nhìn xem giờ phút này trên mặt mang chấn động biểu tình, chắp tay ra vẻ, đầu so tay thấp Trần Đản Đằng, khóe miệng không kềm nổi co rút lên. Cái này, chuyện gì xảy ra? Loại cao nhân này, cũng gọi ta làm tiền bối. Hắn cực kỳ lơ mơ. Sau đó trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ, ta thật là đại nhân vật gì? Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 52, động quá lợi hại sẽ còn mệt. Trần Bình An giờ phút này cực kỳ mộng. Thậm chí có chút là người. Gặp Quách Tử Mặc nhanh như vậy trở về, hắn liền cảm thấy đến có chút khó tin. Tại xác nhận lão giả này thật là Thư Sơn Tiên viện viện trưởng phía sau, hắn liền nhận định Quách Tử Mặc khẳng định tại đối phương dẫn dắt tới, bay trở về. Nhưng bây giờ, cái này tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần, xem xét chính là cao thủ người, thế nào nhìn thấy hắn, cũng quản hắn cứ gọi tiền bối a. Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải là thật hay không chính là cao thủ. Nhưng hắn so người khác rõ ràng hơn tình huống của mình. Rõ ràng chính mình một điểm tu vi cũng không có. Khí lực cũng là cùng người bình thường đồng dạng. Một ít vận động động quá lợi hại sẽ còn mệt. Vẫn như cũ đến ăn cơm, không phải sẽ đói bụng. Hắn cùng tu luyện giả, trên lệch hơn 10 đầu khoảng cách. Hắn thật không hiểu rõ những người tu luyện này vì sao như vậy. Hoặc là nói, những người tu luyện này trong miệng tiền bối. Cũng là cùng cơ duyên không sai biệt lắm, hòa bình người thường lý giải không giống nhau. Nhưng cái này cung kính tột cùng dáng dấp, lại không thích hợp a. Trần Bình An không hiểu rõ, nhưng vẫn là vội vàng nói, tiền bối nói đùa, ta thật chỉ là một kẻ phàm nhân. Thật hai chữ, hắn nhấn mạnh. Chân Đản Đằng nghe lấy lời này, ngớ ngác một chút. Hắn lần nữa nhìn Trần Bình An một chút. Giờ phút này, lấy Trần Bình An làm trung tâm, toàn bộ thiên địa, tất cả đều là đạo tắc vận lý phủ kín. Tiền bối, ngài tại cùng ta nói đùa sao? Ngài nếu là phàm nhân, vậy ta là cái gì? Bất quá vừa định chửi bậy, đột nhiên, hắn như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Mạnh như thế người, lại ở tại loại này phàm nhân tiểu trấn, mà đạo này thì vật lý, nói không phải cao nhân đều giả, có lẽ còn như Quách Tử Mặc nói tới đồng dạng, là nho thánh hàng thế. Nói như vậy, tiền bối như vậy làm việc, không phải là muốn vụng trộm khai thác ra kinh thế thiên tài, không cho người khác biết. Hoặc là, hạ phàm tu tâm. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn xác định, trước mắt vị này, nhất định là nho thánh. Nếu như dựa vào hai bài thơ không thể phán định, vậy bây giờ trước mắt một màn này, liền là bằng chứng. Cho dù tại tiên giới, hắn đều chưa từng thấy như trước mắt vị này kinh khủng như vậy nhân vật. Không sai, thực lực của hắn, kỳ thực đã đến tiên anh cảnh, trước đây một mực tại tiên giới. Nhưng hắn nhưng bởi vì phạm sai lầm, bị tiên giới Thư Sơn Tiên Viện hạ xuống phàm gian. Mà hắn trước đây, càng là may mắn gặp qua tiên đế. Nhưng tiên đế cái kia dáng điệu, cũng không trước mắt vị này như vậy dọa người. Nghĩ như vậy, hắn cho ra một đáp án. Tiền bối cường điệu như vậy chính mình là phàm nhân, vô cùng có khả năng cùng ta đoán đồng dạng. Mà bất kể có hay không là ta đoán đồng dạng, cũng nhất định có nguyên nhân, ta cũng không thể chạm đến như vậy tồn tại xui xẻo. Nghĩ đến đây, hắn nhìn xem Trần Bình An, trên mặt vẫn như cũ mang theo vô tận sùng kính, trên miệng lại nói, "Ân, ta đã nhìn ra, tiền bối chính xác là phàm nhân. Tiền bối xưng hô này là không thể đổi, đây là một loại tâm kính nể." Nhưng hắn lại có thể biểu hiện đến mình quả thật tin. Nhưng mà, Trần Bình An nghe lấy cái này quen thuộc lời nói, trong lúc nhất thời không biết rõ nói như thế nào. Mẹ nó, ngươi cùng Mộ Dung Cung bọn hắn nhận thức a? Lời này bọn hắn nói quá a? A, không đúng. Vị này là Tử Mặc mang tới, vậy nói rõ Tử Mặc đi khảo hạch. Mà hắn điểm danh muốn tìm ta, có phải là hay không Tử Mặc đem ta dạy những cái kia thơ đi học cho hắn nghe? Mà hắn nghe xong, cảm thấy thật là hoàn mỹ, dâng lên phần tử trí thức ở giữa mới có sùng bái tâm tư, bị những cái kia thơ khuất phục, nguyên cớ từ đáy lòng đem ta xưng là tiền bối. Trần Bình An đột nhiên nghĩ đến điểm này, mà càng nghĩ, hắn càng cảm thấy đối đầu. Mỗi người đều có không giống nhau truy cầu, cái này Thư Sơn Tiên Viện viện trưởng khẳng định đặc biệt thích đọc sách. Lúc này ở phương diện này gặp được một cái rất mạnh người, giống như câu kia, ba người đi tất có thầy ta chỗ này đồng dạng, trước mắt người viện trưởng này một câu tiền bối, hẳn là đối chính mình thừa nhận người kính xưng. Nghĩ tới đây, Trần Bình An bình thường trở lại. Tiếp đó cũng suy đoán ra đối phương ý đồ đến. Hẳn là đi cầu thơ. Hoặc là tới nhìn một chút so chính mình học thức cao người như thế nào. Tất nhiên, cụ thể có phải như vậy hay không, Trần Bình An phải hỏi một thoáng. Không biết viện trưởng tới đây làm chuyện gì? Trần Bình An thuận thế hỏi. Chân Đản Đằng nghe vậy, vội vàng nói, tiền bối, ngài nếu là không ghét bỏ, gọi ta tiểu đằng là được. Ngậy. Nghe lấy cái này quen thuộc lời nói, Trần Bình An khỏe miệng co quắp một thoáng, nhớ tới mấy cái cùng hiện tại tình huống này giống nhau hình ảnh. Cái kia. Vậy ta gọi ngài đằng lão a. Trần Bình An bắt chước làm theo tới một câu. Cung lão. Long lão. Hiện tại còn tới một cái đằng lão. Trần Bình An có chút hết ý kiến. Chân Đản Đằng suy nghĩ một chút, cũng gật đầu một cái. Đã tiền bối muốn như vậy gọi, liền như vậy a. Về phần bị hỏi ý tới đây dụ ý, hắn cũng không dám thực sự nói tới. Hắn tới đây, liền là muốn nhìn một chút trong miệng Quách Tử Mặc Trần tiên sinh, có hay không có chân tài thực học. Nếu như mà có, liền mời đi học viện bọn hắn chấp giáo. Giờ phút này nhìn thấy tiền bối này, có thể là nho thánh hàng thế, hắn cũng không dám để nho thánh đi dạy học. Đây chính là đại bất kính. Ta chính là có lẽ chiêm ngưỡng một thoáng tiền bối, lần này nhìn thấy, đã vừa lòng thỏa ý. Chân Đản Đằng giả vờ mỉm cười nói. Nghe vậy, Trần Bình An trừng mắt nhìn. Như vậy nhức cả trứng. Liền tới nhìn một chút. Ngươi nếu tới cầu thơ, có thể nói a. Ta tùy tiện cho ngươi tới mấy đầu chính là. Không cần như vậy quanh co lòng vòng. Trần Bình An biết đối phương không chỉ vẹn vẹn tới nhìn một chút, nghĩ đến đối phương hẳn là thẹn thùng, khó mà nói ra miệng. Nghĩ đến đây, hắn liền quyết định cho Chân Đản Đằng một cái xuống thang, hướng về Chân Đản Đằng nhíu nhíu mày, nói, thật. Ý tứ này rất rõ ràng. Tựa như nói, ngươi không cần khách khí như thế, nói liền thôi. Cũng liền mấy bài thơ mà thôi. Ta cũng thuận tiện đắc ý một thoáng. Ha ha. Nhưng mà hắn hỏi lên như vậy, nghe vào Chân Đản Đằng trong tai, hương vị lại khác biệt. Chân Đản Đằng đầu tiên là ngây người phía dưới, tiếp đó trên trán, đột nhiên mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống xuống. Nguy rồi. Nguy rồi. Nội tâm Chân Đản Đằng hô to lên. Cả người như là kiến rơi vào đốt sôi trong nồi đồng dạng. Hắn giờ phút này rất muốn quất chính mình mấy bàn tay. Như vậy tiền bối, e rằng đã có thể thôi diễn thiên cơ. Hắn tới đây mục đích, khẳng định trước đây liền đã tính ra tới. Mà hắn lúc này lại còn làm chuyện ngu ngốc nói dối. Đây quả thực là đại bất kính a. Lần này tốt, tiền bối đưa ra nghi ngờ, hơn nữa còn chừng một thoáng mắt. Cái này, lần này như thế nào cho phải? Trần Bình An nhìn xem chân đản đằng còn tại yên lặng, dường như cực kỳ do dự hoặc là cực kỳ lúng túng bộ dáng, nhíu nhíu mày. Thế nào như vậy nhăn nhăn nhó nhó? Nhưng cái này cho mày, lại bị chân đản đằng bắt lấy đến. Hắn hù dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đều muốn khóc. Trần Bình An cũng không muốn đối phương không có chút nào thu hoạch mà về, liền lần nữa lên tiếng nói, đàng lão, nói đi, ta không ngại. Lời này vừa qua. Gấp đến không được chân đản đằng đột nhiên ngẩn ngơ. Nói ra. Không ngại. Chân đản đằng đôi mắt mãnh liệt sáng lên, tiếp đó quả quyết hai chân uốn cong, quỳ trên mặt đất. Tiền bối. Đa tạ tha thứ. Ta bảo đảm, về sau ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm. Nếu là tái phạm, ta lấy chết tạ tội. Chân đản đằng ba ngón phát thệ, 10 điểm kiên định. Hắn thật không nghĩ tới tiền bối sẽ tha thứ hắn. Mà nhìn xem một màn này, nguyên bản vừa định mấy bài thơ, muốn tặng cho chân đản đằng Trần Bình An, trực tiếp ngộng. Cả người hóa thành gỗ đồng dạng, ngơ ngác đứng đấy. Hắn há to miệng, lại nói không ra lời nói tới. Đại ca, ngươi mẹ nó đang làm gì a? Ta mộng a. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lở. Chương 53, may mà ta quỳ nhanh hơn. Trần Bình An thật ngộng. Này làm sao cùng hắn nghĩ không giống nhau? Ngươi không phải muốn đưa ra làm thơ thỉnh cầu sao? Ngươi hiện tại quỳ xuống nói xin lỗi làm gì a? Còn lấy chết tạ tội. Chúng ta mới gặp mặt, ngươi không có làm cái gì có lỗi với ta sự tình a? Trần Bình An cực kỳ im lặng. Không biết do nói cái gì cho phải. Giờ phút này chỉ có thể vội vàng đem hắn đỡ dậy, theo sau chuẩn bị hỏi hắn đến cùng vì cái gì nói xin lỗi. Nhưng lúc này, đứng lên chân đản đằng nhưng lại lần nữa cúi đầu, nói, đa tạ tiền bối tha thứ, ta thực tế không mặt mũi gặp lại tiền bối, liền rời đi. Nói lấy, hắn hướng về Trần Bình An chắp tay. Không phải hắn muốn rời đi, là hắn phải rời đi. Bởi vì hắn không biết rõ Trần Bình An sẽ hối hận hay không. Thường nói, gần vua như gần cọp. Nếu là vị cao nhân này là cái hỉ nộ vô thường người, mới buông được không bao lâu, sau một khắc lại nảy ra đến tức giận tới, hắn chết cũng không biết thế nào chết. Liên vừa mới vậy một hồi, hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh bạo điệu. Cái kia vừa mở mắt, chau mày ở giữa, giải thích cái gì gọi là khủng bố. Còn tốt hắn tranh thủ thời gian quy xuống, giành được một điểm đồng tình cùng tha thứ, bằng không hắn vừa mới khả năng liền chết ta. Hắn thật không dám ở nơi này đợi. Khó tránh đợi lát nữa chính mình lại bởi vì chuyện gì đắc tội vị cao nhân này, vậy liền bảo đảm chết hẳn. Trần Bình An vẫn như cũ cực kỳ lơ mơ, nhưng hắn không có ngăn lại đối phương định rời đi. Nguyên cớ hắn chỉ có thể gật đầu. Về phần Quách Tử Mặc, giờ phút này cũng là sững sờ sững sờ. So Trần Bình An còn lơ mơ. Đặc biệt là chân đản đằng quỳ xuống một khắc này. Hắn đến hiện tại cũng không lấy lại tinh thần. Hắn cũng nghĩ không thông người viện trưởng này vì sao nói mình sai. Rõ ràng hắn chẳng hề làm gì a. Đạt được Trần Bình An đồng ý, chân đản đằng âm thầm lưới lỏng một hơi. Theo sau nhìn về phía Quách Tử Mặc. Mà đúng lúc này. Trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên vẻ chợt hiểu, dường như minh bạch cái gì đồng dạng. Nguyên lai tiền bối không phải bởi vì ta nhanh chóng nhận sai mà tha thứ, có thể là xem ở Tử Mặc ở chỗ này, cho Tử Mặc một bộ mặt. Nghĩ đến đây, chân đản đằng một mặt nhìn ân nhân xem lấy Quách Tử Mặc, hòa ái nói, "Tử Mặc, ngươi là muốn trực tiếp cùng ta trở về học viện, vẫn là trước tiên ở nơi này ở vài ngày? Kỳ thực học viện chúng ta cũng có địa phương cho cha mẹ ngươi cư trú, nếu như ngươi không ngại, có thể để cho bọn hắn một chỗ đi theo." Quách Tử Mặc nghe vậy, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hướng về chân đản đằng không người nói, đa tạ viện trưởng. Chân đản đằng cũng liền vội nói, Tử Mặc khách khí, vậy chúng ta đi tiếp cha mẹ ngươi a. Nói xong, chân đản đằng lần nữa nhìn về phía Trần Bình An, không người cáo tử. Trần Bình An giờ phút này trên mặt mang mỉm cười, cảm thấy Quách Tử Mặc có thể có thành tựu như vậy, rất là vui mừng. Hắn cũng coi là nhìn xem Quách Tử Mặc trưởng thành. Ngươi khả năng không tin, 5 năm trước, Quách Tử Mặc vẫn là một cái tiểu lưu manh đồng dạng tiểu mao đầu đây. Khi đó thường xuyên đánh nhau không nói, còn gặp người liền bắt nạt. Quách Tử Mặc cũng hướng về Trần Bình An hành lễ, đồng thời nói, Trần tiên sinh, ngày khác rảnh rỗi, ta sẽ trở về gặp ngài. Trần Bình An khoát tay áo, ra hiệu hắn đi thôi. Hai người gật đầu, quay người rời đi. Trần Bình An đưa mắt nhìn Quách Tử Mặc hai người đi xa, nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người. Không kềm nổi giật nảy mình. Ở nhìn lại phía sau, phát hiện dĩ nhiên là Tô Linh phụ thân. Tô Dịch vừa xuất hiện, phát hiện Trần Bình An vậy mà tại ngoài cửa, liền vội vàng hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Trần Bình An lại nghe đến tiền bối hai chữ, cười khổ một cái, nói, tại sao lại trở về? Trần Bình An còn rất sợ Tô Dịch hối hận đem Tô Linh lưu tại nơi này, giờ phút này trở về mang đi Tô Linh. Tô Dịch nói, ta trở về cầm một ít linh trước đây thích mặc quần áo tới. Nói lấy, hắn cung kính lên trước, lấy ra một cái nạp giới, đưa tới Trần Bình An trên tay. Nhìn xem nạp giới, Trần Bình An đôi mắt sáng lên một cái. Dĩ nhiên là nạp giới. Nghe nói mang lên phía sau, nhắm mắt lại, ý thức lưu ý nơi đó. Liền có thể cảm nhận được đồ vật bên trong. Quan trọng nhất chính là, không cần có tu vi đều được. Trần Bình An gật đầu, nói, tốt, ta sẽ cho Tô Linh. mà tại Trần Bình An bên này trò chuyện thời gian. Ở phía xa Chân Đản Đằng cùng Quách Tử Mặc, hai người đã dừng lại. Chân Đản Đằng giờ phút này chính giữa nhìn xem Trần Bình An phương hướng kia. Hắn lúc này bộ dáng đang cùng trước đây không lâu hư ảnh thời gian đồng dạng. Đôi mắt trừng lớn, lần này thân thể thậm chí còn run lên một thoáng. Tiên đế, thật là bá thiên tiên đế. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại Tô Dịch xuất hiện thời điểm, Chân Đản Đằng liền cảm ứng được sau lưng xuất hiện một cỗ cường hãn khí thế. Lúc ấy hắn nhanh chóng quay người nhìn lại. Cái này không nhìn còn khá, quay người lại phía dưới, hắn liền thấy Tô Dịch hướng về Trần Bình An cung kính chắp tay. Hắn thính lực vô cùng tốt, nghe được tiên đế đối Trần Bình An gọi, dĩ nhiên cũng là tiền bối. 100 năm trước, Chân Đản Đằng may mắn gặp qua Bá Thiên Tiên Đế một lần, thậm chí còn tán gẫu qua hai câu nói. Giờ phút này nhìn thấy Bá Thiên Tiên Đế cung kính như vậy dáng dấp, như hắn vừa mới đồng dạng, không khỏi đến một trận tổn thức. Tiền bối liền là tiền bối. Đây chính là Bá Thiên Tiên Đế a. Nho thánh tới, cũng là bình khởi bình tọa nhân vật a. Tiền bối xa xa không có ta nghĩ đơn giản như vậy, còn tốt vừa mới ta quỳ xuống đến rất nhanh, đồng thời Tử Mặc cũng tại. Chân Đản Đằng giờ phút này rất là vui mừng, đồng thời còn lòng còn sợ hãi. Theo sau, hắn cũng không dám nhìn nữa, mang theo Quách Tử Mặc rời đi. Hắn quyết định, sau khi trở về, thật tốt bồi dưỡng Quách Tử Mặc. Cuối cùng Quách Tử Mặc đối với hắn tới nói, có ân cứu mạng. Mà Quách Tử Mặc giờ phút này cũng cực kỳ lơ mơ, bởi vì hắn cũng phát hiện người viện trưởng này nhìn ánh mắt của hắn biến. Trần Bình An cùng Tô Dịch hàn huyên vài câu phía sau, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hắn cho là Tô Dịch là Thư Sơn Tiên Viện người. Giờ phút này liền cười nói, ngươi có lẽ nhận thức Thư Sơn Tiên Viện Chân Đản Đằng a. Tại Trần Bình An nhìn tới, hai người này đều là Thư Sơn Tiên Viện, mà Chân Đản Đằng là viện trưởng, Tô Dịch khẳng định nhận thức. Tô Dịch suy nghĩ một chút, hắn ký ức vô cùng tốt, lúc này cũng nghĩ đến danh tự. 100 năm trước, từng có gặp mặt một lần. Nghĩ rõ ràng phía sau, Tô Dịch cực kỳ kính nể xem lấy Trần Bình An. Trong lòng suy nghĩ, tiền bối thật mạnh, chút chuyện này cũng có thể tính tới. Chậc chậc, e rằng thế giới này không có chuyện gì là tiền bối cân nhắc không đến a. Càng nghĩ, trên mặt Tô Dịch sùng kính tình cảm càng là rõ ràng. Mà đối mặt Trần Bình An tra hỏi, Tô Dịch cũng gật đầu nói, trước đây nói qua mấy câu. Trần Bình An nghe vậy, đại khái cân nhắc ra Tô Dịch tại Thư Sơn Tiên Viện địa vị. Khẳng định không phải lão sư. Lão sư sẽ không chỉ cùng viện trưởng tán gẫu qua mấy câu. Cái kia hẳn là một tên địa vị không thế nào cao người. Trần Bình An gật đầu một cái, mỉm cười nói, ngày khác Chân Đản Đằng tới, ta giúp ngươi nói tốt vài câu. Nghe lấy lời này, Tô Dịch ngơ ngác một chút. Tiền bối đây là ý gì? Cái này Chân Đản Đằng không phải một cái rất yếu tiên anh cảnh sao? 100 năm đi qua, nhiều nhất cũng là một cái tiên linh cảnh a, vì sao tiền bối muốn nói giúp chính mình nói tốt vài câu? Chẳng lẽ, cái này Chân Đản Đằng đã rất mạnh mẽ? Nghĩ đến đây, Tô Dịch lại một trận giật mình. Nhất định là cái Chân Đản Đằng này thật sớm liền dính vào tiền bối. Nguyên cớ thời khắc này thành tựu đã cực cao. Cái kia đa tạ tiền bối. Tô Dịch cung kính nói. Trần Bình An ha ha nói, không có gì, ta cùng hắn quan hệ còn không tệ. Nói lấy, Trần Bình An một mặt tự đắc. Trần Bình An cảm thấy, muốn để Tô Dịch yên tâm đem Tô Linh giao cho hắn, giờ phút này phải ra vẻ mình địa vị cao một chút. Mà Chân Đản Đằng cao quý viện trưởng, hắn như vậy nói một chút, liền ra vẻ mình cùng người viện trưởng này quan hệ không tệ. Cái kia xem như Thư Sơn Tiên Viện một thành viên Tô Dịch, sẽ càng khẳng định hắn dạy học năng lực. Nghĩ như vậy, Trần Bình An cảm thấy chính mình là một thiên tài. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 54, ta lại bị đùa giỡn. Đưa tiễn Tô Dịch, Trần Bình An không có đi nhập viện tử, mà là hướng tiểu trấn một cái phương hướng bước đi. Hắn phải đến mua chút đồ vật. Hắn phát hiện chính mình đối tu luyện giới kiến thức quá thiếu. Đến mua chút sách nhìn một chút. Trung tâm kinh duyên trấn, một gian tọa lạc tại hẻm nhỏ chỗ sâu, vị trí so sánh vắng vẻ trước cửa hàng. Trần Bình An ngừng chân nhìn xem cửa hàng bảng hiệu. Vạn Giới Thư Phòng. Rất tốt một cái tên. Trần Bình An quen việc dễ làm hướng trong cửa hàng bước đi. Đoàn lão bản, ta tới, có đây không? Đây là một gian tiệm sách, bên trong đều là giá sách. Không bao lâu, một nữ tử theo cửa hàng hậu viện đi ra. Đây là một cái nhìn lên 25-26 nữ tử. Trưởng thành cực kỳ xinh đẹp, môi son răng trắng, bạch da như ngọc. Vóc dáng càng là có lồi có lõm, nên có địa phương có, nên không có địa phương không. Cho người ta một loại chín mọng cảm giác. Hơi chút khống chế không được nam nhân của mình gặp lấy, e rằng đến nhào tới. Còn nếu là sức quan sát người tốt, sẽ còn phát hiện nữ tử này trong cổ ở giữa, có một khỏa thật nhỏ nốt ruồi son. Trần tiên sinh tới rồi. Ngươi đã thật lâu không có tới vào xem bản điếm. Lần này muốn mua sách gì? Nữ tử hướng về Trần Bình An cười một tiếng, nhìn lên có chút dáng vẻ thiên kiều bách mị. Mà nếu là nghiêm túc đi nhìn, sẽ phát hiện vị mỹ nữ kia con mắt còn đang lóe ánh sáng. Một đôi mắt phượng rất là đẹp mắt. Trần Bình An cười nói, chính xác có đoạn thời gian không có tới, gần nhất sinh ý như thế nào? Đoạn Hân Hân lắc đầu thở dài nói, vẫn là dạng kia, miễn cưỡng duy trì kế sinh ai. Ngươi biết đến, ta một cái nữ tử yếu đuối, ai, sống cực kỳ vất vả, thật muốn tìm người tốt nhà gả. Trần Bình An nghe xong, cười nói, e rằng không có người xứng với lao bản a, ha ha. Đoạn Hân Hân đột nhiên cười giả dối, trước mắt chẳng phải có một vị sao. Nói lấy, cho Trần Bình An nháy mắt. Rất là vũ mị. Trần Bình An ngơ ngác một chút, mặt nháy mắt thường đỏ, tranh thủ thời gian nói tránh đi, khu khụ, lao bản, không nói việc này, các ngươi cái này có hay không có tu luyện giới thư tịch. Liên là loại kia có quan hệ tu luyện giới thường thức sách. Tiệm sách này cực kỳ thần kỳ, Trần Bình An mỗi lần cần sách gì, tới bên trên một chuyến, dù sao vẫn có thể tìm tới. Phảng phất tiệm sách này sách gì đều có đồng dạng. Mà lao bản này cũng cho Trần Bình An một loại rất là thần kỳ cảm giác. Hắn cảm thấy chính mình dường như ở nơi nào gặp qua lão bản này. Cảm giác này tại hắn lần đầu tiên tới tiệm sách này thời điểm liền có. Dường như chính mình tại xuyên qua phía trước liền gặp qua đồng dạng. Hắn cũng bởi vì chuyện này hỏi lão bản. Nhưng lão bản mỗi lần đều sẽ cười lấy trêu chọc hắn, nói có đúng hay không buổi tối nằm mơ mơ tới. Mà lại là nào đó không thể miêu tả mộng, nguyên cớ một mực cảm thấy nhìn con mắt. Đoạn Hân Hân nghe xong, cắn môi một cái, nói, mỗi lần nói đến việc này ngươi liền đổi chủ đề, không ý tứ, về phần loại sách này, ta mới vừa tốt có, ta đi hậu viện tìm xem. Nói lấy, vỗ néo cái mông đi. Trần Bình An mặt vẫn còn có chút đỏ, theo sau lắc đầu cười một tiếng, không còn đi để ý. Hắn cảm thấy lao bản này liền là dạng này, ngả lớn đã quen. Có lẽ đã đùa giỡn qua rất nhiều giống như hắn thanh thuần nam tử. Kỳ thực Trần Bình An thật nghĩ qua muốn hay không muốn thuận một lần lao bản ý, tới cái ô yếm, kết thành vợ chồng. Nhưng nghĩ đến chính mình có khả năng có thể sẽ bởi vì hệ thống nhiệm vụ mà chết, đối phương có khả năng có thể thủ hạ quả, liền không lại suy nghĩ. Hơn nữa, đối với kiếp trước cái nàng kia, hắn nhất thời không thể quên ôm. Lao bản đi vào không bao lâu, trong tay cầm một quyển sách đi ra. Còn thật mới. Này! Đoạn Hân Hân đem thư tịch giao cho Trần Bình An. Tu luyện giới thưởng thức. Thật là có dạng này thư tịch. Trần Bình An cười khổ một cái, nhìn xem Đoạn Hân Hân nói, lão bản, tại sao ta cảm giác ngươi nơi này thật sách gì tịch đều có đây? Đoạn Hân Hân cười nói, ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút ta tiệm sách này tên là gì. Trần Bình An lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy đây là đối phương tại giám túi, liền không nói thêm lời, hỏi giá cả. Đoạn Hân Hân nói, không cần tiền, cầm đi đi, dù sao cũng không đáng tiền gì, xem như tín vật đính ước à, ha ha. Nghe vậy, Trần Bình An không còn gì để nói. Lại đùa ta. Bất quá biết rõ đối phương tính cách tùy tiện, Trần Bình An cũng không có tiếp tra. Từ trong ngực lấy ra ít bạc, để lên bàn phía sau, quay người khoát tay rời đi. Đừng nói, tư thế này, nhìn lên còn rất tiêu sái. Đoạn Hân Hân thân thể dựa vào trên khung cửa, tư thế cực kỳ hút người nhãn cầu, đưa mắt nhìn Trần Bình An rời đi. Thẳng đến Trần Bình An biến mất tại hẻm nhỏ, nàng lộ răng cười một tiếng. Đồ ngốc này, cùng mấy chục vạn năm trước thật chênh lệch quá nhiều đây. Theo sau, toàn bộ cửa hàng đột nhiên biến mất. Hẻm nhỏ cuối cùng, không hề có thứ gì. Trần Bình An cầm lấy quyển sách đi trở về. Rên lên luận điệu. Nhìn thấy bán dưa a bá thời gian, thuận tiện mua cái dưa hấu. Mà nghĩ đến Tô Linh ưa thích cái này, hắn lại nhiều mua một cái. Trở lại sân thời điểm, Tô Linh đã tỉnh lại. Khi thấy Trần Bình An trong ngực hai cái dưa hấu, nàng liền lanh lợi lên. Trần Bình An gặp Tô Linh như vậy đáng yêu, cảm thấy tâm tình thật tốt. Hắn cũng biết sau đó thế nào lấy Tô Linh niềm vui. Một cái dưa hấu không được. Vậy đến nhiều một cái. Lúc xế chiều, thải hà nhuộm đỏ chân trời. Tà dương thu hết. Thiên khung tựa như một bức hoàn mỹ tranh màu nước. Trần Bình An cầm lấy mua được quyển sách, cùng Tô Linh một chỗ nhìn xem. Nhìn một chút buổi trưa, hắn đối tu luyện giới thường thức hiểu rõ rất nhiều. Trong đó hắn còn chứng kiến có quan hệ cơ duyên địa phương. Cơ duyên này, tại tu luyện giả trong mắt, quả nhiên là kỳ ngộ ý tứ, nhưng mà, là có quan hệ tu luyện mới là cơ duyên. Trần Bình An mím môi một cái, có chút lơ mơ. Hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Cung bọn hắn nói cơ duyên là ăn cơm đây. Nếu theo trong thư tịch miêu tả, cái kia Mộ Dung Cung ăn cơm phía sau, trong miệng thường đeo lấy cơ duyên, cùng tu luyện có quan hệ. Trần Bình An rơi vào trầm tư. Có quan hệ tu luyện, ý kia là ăn bữa cơm có thể đột phá. Vô nghĩa đây, trên sách nói trừ phi ăn thiên tài địa bảo gì, mới có một tia khả năng. Mà cơm của ta là thiên tài địa bảo. Trần Bình An nhìn hướng phòng bếp một thoáng. Cái kia gạo cùng đồ ăn đều là hắn tại thôn trấn mua, nếu là thiên tài địa bảo, cái này thôn trấn còn không còn sớm nổi danh. Nhìn tới, bọn hắn là đặc biệt ưa thích trà cùng ta làm đồ ăn. Cảm thấy tốt đến như kỳ ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà long lao cái kia chậm rãi, nói rõ địa vị hắn có lẽ cực cao, nếm qua thứ đồ tốt này, nguyên cơ không cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Trần Bình An cảm thấy không sai biệt lắm. Bất quá có phải là hay không dạng này? Hắn cảm thấy vẫn là tất yếu hỏi một chút Mộ Dung Cung bọn hắn. Thuận tiện làm rõ chính mình tất cả nghi vấn. Thì như vì sao đều quản hắn gọi tiền bối việc này? Ai, thuận tiện cũng hỏi bọn họ một chút có quan hệ xây dựng tông môn sự tình mới được, ta nhiệm vụ này, khó a. Trần Bình An phiền muộn lên. Kháo Sơn Tông. Chô đỉnh núi. Mộ Dung Cung, Trương Thiếu Phong, Mộ Dung Vân Hải. Trương Thanh Nhàn bốn người nộn nhịp rơi xuống đất. Bốn người nhìn lên đặc biệt vui vẻ, cười cười nói nói. Cứ như vậy quyết định, liền chọn ngọn núi kia. Mộ Dung Cung cười nói. Trương Thiếu Phong gật đầu, nói, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Đúng rồi, chúng ta muốn hay không muốn cùng tiền bối nói một tiếng? Cuối cùng tiền bối hiện tại thế nhưng các ngươi Tôn lão tổ. Mộ Dung Vân Hải nói, việc này tất nhiên phải nói một tiếng, đây chính là quan hệ đến tông môn đại sự, bất quá loại chuyện tốt này, tiền bối khẳng định đồng ý. Bốn người cảm thấy có thể thực hiện, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, tiến đến tìm Trần Bình An. Mà lúc này, hình như cảm ứng được Mộ Dung cung bốn người, Mộ Dung Tuyết theo trong đại điện đi ra. Ra ra, các ngươi khoảng thời gian này đi đâu rồi? Ta đều nghĩ đến đám các ngươi mất tích. Mộ Dung Tuyết rất là im lặng nói. Mộ Dung cung cười nói, ta cùng ngươi Trương gia gia đã nói, đem hai cái tông môn kết hợp một tông, thuận tiện đổi cái danh tự. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 55, tiền bối lại tính ra chúng ta ý đồ đến. Mộ Dung Tuyết nghe xong, đôi mắt sáng lên. Nhị tông hợp nhất tông. Đây chính là đại hảo sự a. Mà Mộ Dung Tuyết cũng thông minh, thoáng cái nghĩ đến việc này khả năng cùng tiền bối có quan hệ. Không phải sẽ không đột nhiên hợp tông. Kỳ thực Mộ Dung cung cùng Trương Thiếu Phong ý nghĩ rất đơn giản. Hai người bọn họ đều đã là phân thần kỳ. Thực lực này tại trong vương quốc, đã không thể khinh thường. Nếu là hợp thành một tông, cho dù là hoàng quốc bên trong tông môn, nhìn thấy bọn hắn cũng đến ngang nhau nhìn tới. Hơn nữa bọn hắn hợp tông phía sau, lão tổ vẫn như cũ là tiền bối, hai người bọn họ tông môn đều cùng tiền bối có hương hòa tình. Chờ hợp tông phía sau, tiền bối liền là chúng ta lão tổ. Mà chúng ta chọn sơn môn chỗ tồn tại, cách tiền bối thôn trấn không phải rất xa, sau đó tìm tiền bối, cũng thuận tiện một ít. Mộ Dung cung mỉm cười nói. Mộ Dung Tuyết nghe đến đó, cười khổ một cái. Tiếp đó vội vã đem chính mình cùng Lạc Lan Khanh hai người tao ngộ nói ra. Mộ Dung cung bốn người nghe xong, ngơ ngác đứng đấy, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ mạo hiểm cảm giác. Vừa nói như thế, chúng ta chính xác quá mức tham lam. Xem ra sau này không thể nhiều lần đi gặp tiền bối. Mộ Dung cung chính xác cảm thấy chính mình có chút quá mức, luôn muốn khá cao lớp. Mộ Dung Vân Hải ba người cũng gật đầu một cái, một mặt cười khổ. Vậy chúng ta hợp tông việc này, còn muốn tiếp tục hay không? Trương Thiếu Phong bắt đầu cảm thấy việc này khả năng không làm được. Mộ Dung cung suy nghĩ một chút, nói, cái này phải hỏi một chút tiền bối, đợi lát nữa ngươi cùng ta đi một chuyến. Mà lần này, chúng ta không thể lại chịu tiền bối cho cơ duyên, phải cho tiền bối lưu một điểm ấn tượng tốt. Trương Thiếu Phong gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Mà Mộ Dung Tuyết bọn hắn cũng đồng ý, kỳ thực bọn hắn đã thu hoạch rất nhiều. Liên bọn hắn tu vi này, đặt ở Hoàng Quốc, cũng đã là thiên tài đứng đầu. Thương lượng xong phía sau, Mộ Dung cung cùng Trương Thiếu Phong bắt đầu nhích người. Khinh Duyên Trấn. Trong sân, Trần Bình An vẫn tại nghiên cứu quyển sách. Tô Linh thì chính mình vui vẻ đi nấu cơm. Dù cho Trần Bình An muốn giúp bận bịu cũng không cho, cứng rắn muốn Trần Bình An ngồi đọc sách. Nói đây là độc thuộc về hắn khoái hoạt. Trần Bình An nghiên cứu rất lâu thư tịch, giờ phút này nhìn thấy một cái thú vị địa phương. Trời dáng hồng trạch khí vận thạch. Trần Bình An nhìn một hồi, ở sau khi xem xong, bắt đầu một mặt cổ quái. Hóa ra đây là cái gì khí vận thạch, liền là thiên thạch. Đập xuống cái thiên thạch còn miêu tả đến như vậy hoa hòe hoa sói, còn càng lớn, rơi xuống động tĩnh càng lớn, nơi ở hoặc là ở tại chỗ kia người liền sẽ hồng trạch vô số, thiên kiêu liên tiếp ra. Trần Bình An lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy điểm này tuyệt đối là hố người. Cái này đặt ở địa cầu, liền là mê tín. Thiên thạch rơi xuống thời gian, tương đương với bom bạo tạc đồng dạng, không nổ chết người, cũng đến nằm bệnh viện mấy tháng a. Hơn nữa khủng long diệt tuyệt, cái này lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ cái kia trong lịch sử lớn nhất thiên thạch còn cho đại địa mang đến vô hạn hồng? Vừa nghĩ đến nơi này, Trần Bình An ngơ ngác một chút. A, có vẻ như lại có một chút như vậy nói thông được. Khủng long diệt tuyệt phía sau, nhân loại liền sinh ra. Khu khu, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Bình An không đi nhìn, lật qua trang này. Mà đúng lúc này, ngoài sân đột nhiên vang lên một thanh âm. Tiền bối, có đây không? Nghe được thanh âm này, Trần Bình An đôi mắt sáng lên. Mộ Dung cung. Hắn vừa vặn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bọn hắn. Ờ, vào đi. Ngoài cửa Mộ Dung cung cùng Trương Thiếu Phong nghe vậy, đi vào sân. Mà nhìn xem trong sân những cái kia khủng bố tồn tại, lại nhịn không được run sợ một hồi. Giờ phút này Trần Bình An ngồi ở dưới cây đào, đem sách buông xuống. Hai vị đến rất đúng lúc, ta đang có một kiện liên quan tới xây dựng tông môn sự tình, muốn cùng các ngươi nói một chút. Trần Bình An cũng không muốn quanh co, quyết định nói ra. Nhìn một chút hai người có thể hay không hỗ trợ. Nếu như không thể hỗ trợ, hắn cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hoặc là tìm người khác hỗ trợ. Kỳ thực nhiệm vụ của hắn cũng coi như đơn giản, liền xây dựng một cái tên là Bình An Tông tông môn, lập cái đỉnh núi, thu một hai người có lẽ là được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau. Còn có thể giải tán tông môn. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, Mộ Dung cung hai người nháy mắt một bước. Không thể nào. Tiền bối đã tính ra chúng ta ý đồ đến. Nghĩ đến đây, hai người trong mắt sùng kính, càng thêm tăng vọt gấp bội. Quả nhiên là tiền bối, như vậy thôi diễn năng lực, thực tế kinh người. Mộ Dung cung hướng về Trần Bình An chắp tay nói, tiền bối quả nhiên thần cơ diệu toán, kỳ thực chúng ta tới trước, liền là muốn hỏi một chút tiền bối về chúng ta hợp lại tông môn, mới xây tông môn sự tình. Không biết tiền bối cảm thấy thế nào? Nếu như có thể, chúng ta có thể để cho tiền bối cho tông môn lấy tên. Nếu như tiền bối cảm thấy không được, chúng ta quả quyết bỏ ý niệm này đi. đã bị tiền bối tính ra, Mộ Dung Cung cảm thấy chính mình lại ngụy biện hoặc là bỏ đi ý niệm cũng vô dụng. Giờ phút này có thể làm, liền là làm đến thẳng thắn điểm. Mà Trần Bình An nghe lấy Mộ Dung Cung lời này, đến phiên hắn ngộng.
Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Trần Bình An giờ phút này hoài nghi mình nghe lầm. Mộ Dung Cung bọn hắn tới nơi này, là muốn mới xây tông môn, còn để hắn lấy tên.
Hệ thống, ngươi xác định chính mình không có cùng bọn hắn liên hợp lại.
Đây cũng quá đúng dịp a.
Ta thật có thể lấy tên.
Trần Bình An nuốt một ngụm nước bọt, tính thăm dò hỏi ra một tiếng. Mộ Dung Cung nguyên bản còn có chút không yên, giờ phút này nghe được Trần Bình An tới một câu như vậy, đôi mắt sáng choang, vội va đáp, tất nhiên có thể. Cái tông môn này vẫn là tiền bối làm lao tổ, nguyên cớ toàn bộ tông môn đều là tiền bối, danh tự lý nên tiền bối tới lấy. Nghe lấy lời này, Trần Bình An lại không còn gì để nói, vừa vui mừng. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Chính mình đây là đi nhiều lớn vận khí cất chó. Trước đây không lâu hắn còn vì nhiệm vụ này phiền muộn đây.
Tốt.
Vậy các ngươi thật tốt xử lý, danh tự ta cũng muốn tốt, gọi Bình An Tông, không biết nhị lão cảm thấy thế nào.
Trần Bình An lần nữa thử thăm dò.
Danh tự quá đất, hắn sợ hai người không đồng ý.
Nhưng mà, Mộ Dung Cung hai người nghe xong, lại lần nữa đôi mắt sáng lên.
Tiền bối đây là thật đem tông môn này xem như tông môn của mình a.
Tốt.
Hảo danh tự.
Mộ Dung Cung vội vã vớt ngông ngựa nói.
Bọn hắn nguyên cớ hợp lại tông môn, liền là để tông môn cùng tiền bối nhiều dính chút hương hòa tình.
Giờ phút này tiền bối dĩ nhiên dùng chính mình danh tự đặt tên, đây quả thực không muốn quá tốt.
Nhìn xem Mộ Dung Cung hai người như vậy vui vẻ, Trần Bình An lại lơ mơ.
Hai người này, đến cùng là bởi vì cái gì, mới như vậy a?
Không được, lần này đến làm rõ.
Khu khu, hai vị, kỳ thực ta có một vấn đề, một mực quanh quẩn ở trong lòng, không biết hai vị có thể hay không thay ta giải đáp một thoáng.
Trần Bình An quyết định hỏi ra.
Hắn muốn biết chân tướng.
Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ.
Chương 56, cung lão ngươi đây là đang lái xe.
Mộ Dung Cung hai người liền vội vàng gật đầu.
Đồng thời cũng tại hiếu kỳ lấy.
Tiền bối muốn hỏi cái gì?
Trần Bình An nói thẳng, các ngươi một mực quản ta gọi tiền bối, đồng thời còn khách khí như vậy lời ta, nguyên nhân cụ thể đến tột cùng vì sao?
Ta muốn biết, cũng mời các ngươi không muốn nói láo.
Trần Bình An một mực cảm thấy bọn hắn có vấn đề, nhưng mỗi người đều như vậy, đó phải là chính hắn có vấn đề.
Hôm nay thế nào cũng phải đem tất cả những thứ này làm rõ ràng.
Về phần ăn đồ vật một chuyện, hắn lười hỏi.
Bọn hắn cái kia ăn đồ vật, khẳng định chỉ là cảm thấy ăn ngon.
Điểm này hắn có rất lớn lòng tin có thể xác định.
Chỉ duy nhất gọi tiền bối việc này, hắn so sánh lơ mơ.
Mộ Dung Cung hai người nghe vậy, nhìn chăm chú một chút.
Trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời thế nào.
Bọn hắn nghĩ đến.
Tiền bối lời này ý tứ gì?
Cái này không nói rõ ư.
Là bởi vì ngài cường đại a.
Thế nhưng, bọn hắn cảm thấy vấn đề không có đơn giản như vậy.
Bọn hắn suy tư.
Trần Bình An gặp hai người không có trước tiên trả lời, mà là suy tư, không còn gì để nói.
Các ngươi dạng này ngược lại để ta có loại các ngươi có âm mưu cảm giác ra.
Mộ Dung Cung thực tế không thể tưởng được Trần Bình An lời này ẩn tại ý là cái gì.
Hơn nữa còn nói không muốn nói láo.
Mà thôi, liền thành thật trả lời a.
Không có cách nào a, Mộ Dung Cung cười khổ nói, đương nhiên là bởi vì tiền bối cường đại.
Nói xong, trong lòng hắn bắt đầu treo lên.
Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bình An, nhìn một chút sau một khắc phản ứng của hắn như thế nào.
Nếu như mình trả lời không đúng, phải nghĩ biện pháp bù đắp.
Trần Bình An nghe xong, khoe miệng giật một cái, cường đại.
Cái gì cường đại?
Hắn cảm thấy chính mình không có gì địa phương cường đại a.
Hoặc là, gia hỏa này là đang lái xe.
Phương diện kia cường đại.
Mộ Dung Cung chỉ có thể một đường đi đến, nói, tu vi cường đại.
Tu vi?
Trần Bình An không còn gì để nói.
Đây không phải nói vậy sao?
Hắn thật một điểm tu vi cũng không có a.
Ta thật là một kẻ phàm nhân a.
Trần Bình An ra mặt co rút. Rất là bất đắc dĩ nói.
Mộ Dung Cung hai người nghe lấy Trần Bình An lời này, không biết nói cái gì tốt.
Bọn hắn liền biết tiền bối có thể như vậy.
Bọn hắn hiện tại rất muốn tới một câu.
Tiền bối, nếu là ngươi là phàm nhân, chúng ta cũng không phải là người a.
Trần Bình An nhìn xem bọn hắn một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, không biết rõ nói thế nào xuống dưới.
Đây không phải hắn muốn đáp án.
Chính hắn yếu bao nhiêu gà, hắn biết rõ.
Chạy một hồi bước, còn mang thở hổn hển loại kia.
Nhưng hắn lại cảm thấy Mộ Dung Cung hai người không có lừa hắn.
Hơn nữa dường như hắn tu vi rất mạnh thuyết pháp này, quả thật có thể giải thích rõ ràng những gia hỏa này vì sao dạng này.
Mộ Dung Cung hít sâu một hơi, nói, tiền bối, ta không biết rõ ngươi muốn khảo nghiệm chúng ta cái gì, nếu như ta nói sai cái gì, xin hãy tha thứ.
Mộ Dung Cung hướng về Trần Bình An khom khom khom.
Mặc kệ chính mình trả lời không có, trước nói xin lỗi chuẩn không sai.
Trần Bình An lại không còn gì để nói.
Hắn biết rõ chính mình không có tu vi.
Không phải cái nào tu luyện giả sẽ yếu như vậy.
Một năm trước, lên núi hái thuốc hắn. Còn bị một cái heo rừng đuổi theo hồi tới.
Khi đó hắn chạy đến toàn thân đau nhức, nếu là thật có tu vi, sẽ dạng kia.
Tốt à, vậy không sự tình.
Trần Bình An lười hỏi, hỏi cũng hỏi không ra manh mối.
Ngược lại làm đến chính mình càng lơ mơ.
Mộ Dung Cung gặp Trần Bình An không có gì muốn hỏi, chính mình mục đích của chuyến này cũng hoàn thành, liền nói, tiền bối kia, chúng ta có thể đi được chưa? Trần Bình An nghe vậy, gặp giờ cơm đến, mà hắn hệ thống nhiệm vụ còn đến hai người hỗ trợ, liền nói, ăn cơm rồi đi à. Nghe lấy lời này, Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong đều ngơ ngác một chút. Hai người bọn họ cực tốc liếc nhau một cái. Tiếp đó, cực kỳ quả quyết hướng lấy Trần Bình An lắc đầu. Không được tiền bối. Cự tuyệt. Phải cự tuyệt. Tiền bối hỏi như vậy, nhất định là đang thử thăm dò bọn hắn. Xem bọn hắn vẫn sẽ hay không như ngay từ đầu dạng kia lòng tham không đáy. Vừa mới cái kia vấn đề thăm dò cái gì bọn hắn không rõ ràng, nhưng lưu lại tới dùng cơm việc này, tuyệt đối là đối bọn hắn thăm dò. Trần Bình An gặp hai người như vậy cự tuyệt, lại ngây người. Hắn còn tưởng rằng hai người sẽ lòng tràn đầy vui vẻ gật đầu tới. Giờ phút này liền vội vàng lắc đầu, một bộ gặp phân dáng vẻ. Ý tứ gì? Trước đây không phải cực kỳ thích ăn sao? Trần Bình An thật bị bọn hắn làm ngộng. Các ngươi xác định không ăn? Tiểu Linh Nhi tay nghề so ta còn tốt đây. Trần Bình An lần nữa nói. Nghe vậy, lần này Mộ Dung Cung bọn hắn không chỉ là lắc đầu, còn bày lên tay tới, nói, thật không được. Trần Bình An khỏe miệng co quắp một thoáng, tiếp tục nói, trước đây các ngươi không phải cực kỳ ưa thích sao? Mộ Dung Cung hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, tiền bối, trước đây là chúng ta quá tham lam, bất quá từ nay về sau, chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục ham muốn cơ duyên. Trần Bình An cực kỳ lơ mơ, giờ phút này lại nghe đến cơ duyên hai chữ, liền cũng vừa hay truy vấn, trong miệng các ngươi cơ duyên, là đồ ăn, hoặc là nước trà. Trần Bình An đối điểm này cũng không biết rõ, phải hỏi một thoáng. Cuối cùng quyển sách kia bên trên thế nhưng nói, cơ duyên không có đồ ăn cùng nước trà dạng này ý tứ. Mộ Dung Cung hai người nghe xong, trực tiếp gật đầu. Bọn hắn trước đây liền là quá mức ham muốn những cơ duyên này. Trần Bình An gặp hai người gật đầu, hiểu. Nhìn tới quyển sách kia ghi chép cũng không toàn bộ a. Vậy thì tốt, các ngươi đi thong thả, về phần tông môn chuyện này, các ngươi có thể mau chóng một ít. Tận lực trong 2 tháng hoàn thành. Nhiệm vụ thời hạn là 3 tháng, Trần Bình An cảm thấy sớm một ít so sánh ổn thỏa. Mộ Dung Cung cười nói, kỳ thực chúng ta đã chọn tốt đỉnh núi, lấy chúng ta người tu luyện xây dựng phòng xá tốc độ, 1 tháng hẳn là có thể thành. Trần Bình An nhuyễn miệng cười, cái này hiệu suất làm việc có thể a. Vậy phiền phức hai vị. Mộ Dung Cung nói liên tục không phiền phái. Tương phản, hắn cảm thấy chính mình còn chiếm tiện nghi. Một phen hàn huyên, hai người ra sân, rời đi. Mà Trần Bình An lần nữa về tới trên ghế bành ngồi. Thì ra hỏi lâu như vậy, ta vẫn là một đầu góc vấn đề. Còn nói ta rất mạnh. Nếu là ta thật vô cùng mạnh liền tốt. Trần Bình An nằm xuống, nhìn xem đỉnh đầu cây đào. Cuối cùng cũng không đi nghĩ những vấn đề kia. Chính mình phàm nhân nho nhỏ, những tu luyện giả này thế nào dạy vò mặc cho bọn hắn dạy vò a? Hắn có thể làm, liền là chờ mong lấy chính mình hoàn thành cuối cùng hơn 100 cái nhiệm vụ, một lần hành động vô địch. Kaka, tới dùng cơm đi. Lúc này, Tô Linh âm thanh từ trong nhà truyền đến. Trần Bình An cười lấy đứng lên, tranh thủ thời gian hướng về trong phòng đi đến. Hắn đã bị Tiểu Linh Nhi tay nghề bắt làm tù binh. Ban đêm đánh tới, Trần Bình An cùng Tô Linh đều đã tiến vào mộng đẹp. Tối nay ngôi sao điểm xuyết đầy toàn bộ tinh không, rất là xinh đẹp. Trời tối người yên, chỉ có dế mèn gọi vang. Nhưng vào lúc này, yên tĩnh trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, còn tại cấp tốc khuyết đại. Điểm sáng này rất nhanh trở thành đại hỏa cầu, đằng sau kéo lấy thật dài đuôi đỏ, hướng xuống rơi xuống tới. Cái kia dĩ nhiên là một khỏa vẫn thạch khổng lồ. Nếu là Trần Bình An giờ phút này không ngủ, đồng thời nhìn thấy một màn này, chắc chắn chấn đến trận mắt hốt mồm. Bởi vì khỏa vẫn thạch này chính giữa hướng về hắn chỗ tồn tại sân đập tới. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 57, bờ ngông tiếp vẫn thạch, ngươi tuyệt đối là tú nhi. Cách Khinh Duyên trấn có mấy cây số trên một ngọn núi cao. Ngay tại hôm qua, cái này núi cao trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một tòa phòng nhỏ. Giờ phút này gian nhà phía trước, một cái lao giả tóc đỏ chính giữa ngồi xếp bằng, dường như hút lấy ánh trăng đồng dạng, đã tọa tu luyện. Long Ngạo Thiên cũng là hôm qua mới quyết định tại nơi này cư trú. Hắn nguyên cơ quyết định ở lại nơi này, chính là vì sau đó có chuyện gì, có thể dễ dàng hơn đi tìm tiền bối. Cuối cùng Thiên Tôn lâu cùng Khinh Duyên trấn khoảng cách, đúng là có chút xa. Đồng thời, hắn cảm thấy tiền bối cường đại như thế, chính mình nhìn xa xa, có lẽ cũng có thể lĩnh hội đến một vài thứ, từ đó đạt được tăng lên. Mà tại trời giáng vẫn thạch thời điểm, từ từ nhắm hai mắt con mắt tu luyện hắn, đột nhiên mở mắt ra. Hắn cực tốc hướng thiên khung nhìn lại. Ở thấy rõ chỗ rơi đồ vật phía sau, cực kỳ kinh ngạc. Dĩ nhiên là hồng trạch khí vận thạch. Nhìn tình huống này, là đập tới tiền bối chỗ tồn tại tiểu trấn nơi đó. Tiền bối ẩn giấu ở vùng thế giới nhỏ này, nhưng thế giới này có lẽ vẫn là cảm ứng được tiền bối khí vận, nguyên cớ hạ xuống loại vật này. Long Ngạo Thiên suy đoán nói. Vận thạch cực tốc bay thấp, hắn cũng không có đi để ý tới, cảm thấy tiền bối hẳn là sẽ xử lý. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, tiền bối xử lý như thế nào. Nếu là có thể nhìn thấy tiền bối xuất thủ, e rằng có thể có thu hoạch cũng khó nói. Nhưng theo lấy vẫn thạch rơi xuống, hắn bắt đầu hít vào khí lạnh. Thiên thạch này vậy mà như thế lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua. Khinh Duyên trấn trong một sân nhỏ. Tại sao lại tới? chủ nhân cái này lại không chú ý để lộ khí vận. Một tháng qua một lần, thật là phiền, lần này dường như càng lớn, tiểu kim ngư, giao cho ngươi. Lần này cũng không biết tiện nghi ai, tuy là chủ nhân chỉ là tiết lộ một điểm, nhưng đối cái này phàm gian người tới nói, thế nhưng đại khí vận, e rằng người nhà kia bên trong, sau đó có người thành tiên. Tại trong góc tiên khí yên lặng nghe lấy các đại lao giao lưu, không dám nói câu nào. Bên trong hồ cá nhỏ kim ngư nghe xong, cười nói, tốt, mọi người nhìn kỹ, ta thuận tiện cho các ngươi biểu diễn cái tuyệt chiêu. Nói lấy, một đầu bàn tay lớn kim ngư, đột nhiên nhảy ra hồ cá. Tiếp đó hóa thành một vệt kim quang, bay lên không trung. Vừa ra sân, nó hiện ra nguyên hình. Một đầu dữ tợn kim long xoay tròn bay lên không, tốc độ cực nhanh. Kim long lân giáp kim quang long lánh, phản xạ lấy ánh trăng, kim quang phổ chiếu, nửa đêm biến đến trong suốt. Mà vẫn thạch khổng lồ tốc độ cũng rất nhanh, chớp mắt xuyên qua mỏng mảnh tầng mây, hướng kim long tới gần. Kim long quanh quẩn trên không trung bay lượn, vẫn thạch vừa tiếp cận, nó chớp mắt liền đến bên cạnh vẫn thạch. Theo sau, chỗ bờ ngông ngắm vẫn thạch, mãnh liệt xuất hiện một cỗ to lớn của phong. Sức gió từ bỏ trên thiên thạch tất cả va chạm lực, vẫn thạch thậm chí còn bị bắn ngược đồng dạng, lần nữa bay lên không trung, hướng chân trời bay đi. Giải quyết hết thảy, kim long bay xuống, rơi vào sân, hóa thành kim ngư, chui vào trong nước. Ha ha, mọi người cảm thấy ta cái này tuyệt chiêu như thế nào? Bên trong hồ cá vang lên một đạo rất là đắc chí vừa lòng âm thanh, dường như chơi một kiện chơi rất vui sự tình đồng dạng. Thế nhưng âm thanh vừa qua, cả sân cũng là yên tĩnh. Tây đảo, giao phay, gà trống, tiên khí, bọn chúng im lặng tột cùng. Vừa mới phát sinh cái gì, bọn chúng nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hóa ra cái này đồ đần nói tuyệt chiêu, dĩ nhiên là dùng giấm đi tiếp vẫn thạch. Tiếp đó thuận tiện mượn giấm kinh lực, bắn bay vẫn thạch. Đại ca, ngươi bở mông không nắm ngư. Tại sao không nói chuyện? Sẽ không bị chấn động đến đi. Kim ngư phát hiện không khí không đúng, lần nữa tới một câu. Cây đảo, ngư phê. Giao phê, ngư phê thêm một. Gà trống, ngư phê hai. Chỉ có tiên khí không có bảo trì đội hình, tới một câu. Đại lão, ngươi rất mạnh, sau đó gặp được loại việc này, có thể tiếp tục. Lời này vừa nói ra, trong sân một đống thần khí đều nhìn về tiên khí. Bọn chúng trong lòng chỉ có một câu. Ngươi là Tú Nhi A. Mà Kim Ngư nghe lấy những cái này tân bốc, cười ha ha nói, ta cũng liền bình thường thôi à, đừng khen ta sẽ tiêu ngạo. Lời này vừa qua. Cả sân lại yên tĩnh trở lại. Không khí cực kỳ cổ quái. Xa xa đỉnh núi. Long Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn một màn này. Vừa mới cái kia Kim Long vừa xuất hiện, liền đem hắn giật nảy mình. Tiền bối trong sân, quả nhiên cất giấu rất nhiều khủng bố tồn tại, không nghĩ tới, bên trong lại còn có rồng. Long Ngạo Thiên đùng ngục nuốt một ngụm nước bọt. Vừa mới một màn kia thực tế đặc sắc. Con rồng kia quả thực đem cái kia vẫn thạch xem như hòn đá nhỏ đồng dạng, tùy ý dùng đôi vừa đụng, liền hóa giải tất cả lực trùng kích, cuối cùng càng là bắn bay vẫn thạch. Quả thực không muốn quá mạnh. Mà hắn lúc này cũng nhìn hướng một cái phương hướng. Cái hướng kia chính là vẫn thạch bay đi phương hướng. Tiền bối không muốn khí vận thạch, không biết sẽ bị người nào nhặt được tiện nghi. Cái này khí vận thạch to lớn như thế, e rằng sau đó có chút người có thể nháy mắt quật khởi. Long Ngạo Thiên lẩm bẩm nói. Thiên Vũ Hoàng Quốc. Trong hoàng cung. Nguyên bản nơi này cũng cực kỳ yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng, vang điếc tai nhức óc, mặt đất càng là mãnh liệt chấn động một cái. Trong hoàng cung, tất cả mọi người đánh thức, cho dù là hoàng thành, giờ phút này cũng có 9 thành người bị làm tỉnh lại. Trong hoàng cung cường giả, khi nghe đến tiếng vang kia phía sau, còn tưởng rằng có địch tập, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng khi bọn hắn đi đến hoàng cung quảng trường thời điểm, lập tức bị một màn trước mắt cho chơi đến đứng chết chân tại chỗ. Theo sau trên mặt tất cả mọi người đều dâng lên cuồng hỉ. Cái kia dĩ nhiên là một khối cùng nhà lớn như thế hồng trạch khí vận thạch. Một đêm này, toàn bộ hoàng thành người đều không tiếp tục ngủ qua. Ngắn ngủi một canh giờ, toàn bộ hoàng quốc phố lớn ngõ nhỏ đều tại truyền tin tức này. Ngay hôm sau, phụ cận hoàng quốc cũng biết tin tức này. Tin tức như bệnh dịch lan tràn. Tất cả mọi người biết, Thiên Vũ Hoàng quốc lần này là muốn quật khởi, mà lại là không ai cản nổi loại kia. Sau đó không lâu, lại một tin tức truyền ra. Thiên Vũ công chúa thức tỉnh siêu cường thể chất, nhảy một cái trở thành đại lục tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong. Lại cũng không lâu lắm, lại một kình bạo tin tức truyền ra. Thiên Vũ Hoàng quốc thái thượng hoàng, dĩ nhiên không chết, mà là bế quan mấy chục năm, giờ phút này cuối cùng xuất quan, thậm chí đã đột phá đến đại thừa cảnh. Tin tức này vừa ra, phạm vi ngàn dặm truyền đến xôn xao. Lại mấy ngày sau, Thiên Vũ Hoàng quốc đột nhiên đổi tên là Thiên Vũ Đế quốc. Hoàng quốc cùng đế quốc kém, liền như vương quốc cùng hoàng quốc khác biệt. Cái này thay đổi biến, cũng biểu thị công khai lấy Thiên Vũ Hoàng quốc trở thành đại lục cao cấp thế lực một trong. Mà dù cho Thiên Vũ Hoàng quốc như vậy phát triển, cũng không ai dám chèn ép, bởi vì bọn họ cũng đều biết dù cho đi ngăn cản, cũng ngăn cản không được người ta vùng dậy, ngược lại sẽ còn đụng đến một lỗ mũi cho, thậm chí sau đó sẽ phải gánh chịu nặng nề trả thù. Không có chèn ép, tương phản, tân bốc âm thanh bắt đầu vang vọng toàn bộ Nam Cảnh. Rất nhiều thế lực đạp phá cửa hạm, đến thăm bái phỏng. Khinh Duyên Trấn, Trần Bình An mỗi ngày cùng Tô Linh ở tại một chỗ. rảnh rỗi hay không sẽ còn giáo dục Tô Linh một ít kiến thức. Tất nhiên, hắn làm đến nhiều nhất vẫn là đem địa cầu một ít đồ ăn dạy cho Tô Linh. Hơn nữa Tô Linh vừa học liền biết, còn có thể đem đơn giản nhất đồ ăn, thăng cấp làm tiên nhân đều say đồ ăn. Thiên phú này quả thực tiêu chuẩn. Cũng bởi vì mấy ngày này một chỗ sinh hoạt, Tô Linh càng dính Trần Bình An. Đồng thời cũng dưỡng thành không ăn dưa hấu toàn thân không thoải mái quen thuộc. Trần Bình An đã nửa tháng chưa từng thấy Mộ Dung Cung. Giờ phút này hắn vẫn muốn, Mộ Dung Cung bọn hắn có hay không có đem mới xây tông môn giải quyết. Cuối cùng Mộ Dung Cung ngay từ đầu thế nhưng nói có lẽ một tháng liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ đã qua nửa tháng. Mà hắn vừa định xong, lúc này, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Tiền bối, có đây không? Chính là Mộ Dung Cung âm thanh. Trần Bình An đôi mắt sáng lên, đây là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến A. Nhất định là tới nói đã giải quyết, chuẩn bị làm xong tin tức tốt. Trần Bình An cười lấy đi ra. Nhưng mà, trở về thời điểm, hắn cũng là có chút hề bại. Mộ Dung Cung cũng không có mang đến tin tốt lành, tương phản, mang tới cũng là tin tức xấu. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 58, tiền bối, ngươi tùy tiện đi hô hố hai lần. Cái này tân tông môn, đã xây dựng đến không sai biệt lắm, nhưng chính thức xứng danh, có thể muốn mấy tháng sau mới được. Bởi vì hôm qua, Thiên Vũ Đế quốc người đến. Nói bọn hắn sơn môn chỗ tồn tại phụ cận, có một tòa cổ lão tàng bảo điện. Đem phụ cận đây. Trần Bình An mang theo Mộ Dung Cung trở lại trong phòng ngồi. Việc này cực kỳ phiền toái, hắn đến tỉ mỉ nghe một thoáng. Mộ Dung Cung sắc mặt cũng rất khó coi, nếu là nghiêm túc đi nhìn, sẽ phát hiện mặt hắn dường như có chút không đúng. Dường như bị người đánh qua một bàn tay đồng dạng. Hai người ngồi. Mà Tô Linh biết đây là đại nhân sự tình, không có tham gia. Trong sân chính mình chơi đùa. Cung lão, nói một chút chuyện gì xảy ra a? Trần Bình An lông mày đã nhăn thành một đám. Đối với cái này đột nhiên phát sinh sự tình, có chút không kịp chuẩn bị. Hắn liền nói nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy. Tiền bối, đây cũng là hôm qua buổi chiều phát sinh sự tình. Ngươi khả năng đối gần nhất tình huống trên đại lục không rõ ràng, gần nhất có một cái thế lực điên cuồng vùng dậy, theo một cái hoàng quốc trở thành một cái đế quốc. Cái này đế quốc tên là Thiên Vũ Đế quốc. Chúng ta cho là cái này đế quốc cùng chúng ta cái này Thâm Sơn cùng cốc người không quan hệ, ai ngờ ngay tại hôm qua, bọn hắn phái người tới, sơ sơ tới ba chiếc phi chu người, tu vi cao nhất người, đúng là độ kiếp kỳ. Mà người dẫn đầu, chính là cái này đế quốc công chúa Lưu Ngọc Hy. Nàng nói cái này phụ cận có một cái tàng bảo địa, để ngay tại thi công chúng ta phối hợp bọn hắn đi tìm cùng khai thác, chúng ta ngay từ đầu nói khéo từ chối, ai ngờ bọn hắn nói không có cùng chúng ta thương lượng, mà là mệnh lệnh. Giờ phút này tông ta cùng Huyễn Nguyệt Tông đều đã bị bọn hắn cưỡng chế chưng dụng. Mộ Dung Cung nhà khổ tâm đồng dạng đem chính mình tao ngộ nói ra. Kỳ thực hắn tới nơi này, không chỉ là muốn đem việc này nói cho Trần Bình An, còn muốn Trần Bình An thay bọn hắn làm chủ. Bất quá hắn cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Một là biết tiền bối tới tu tâm, đem mình làm phàm nhân, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hai là biết cao nhân tiền bối đều có một cái đặc điểm, khinh thường tại đối kẻ yếu động thủ. Tại trong mắt Mộ Dung Cung, toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc tuy là như mặt trời ban trưa, rất là cường đại. Nhưng tại tiền bối trong mắt, có lẽ liền là tôm tép ngại nhép, hoặc là chỉ là sâu kiến. Nôn ra khổ tâm, Mộ Dung Cung cũng không nói thêm, yên tĩnh xem lấy Trần Bình An, chờ đợi văn. Trần Bình An nghe xong nguyên nhân cụ thể phía sau, nội tâm đều muốn hỏi đợi cái này đế quốc. Các ngươi làm sự tình cũng đến chờ ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành a. Đây không phải hướng chết bên trong bức ta. Trần Bình An rất khó chịu, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Hắn đã tại bản kia tu luyện trong thưởng thức đã biết đại lục này tình huống căn bản. Vương quốc bên trên có hoàng quốc, mà hoàng quốc bên trên thì là cấp bậc cao nhất đế quốc. Cái này đế quốc đều phái người tới, hắn một kẻ phàm nhân, dám dùng đều không có. Đúng rồi, Thư Sơn Tiên Viện thế lực so đế quốc thế lực mạnh, nếu là ta có thể nhờ cậy đằng lao ra mặt giải quyết, cũng có thể giải quyết chuyện này. Chỉ là ta không có cách nào tìm tới hắn. Mà Tô Linh phụ thân nửa tháng trước vừa tới, đến nửa tháng sau mới sẽ một lần nữa. Nghĩ tới đây, Trần Bình An cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chờ thời gian trôi qua. Ta chính xác có biện pháp giải quyết, bất quá đến chờ nửa tháng sau, nửa tháng này, các ngươi chỉ có thể thuận theo bọn hắn. Trần Bình An nở nụ cười khổ, nhìn xem Mộ Dung Cung thời gian, cho hắn một cái cố lên biểu tình. Ý là, chớ bị khó khăn đánh ngã, cố lên. Mộ Dung Cung nghe nói như thế, da mặt giật giật. Tiền bối, ngươi nếu là hỗ trợ, có thể không đợi được nửa tháng sau sao? Ngươi hiện tại tùy tiện đi hô hố hai lần, liền đem bọn hắn giết chết ta. Tốt ta, có lẽ tiền bối có an bài khác. Mộ Dung Cung suy nghĩ một chút, cũng không có lại nghĩ, chỉ có thể dạng này. Nói xong, hắn cũng phải trở về. Hắn lần này đi ra vẫn là có thời gian hạn chế, không phải hắn nhi tử tôn nữ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời hắn còn bị uy hiếp một trận, nếu là hắn dám nói ra kho báo sự tình, sẽ bị diệt tông. Trần Bình An đem Mộ Dung Cung đưa ra cửa chính, đồng thời còn cười khổ nói, kỳ thực cung lão ngươi không thể phản kháng lời nói. Liền thật tốt thay bọn hắn tìm kiếm a, có lẽ mấy ngày liền tìm được, khi đó bọn hắn cũng sẽ rời đi. Trần Bình An có ý tứ là, cung lão, đã không phản kháng được, vậy liền hưởng thụ a. Mộ Dung Cung cười khổ một cái, cáo từ rời đi. Trần Bình An trở lại sân, sắc mặt vẫn như cũ có chút không tốt. Nửa tháng sau Tô Dịch sẽ đến một lần. Đến lúc đó hắn chính xác có thể để cho Tô Dịch tìm chân đàn đằng một thoáng. Nhưng hắn cũng không xác định chân đàn đằng có thể hay không hỗ trợ. Cuối cùng vậy làm sao cũng là một cái đế quốc. Mà nếu là không rút, khi đó đã cách hắn nhiệm vụ thời hạn không xa. Hắn cái này mạng nhỏ liền treo ở trên vách núi. Loại trừ biện pháp này, ta cũng không có biện pháp nào khác. Ai, nếu là ta đúng như bọn hắn nói đồng dạng, rất mạnh liền tốt. Trần Bình An cực kỳ khổ bức. Lúc này càng là đối với lấy không khí nói, hệ thống, ngươi liền không thể trước cho ta chút thực lực sao? Không thể, không hoàn thành tất cả nhiệm vụ phía trước, ngươi chính là một cái nhược kê. Nghe lấy cái này không tình cảm chút nào lời nói, Trần Bình An tức giận đến nghiến răng. Nói yếu không nói gà, văn minh ngươi ta hắn. Trần Bình An rầu rĩ không vui trở lại trong sân. Hắn nguyên cớ nhận định chính mình rất yếu, cũng là có một phần là bởi vì hệ thống thường xuyên nói hắn yếu duyên cớ. Mà bây giờ, hắn đến ngẫm lại đường lui của mình. Nếu như chân đản đằng không thể giúp hắn, vậy hắn khi đó chỉ có một tháng thời gian. Mà mộ dung cung bọn hắn nếu là không rảnh hỗ trợ xây dựng tông môn, hắn chỉ có thể đi tìm người khác hỗ trợ. Tìm Tiểu Linh Nhi phụ thân. Trần Bình An không rõ ràng Tô Dịch thực lực như thế nào. Mà nhìn Tô Dịch còn trẻ như vậy, hơn nữa còn không phải lão sư, thực lực có lẽ còn không mộ dung cung mạnh. Bất quá, xây dựng một cái môn phái nhỏ, khả năng có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn đến lừa dối đến đối phương hỗ trợ. Còn có Long Lão, khoảng thời gian này đều chưa thấy hắn, hắn có lẽ mạnh hơn mộ dung cung A. Long Ngạo Thiên nhìn lên so mộ dung cung còn già hơn, hơn nữa đặc biệt có tu dưỡng, xem xét liền là cao nhân dáng dấp. Bất quá hắn ký thác hy vọng tại trên người đối phương, có chút không thực tế. Cuối cùng hắn cũng không rõ ràng vị này tồn tại vẫn sẽ hay không tới tìm hắn. Nói thế nào hắn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Tựa như vừa mới hệ thống câu kia chân thực lại đâm tâm lời nói. Người chính là nhược kê. Quả thực không muốn quá làm người tức giận. Năm năm qua, hắn cầu qua hệ thống rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần hệ thống đều sẽ nói những lời này. Chết sống có số, nhìn trời a. Trần Bình An chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thời gian vội vàng đi qua mấy ngày. Ngay tại yên lặng sáng sớm bên trong. Đột nhiên. Vù vù. Tại Kháo Sơn Tông chỗ tồn tại phương hướng, đột nhiên vang lên một đạo to lớn tiếng long long. Thanh âm này quấy nhiễu hai tụ cùng. Để người gây răng. Trong sân Trần Bình An, nghe được tiếng vang kia, đôi mắt sáng lên. Chẳng lẽ đã tìm tới tàng bảo địa? Vừa mới qua đi mấy ngày, nếu là tàng bảo địa này rất nhanh thăm dò xong, thời gian còn lại cũng đủ bọn hắn tới xây dựng tông môn. Nhưng lúc này tình huống bên kia, lại cùng hắn nghĩ không giống nhau. Cách đó không xa trên đỉnh núi, Long Ngạo Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái. Đây là đại thừa kỳ yêu thú khí tức. Long Ngạo Thiên mấy ngày này bên trong cũng đã biết Kháo Sơn Tông tình huống bên kia, cũng biết Thiên Vũ Đế quốc hành vi. Đối cái này, hắn có chút tức giận. Ép buộc một cái tông môn đi làm người khác không muốn làm sự tình, cùng hắn trước đây gặp phải một việc rất giống. Hắn trước đây gia nhập qua một cái tông môn, hắn cái kia tông môn liền là bị cái kia thế lực như vậy đối đãi qua, cuối cùng càng là thảm tao diệt môn. Chỉ có hắn một người sinh tồn. Hắn đối loại chuyện này rất là chán ghét. Nhưng nghĩ tới Thiên Vũ Đế quốc là dựa vào lấy tiền bối bố thí hồng trạch khí vận thạch mà phát tích, có lẽ cùng tiền bối có chút liên quan, nguyên cơ hắn mới nhịn xuống không xuất thủ. Giờ phút này nhìn thấy bên kia xuất hiện cường đại như thế yêu thú, hắn cũng không muốn nhìn thấy vô tội người Kháo Sơn Tông tử thương, cắn răng một cái phía dưới, tại chỗ biến mất. Mà trong sân, tiên khí cũng cảm ứng được. Các vị đại lão, muốn hay không muốn đi cứu một thoáng cái kia tông môn người? Tiên khí hỏi. Giao Phay nhìn về phía tiên khí, nói, đồ rắc rưởi, ngươi vẫn là nói thêm thăng à, không cảm ứng được có người đi. Tiên khí tỉ mỉ một cảm ứng, chính xác bỏ sót. Giao Phay tiếp tục nói, hơn nữa loại tình huống này, chủ nhân không để làm việc, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, có thể không đi ra cũng đừng ra ngoài, dễ dàng chọc tới nhân quả. Tiên khí miệng thẳng nói, nhân quả. Đại lão, lần trước ta thay ngươi con nổi, không sẽ chọc cho đến nhân quả đi. Giao Phay nghe được con nổi hai chữ, ho khan một tiếng, tiếp đó ra vẻ thâm trầm nói, lần trước ngươi đã chọc phải. Về phần nhân quả, như vậy cùng ngươi giải thích à, nếu như ngươi không đi nhìn lén ta mang về Tiểu Linh Nhi, ngươi liền sẽ không bị ta kéo ra ngoài chịu hoa nữ, lại càng không có đằng sau bị vây ở cái kia Chu Tiên trận bên trong bị tra tấn việc này, có thể hiểu. Tiên khí trầm ngâm một chút, tiếp đó hiểu. Đại lao có ý tứ là, ta chịu hoa nữ, là gieo gió gặt bão. Tiên khí im lặng nói. Giao Phay, đúng, ngươi vẫn là thật thông minh. Nguyên cớ, sau đó đừng cầm hát qua việc này nói, có thể hiểu. Tiên khí. Ta tin ngươi cái quỷ A, ngươi cái lao già hỏng hẹm. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 59, Hát Giao. Kháo Sơn Tông phụ cận một vùng núi. Giờ phút này có một đám người chính giữa vây quanh một nơi liều mạng khai thác. Tại một cái như là dù che nắng đồng dạng hoa cái phía dưới. Có một trương ghế nằm. Một cái ăn mặc váy đỏ, xài lấy nùng trang, ngũ quan cũng rất xinh đẹp nữ tử nửa nằm tại ghế bên trên. Nữ tử này chính là Thiên Vũ Đế quốc công chúa Lưu Ngọc Hi. Tại bên cạnh nàng, Giờ phút này có một tên cầm lấy một chương cũ nát bản đồ lão giả. Hắn nhìn bản đồ phía sau, cung kính nhìn về phía Lưu Ngọc Hi. Công chúa, lấy được cái kia tàng bảo đồ, chỉ vào địa điểm đại khái liền là cái này phụ cận, có lẽ ngay tại tòa kia chân núi. Lưu Ngọc Hi nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, tiếp đó lạnh lùng nói, cái kia tranh thủ thời gian để bọn hắn đi đào, nếu ai không cố gắng, thật tốt giáo huấn. Lão giả nghe xong gật đầu, hướng về chỗ không xa cung kính đứng đấy một cái trung niên ra hiệu một thoáng. Lưu Ngọc Hi nói xong, nhìn về phía bên cạnh dầu dĩ không vui đứng đấy Mộ Dung Tuyết, trầm giọng nói, ngốc đứng đấy làm gì, bản công chúa khát nước, đi mở cái dưa hấu. Mộ Dung Tuyết nghe lấy sai sử hạ nhân đồng dạng lời nói, nắm đấm nắm chặt lại. Nhưng nàng không có cách nào. Nàng thực lực bây giờ so cái này công chúa mạnh, vừa vặn phần không sánh bằng, hơn nữa cái này công chúa bên cạnh lão giả kia thế nhưng độ kiếp kỳ. Nói ra nước bọn, đều có thể chết đối nàng. Mộ Dung Tuyết cắn răng, dựa theo phân phó đi mở dưa hấu. Lưu Ngọc Hi nhìn xem Mộ Dung Tuyết thân ảnh, trong lòng hừ lạnh không ngừng. Nàng tại lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liền là tức giận. Từ lúc thức tỉnh thể chất phía sau, tu vi của nàng liền đạt tới Nguyên Anh tầng 5. Tu vi này đã rất đáng sợ. Tăng thêm tuổi của nàng, vững vàng tại phương Nam bên này, có thể được xưng là trông mong thiên tài thiếu nữ. Còn nữa nàng mỹ mạo không kém, thậm chí còn có chỗ hơn người, tăng thêm phía sau mình thế lực tấn thăng làm đế quốc, thân thể của nàng giá, nhảy một cái ngàn trượng. Nhưng mà, cảm thấy chính mình đã rất mạnh nàng, đi tới cái này thâm sơn cùng cốc phía sau, lại phát hiện một cái so với nàng đẹp, mạnh hơn nàng nữ tử. Thậm chí còn trong mơ hồ so với nàng trẻ tuổi một chút. Khiến nàng đặc biệt bị đả kích, đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập phẫn nộ. Nàng không muốn chứa được người như vậy, nhưng vì làm yên lòng Kháo Sơn tông người, nàng cũng không tốt giờ phút này xử quyết Mộ Dung Tuyết. Bất quá sau đó, liền có thể. Về phần hiện tại, nàng cũng không có để Mộ Dung Tuyết tốt hơn. Quyết định để nàng làm thị nữ. Mộ Dung Tuyết cầm lấy mở tốt dưa hấu đi lên trước. Lưu Ngọc Hi cầm lấy một khối, ăn một miếng, theo sau mãnh liệt đem dưa hấu đánh tới hướng dưới chân Mộ Dung Tuyết. Không thể ăn, mở lại. Mộ Dung Tuyết sắc mặt giận đỏ, hàm răng căng chặt. Rất tốt, ta nhịn ngươi, nhưng đừng cho ta cơ hội, không phải ta chơi chết ngươi. Mộ Dung Tuyết hậm hực đi mở lại dưa hấu. Lưu Ngọc Hi cười ha ha. Rát rưởi, nhìn ta không đùa chơi chết ngươi. Nàng không thừa nhận chính mình có lòng đố kỵ. Bởi vì nàng cái này không gọi đố kỵ, mà là nàng vốn là một cái thân phận chắc tuyệt người, một cái thâm sơn cùng cốc người, không xứng có những thứ này. Không sai, là không xứng. Hơn nữa ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng nhiều cường đại tán tu gia nhập bọn hắn đế quốc. Có chút thế lực cường đại còn nhắm ngay bọn hắn đế quốc có hồng trạch bổ trợ, nhộn nhịp hợp tác. Bọn hắn đế quốc trở thành đại lục đỉnh tiêm thế lực, ở trong tầm tay. Nàng là đế quốc này công chúa, ngày khác thành tựu khẳng định so trước mắt cái này rác rưởi đồ chơi mạnh. Chân núi. Mộ Dung cung đám người cố gắng khai thác. Nhưng vào lúc này, bọn hắn dường như đào được cái gì, mặt đất đột nhiên chấn động một cái. Mọi người lui ra phía sau. Mộ Dung cung dần dần cảm nhận được khí tức thần bí, hô to một tiếng. Một nhóm người Kháo Sơn tông cực tốc thu lui. Lúc này, bọn hắn vừa mới chỗ tồn tại chân núi, ngọn núi sạt núi đồng dạng, đột nhiên hiện ra một cái đen xì sơn động. Theo lý mà nói, bên ngoài có ánh sáng, có lẽ chiết xạ một ít đi vào. Nhưng cửa động kia, liền là đen xì, cho người ta một loại đó là cái gì quái vật kinh khủng miệng to như chậu máu cảm giác. Cách đó không xa Lưu Ngọc Hi đám người cảm nhận được động tĩnh, mấy cái lắp mình, đã đến bên kia. Nhìn xem đen xì cửa động, đôi mắt bọn hắn sáng choang. Rốt cuộc tìm được. Lưu Ngọc Hi cười ha ha một tiếng. Tang bảo địa này là thượng cổ một cái cường giả trước khi phi thăng chỗ ở. Cường giả này một thân một mình sinh hoạt, không có thân thuộc, cũng không có thế lực. Phi thăng thời điểm khẳng định có rất nhiều đồ tốt lưu lại. Bọn hắn tìm tới, chắc chắn quá độ một phen phát tài. Bất quá giờ phút này cửa động đen xì, bên trong đến tột cùng có cái gì, bọn hắn cũng không biết. Trong lúc nhất thời không dám tới gần. Lúc này, Lưu Ngọc Hi nhìn hướng Mộ Dung Cung, lạnh lùng ra lệnh, các ngươi phái người vào xem một chút. Mộ Dung Cung nghe lấy mệnh lệnh này đồng dạng lời nói, nắm chắc quả đấm. Chúng ta chỉ giúp các ngươi khai thác, giờ phút này đã hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo ngay từ đầu nói, chúng ta có lẽ có thể rời đi. Mộ Dung Cung nếu không phải xem ở bên cạnh Lưu Ngọc Hi có một cái độ kiếp kỳ, thật muốn đánh một trận tơi bời Lưu Ngọc Hi. Cứ việc Lưu Ngọc Hi là nữ tử, còn cùng hắn tôn nữ đồng dạng tuổi tác, nhưng hắn liền là muốn đánh nàng. Lưu Ngọc Hi cười ha ha, nói như vậy, muốn bức ta độc thủ. Lời này vừa qua, toàn bộ đám người Kháo Sơn Tông đều nổi trận lôi đình. Thậm chí có người rất muốn tới một câu, lao tổ, liều mạng với bọn hắn. Thực tế quá bắt nạt người. Mộ Dung Cung nắm đấm nắm chặt, rất muốn động thủ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhắm mắt nhịn xuống nộ khí, nhìn hướng Trương Thiếu Phong, nói, hai người chúng ta đi vào. Trương Thiếu Phong gật đầu. Hắn cảm nhận được bên trong có cảm giác nguy cơ. Nếu là bên trong thật có nguy cơ, để đệ tử đi vào, liền là chịu chết. Mà bọn hắn đi vào, cũng có thể tùy cơ ứng biến. Mộ Dung Cung lúc này nhìn về phía Lưu Ngọc Hi, nói, hai người chúng ta đi vào, để tông ta đệ tử lui ra phía sau một ít, cái này chung quy không có vấn đề à. Lưu Ngọc Hi cười lạnh gật đầu. Có người đi vào dò đường là được. Cứ như vậy, tại Mộ Dung cung an bài xuống, Kháo Sơn Tông một đám người về sau thụt lùi mấy trăm trượng. Lưu Ngọc Hi bọn hắn cũng đồng dạng, sợ Mộ Dung cung bọn hắn tại bên trong dẫn ra cái gì khủng bố tồn tại. Bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được, bên trong có cố cảm giác nguy cơ. Bên ngoài sơn động, Mộ Dung cung cùng Trương Thiếu Phong liếc nhau, liền hướng bên trong tìm kiếm. Hai người bọn họ chui vào trong hắc ám. Bên ngoài bắt đầu yên tĩnh. Mộ Dung Vân Hải đám người nghiến răng nghiến lợi, đối Lưu Ngọc Hi đám người hận ý tràn đầy. Lưu Ngọc Hi dường như cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, lại lơ đễnh, thậm chí còn cảm thấy sâu kiến tại ngước nhìn voi. Đối voi tới nói, sâu kiến lại không thoải mái, cái kiết như cũng là sâu kiến, đối với nàng mà nói, dẫm lên một cước hứng thú đều không có. Mà Mộ Dung cung hai người tiến vào không lâu, đột nhiên, bất ngờ phát sinh. Một đạo manh liệt tiếng ngong ngong, vang lên. Dường như phát động cái gì cơ quan đồng dạng. Giờ khắc này, Mộ Dung Tuyết đám người sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường hãn lại cuồng bạo khí tức, đột nhiên tại chỗ cửa động xuất hiện. Oeng. Theo lấy tiếng ngong ngong vang lên, một đạo cường liệt va chạm phát ra âm thanh xuất hiện. Hai đạo bóng đen theo chỗ cửa động bắn ra. Hai cỗ thân thể đập xuống dưới đất, trượt rất dài một đoạn khoảng cách mới ngừng lại được. Phốc. Phốc. Rơi xuống đất không lâu, Mộ Dung cung cùng Trương Thiếu Phong đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chợt mắt tối sầm lại. Đã hôn mê. Mộ Dung Tuyết đám người nhìn xem một màn này, muốn rách cả mí mắt, cực tốc chạy tới. Mà lúc này, đen xỉ sơn động, đột nhiên có chấn động âm thanh vang lên. Một đầu quái vật khổng lồ, từng bước một đi ra, kinh hiện trước mắt mọi người. Đó là, một đầu màu đen giao long. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 60, các ngươi long tộc đều như vậy bức. Lưu Ngọc Hi đám người nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, cảm thụ được cái kia khí tức kinh khủng, đều hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, tàng bảo địa này bên trong, dĩ nhiên cất giấu như vậy một đầu khủng bố yêu thú. Hát giao. Mà lại là đại thừa cảnh. Mộ Dung Vân Hải mấy người rất nhanh tới Mộ Dung cung trước mặt hai người. Cảm nhận được hai người sinh cơ vẫn còn, đều lưới lỏng một hơi. Bọn hắn nhanh chóng lấy ra đan dược, đưa vào trong miệng hai người. Đồng thời vác lên hai người, hướng xa xa chạy đi. Bọn hắn cũng liếc nhìn cái kia hắc giao. Thân rắn bốn chân, khí tức càng là cảnh giới lại thừa. Truyền văn hắc giao từ loài rắn yêu thú tiến hóa mà tới, toàn bộ bởi vì những cái kia loài rắn yêu thú có rất yếu long tộc huyết mạch. Dính dáng đến long tộc loại này cổ lão yêu thú, thực lực đều không thể coi thường. Bọn hắn hiện tại có thể làm, liền là trốn. Mặc kệ có thể hay không trốn, trước chạy trốn là được rồi. Lưu Ngọc Hi lúc này cũng cực tốc nhìn hướng độ kiếp kỳ lão giả, nghe như thét lên đồng dạng nói, trốn. Mau dẫn lấy ta rời đi. Loại này kinh khủng tồn tại, nếu là đối bọn hắn phát động công kích, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó trốn cũng không thoát. Cái này độ kiếp kỳ lão giả cũng bị cái này khủng bố giao long hù đến, chân còn như nhũn ra lên. Giờ phút này nghe được tiếng thét chói tai này, cực tốc hoàn hồn, chuẩn bị thoát đi. Nhưng lại tại tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ thời điểm, đột nhiên, tại hắc giao phía trước không trung, kinh hiện một người. Người này tóc đỏ áo bào trắng, khí chất siêu phàm, như là trích tiên. Đại thừa đỉnh phong. Một đám người nhìn thấy một màn này, chạy trốn động tác dừng một chút. Lưu Ngọc Hi nhìn thấy một màn này, đôi mắt sáng lên, trên mặt vẻ sợ hãi nháy mắt biến mất. Nàng nhìn cái này lão giả tóc đỏ, nhận ra thân phận của đối phương. Dĩ nhiên là Thiên Tôn lâu lâu chủ. Thiên Tôn lâu trên đại lục lực ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa cái thế lực này tại trước đây thật lâu liền có, đã vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Long Ngạo Thiên sau khi xuất hiện, đi ra hắc giao, bước chân dừng lại, ánh mắt xem kỹ lấy người trước mắt. Cả hai ánh mắt giờ khắc này đụng vào nhau, như có điện quang tại trong đó lấp lóe. Hắc giao tu vi chính là đại thừa trung kỳ, mà Long Ngạo Thiên đã là địa tiên cảnh giới, có thể một cái đánh hai cái đại thừa đỉnh phong. Nhưng giờ phút này, hắn dĩ nhiên cảm thấy, trước mắt cái này hắc giao có khả năng có thể cùng hắn ngang tài. Loại cảm giác này đến từ tiềm thức. Long Ngạo Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía sau lưng, trầm giọng nói, hết thể rời đi. Hắn cảm giác, đợi lát nữa đến có một tràng đại chiến. Một đám người đều cảm nhận được Long Ngạo Thiên cường hãn khí tức, cho là hắn có thể nghiền ép đầu này hắc giao. Giờ phút này nghe nói như thế, lần nữa sắc mặt tái nhợt lên. Lưu Ngọc Hi cũng ngơ ngác một chút. Mà Mộ Dung Vân Hải đám người, lúc này cực kỳ nghe lời, hướng về chúng đệ tử hô to, để bọn hắn phân tán trốn. Sau đó không lâu lại tại tông môn hội hợp. Theo sau, bọn hắn cũng bắt đầu sau lưng Mộ Dung cung hai người cực tốc lui ra phía sau, rời xa bên này. Mà bọn hắn bay về phía phương hướng, chính là Khinh Duyên trấn nơi đó. Bọn hắn phải tìm tiền bối làm bọn hắn chủ trì công đạo. Thiên Vũ đế quốc, khinh người quá đáng. Về phần Lưu Ngọc Hi đám người, giờ phút này cũng bắt đầu thụt lùi bay lên không trung. Nhưng không có trực tiếp rời xa, mà là muốn nhìn một chút tình huống. Nếu là Long Ngạo Thiên đánh thắng, bọn hắn liền không thể bỏ qua tàng bảo địa này. Còn có thể đi lên trèo giao. Bọn hắn đế quốc, nhu cầu cấp bách cùng mạnh hơn thế lực kết xuống tốt lành quan hệ. Khinh Duyên trấn. Trong một sân nhỏ, Giao Phay mới nói xong tiên khí, lúc này, nó lại đột nhiên a khoát một tiếng. Tiểu Kim Ngư, cảm giác yêu thú này, có một điểm các ngươi cái kia tộc quần hương vị a. Tiên khí nghe lấy lời này, có chút không hiểu. Cái khác thần khí lúc này cũng mở miệng. Không sai, cảm giác hơi chút bồi dưỡng một thoáng, sau đó thành rồng cũng không có vấn đề. Nếu không đem nó thu, sau đó nhiều cái chân chạy. Khu khu, đồ rác rưởi, ta không nói ngươi là chân chạy. Tán thành. Tán thành thêm một. Tiên khí. Tốt ta, ta chính là chân chạy. Tiên khí rất bất đắc dĩ. Mà lúc này, bên trong hồ cá nhỏ chuyển đến một thanh âm. Nhìn tình huống A, ta đến nhìn một chút nó có hay không có bồi dưỡng giá trị. Nghe lấy lời này, cái khác thần khí đều hiểu ý gì. Liên la nhìn một chút hắc giao cùng Long Nạo Thiên đánh một trận, cụ thể ra sao. Theo sau, Kim Ngư tiếp tục nói, hơn nữa cái này cũng đến chờ chủ nhân đi ngủ lại nói. Nghe lấy lời này, cái khác thần khí ánh mắt đều nhìn về ngoài cửa nhìn phương xa, suy tư điều gì sự tình Trần Bình An. Sơn cốc phía trước. Long Nạo Thiên nhìn chằm chằm trước mắt hơi thở một thoáng, cũng có thể làm cho bốn phía đột nhiên nổi lên cuồng phong hắc giao, không có nhúc nhích, nhìn như không dám tùy tiện động thủ, thực ra là tại chờ người khác rời xa. Hắn có dự cảm, chính mình cùng cái này hắc giao chiến đấu, dư uy khẳng định rất lớn, tác động đến khẳng định rất rộng. Hắc giao con mắt như đèn lồng, giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Long Nạo Thiên, nhưng nó đột nhiên nhịn không được, miệng lớn mở ra, miệng nói tiếng người. Lao đầu, thế nào, muốn đánh nhau phải không? Đừng nhìn ta hòa ái, nhưng ta lúc này có chút căm tức. Đem ngươi đánh ra phân tới nhưng không trách ta. Hắc giao bị Long Ngạo Thiên như vậy nhìn chằm chằm, có chút nổi cáu. Hơn nữa nó trêu ai ghẹo ai. Thật tốt ngủ một giấc. Bị hai người đi vào va vào một phát bờ mông. Phật đều có lửa a. Tất nhiên, nó cũng coi như giáo huấn qua Mộ Dung Cung hai người. Giờ phút này đi ra, cũng không phải vì đổ sát. Hơn nữa nó tin Phật, sát nghiệp cực ít, lần này đi ra, liền là sau khi tỉnh lại, muốn phơi nắng thái dương mà thôi. Long Ngạo Thiên nghe lấy cái này có chút tính tình, lại có lưu manh hương vị âm thanh. Ngơ ngác một chút, chợt tiếp tục trầm giọng nói, có lao phu tại, ngươi mơ tưởng giết người. Nhìn xem hắc giao như vậy, hắn nhận định nó muốn giết người. Hắc giao nghe vậy, há miệng liền mắng, lao tử lúc nào nói muốn giết người? Ta tin Phật được không nào? Long Nạo Thiên lại bị lời này khét một mặt. Hắn thế nào cảm giác cái này hắc giao có chút không nghiêm chỉnh. Bọn hắn vốn không tội, dù cho ngươi không giết bọn hắn, muốn thương tổn ta bọn hắn cũng đến ngăn cản. Long Nạo Thiên tiếp tục trầm giọng nói, Kháo Sơn tông người đều là bị ép, hắc giao muốn thương tổn bọn hắn, không có cửa đâu. Nghe lấy lời này, hắc giao hết ý kiến. Ta mẹ nó ai nói muốn thương tổn bọn hắn. Ta liền đi ra phơi nắng thái dương còn không cho. A Phi, liền ngươi nhiều chuyện. Nhìn cái gì vậy, không phục à, tới à, đừng tưởng rằng tu vi cao hơn ta liền rất nhiều, không ngại nói cho ngươi, lão tử lúc trước còn âm chết qua tiên thú, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Hắc giao một trận lời nói phun ra. Bốn cái chân còn tại dưới đất mải mải. Đổi lại nhân loại, giờ phút này hẳn là tại tuốt tay tay áo. Long Ngạo Thiên phía trước một khắc sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Giờ phút này nghe được phơi nắng, vẫn là nhịn không được ra mặt rung động mấy cái. Hắn càng ngày càng cảm thấy cái này giao long không nghiêm chỉnh. Ngươi mẹ nó không phải yêu thú ư? Có thể hay không khát máu tàn bạo điểm? Dạng này ta chém giết lên cũng không tâm lý gánh nặng a. Hắn phát hiện, cái này giao long so người còn lanh lợi. Lời nói còn rất ngạo lớn kỳ hoa, tựa như là phố phường vô lại lưu manh đồng dạng. Cái này tại yêu thú giới bên trong, tuyệt đối không có. Bởi vì yêu thú dù cho tu vi cực cao, có chút linh trí, cũng không có khả năng có như vậy nhân loại tư tưởng, kiểu gì cũng sẽ giữ ăn người khát máu tập tính. Nhưng cái này hắc giao lại nói chính mình tin Phật. Không có lời có thể nói. Sợ. A Phi. Lão tử cũng không so đo với ngươi, cút xa một chút cho ta, lão tử muốn phơi nắng. Nói lấy, hắc giao thật mặc kệ Long Nạo Tiên, hướng về thái dương phương hướng nhìn lại. Trên mặt đen dường như dâng lên một cái thoải mái biểu tình. Trên bầu trời còn lưu lại tại nơi này Lưu Ngọc Hy đám người, nhìn xem một màn này, cứng họng. Về phần Khinh Duyên trấn trong sân, giờ phút này cũng yên tĩnh không thôi. Một lát sau, giao phay cổ quái nói, tiểu Kim Ngư, như vậy nhìn tới, các ngươi Long tộc dường như đều cực kỳ bức a. Kim Ngư, tối nay còn có a, tác giả vua tiếp tục gan. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 61, có thể cho các ngươi, liền có thể thu hồi lại. Long Ngạo Thiên khỏe miệng giật một cái, không biết rõ bước kế tiếp nên làm gì. Cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Hắn cho là tới nơi này phía sau, phải cùng một đầu yêu thú cường đại thật tốt chiến đấu một lần. Không có nghĩ rằng, gặp phải cũng là như vậy một đầu lưu manh yêu thú. Long Nạo Thiên chân mày cau lại. Theo sau cảm ứng một thoáng bốn phía đã rời đi người Kháo Sơn Tông. Hắn tới đây chính là vì không cho người Kháo Sơn Tông chết thảm. Đã Kháo Sơn Tông người không có việc gì, hắn liền làm biếng đến lại quản. Nghĩ như vậy xong, hắn muốn rời không rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo sau lưng hắn cách đó không xa không trung vang lên. Tiền bối, có thể tới đây một chút sao? Ta có việc cùng ngài thương lượng một chút. Người nói chuyện chính là Lưu Ngọc Hy. Lưu Ngọc Hy giờ phút này vẫn tại trong trời cao, không dám tới gần. Mà gặp Long Ngạo Thiên cùng đầu này giao long không đánh được, nàng ngược lại có chút không vui. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Đầu này hắc giao khẳng định sẽ còn ở tại bên trong cửa động kia. Long Ngạo Thiên nếu là không đem đầu này hắc giao chơi chết, hoặc là đánh tàn phế, bọn hắn liền không biện pháp đi vào bên trong thăm dò. Bên trong bảo bối, đem cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Mà nhìn như vậy một hồi, nàng cũng nhìn ra đầu này hắc giao có nhiều ngông cuồng. Đối mặt Thiên Tôn lâu lâu chủ Long Ngạo Thiên cũng dám gọi như vậy dầm dĩ, vô cùng có khả năng thật vô cùng mạnh. Mạnh như thế, e rằng được đến rất nhiều đại thừa kỳ, mới có thể đem nó diệt sát hoặc là khu trục rời đi. Bọn hắn đế quốc lúc này mới cất bước, thời gian ngắn khẳng định không thể bắt lại nơi này. Nhưng nếu là Long Ngạo Thiên cùng cái này hắc giao đánh nhau một trận, kết quả kia liền không giống với lúc trước. Long Ngạo Thiên nhìn hướng trên bầu trời Lưu Ngọc Hy, đôi mắt híp một thoáng. Ánh mắt có chút vắng vẻ. Đối với loại bọn tiểu bối này, hắn rất là không chào đón. Nếu không phải xem ở Thiên Vũ Đế quốc cùng tiền bối có liên quan, hắn thật nghĩ kỹ tốt giáo huấn bọn hắn một phen. Mà giờ khắc này bị gọi tới, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên đã bay cao lên không trung, đứng ngạo nghễ tại Lưu Ngọc Hy mấy người trước mặt. Lưu Ngọc Hy dẫn đầu hướng Long Ngạo Thiên hành lễ, gặp qua Long tiền bối. Trong lòng Long Ngạo Thiên hừ lạnh, mặt ngoài yên lặng. Lưu Ngọc Hy không có phát giác Long Ngạo Thiên có chút không đúng, chỉ muốn đây là tiền bối quá cao lạnh, liền cười lấy nhỏ giọng một câu: "Tiền bối, cái này giao long rõ ràng là sợ ngài, cho nên mới như vậy nói nhiều, mà nó nói không giết người, xuất sinh lời nói tin được không? Ta đề nghị vẫn là diệt nó." Nói xong, nàng vì để cho Long Ngạo Thiên kiên định động thủ quyết tâm, còn híp con mắt nói: "Không dối gạt tiền bối, cái này hắc giao vừa mới nhìn chằm chằm Kháo Sơn tông người, dường như nhìn xem đồ ăn đồng dạng, e rằng ở tiền bối sau khi đi, nó liền sẽ đi bọn hắn tông, toàn bộ giết sạch, xem như lương thực." Lưu Ngọc Hy lộ ra một bộ ta cực kỳ thay Kháo Sơn tông bọn hắn vẻ mặt lo lắng. Long Ngạo Thiên nghe lấy nàng lời này, xem như biết cái gì gọi là vô sỉ. Hơn nữa người này lại còn là một cái chừng 20 nữ tử. Tốt một cái Thiên Vũ Đế quốc, ta không biết phụ thân ngươi như thế nào, nhưng nhìn thấy ngươi phía sau, ta cảm thấy phụ thân ngươi hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Tiểu nữ hoa, ngươi phải nhớ kỹ, có nhiều thứ, thế nhưng người khác cho, nếu như nhất định muốn tìm đường chết, những cái kia tồn tại có lẽ sẽ đem đưa ra đi đổ vật, hết thảy cầm về. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Long Ngạo Thiên tức giận đến cười lên. Một trận nói xong, phất tay háo rời đi. Đối với Lưu Ngọc Hy ý tưởng gì, người khác giả mà thành tinh, chưa từng nhìn không ra. Mượn tay hắn, diệt phía dưới cái kia hắc giao mà thôi. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, cho hề này, hắn nhìn nhiều. Lưu Ngọc Hy trọn vẹn không nghĩ tới có thể như vậy, còn bị mắng một trận. Nhìn xem đột nhiên biến mất tại trước mặt Long Ngạo Thiên, sắc mặt nàng theo ngốc trệ, chậm rãi chuyển biến thành mặt khác một bộ dáng. Vẫn tính có chút xinh đẹp mặt, giữ tận lại tối đen lên. Nàng không có như bát phụ mắng to, cũng không có tê tâm liệt phế chú lớn. Nàng chăm chú siết chặt nằm đấm, thấp giọng nói: "Rất tốt, rất tốt. Thiên Tôn lâu đúng không? Không sớm thì muộn, ta để cho các ngươi quỳ gối đế quốc chúng ta dưới chân." Bên cạnh Lưu Ngọc Hy mấy người nghe lấy Lưu Ngọc Hy lời này, thân thể run lên, tiếp đó nhanh chóng nhìn bốn phía. Còn tốt Long Ngạo Thiên đã rời đi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn phát hiện một đạo ánh mắt lợi hại rơi vào trên người bọn hắn. Bọn hắn cực tốc di chuyển ánh mắt, liền Lưu Ngọc Hy cũng đồng dạng. Bọn hắn hết thảy nhìn về phía mặt đất. Giờ phút này, cái kia hắc giao ngay tại nhìn chằm chằm bọn hắn. Hắc giao đột nhiên há miệng ra, lộ ra răng nanh. Nguyên bản liền rất đen hắc giao, răng nanh ngược lại lộ ra rất trắng, rất giống một người da đen biểu cảm đồng dạng. Không sai, nó cười, cười đến đặc biệt quỷ dị. Vừa mới các ngươi có lẽ tại nói ta nói xấu chứ? Lời nói vừa qua, Lưu Ngọc Hy đám người thân thể nháy mắt phát lạnh. Trong bầu trời đêm, Long Ngạo Thiên sắc mặt âm lãnh. Kỳ thực vừa mới hắn cũng không có trước tiên rời đi, phất tay áo phía sau, hắn giả vờ rời đi. Kỳ thực hắn chỉ là biến mất tại Lưu Ngọc Hy đám người sau lưng. Hắn nguyên cớ làm như vậy, chính là muốn tránh lấy nhìn một chút, hắc giao có thể hay không tại hắn sau khi rời đi, bày ra đổ sát, đồng thời đuổi bắt Kháo Sơn tông người. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới là, Lưu Ngọc Hy lại hắn sau khi rời đi, nói ra những lời kia. "Thiên Vũ Đế quốc, muốn cho ta Thiên Tôn lâu quỳ gối dưới chân các ngươi đúng không?" Long Ngạo Thiên hướng Khinh Duyên trấn phương hướng bay đi. Hắn nhịn không được, hắn phải đến hỏi một chút tiền bối. Cái này Thiên Vũ Đế quốc như vậy hành vi, thật nên mặc cho hắn phát triển sao? Bọn hắn rõ ràng là dựa vào tiền bối cho khí vận mới có hiện tại như vậy địa vị. Như coi đây là làm việc xấu vô liếng, cùng bại hoại tiền bối thanh danh có khác biệt gì? Long Ngạo Thiên rời không đi tới một gian sân phía trước, mà hắn mới xuất hiện, liền phát hiện mới có người bay lên bầu trời, rời đi nơi đây. Lúc này, Trần Bình An ngay tại cửa chính phía trước. Trần Bình An mới đưa tiễn Mộ Dung Tuyết đám người, giờ phút này nhìn thấy xuất hiện Long Ngạo Thiên, lập tức đôi mắt sáng lên. Vừa mới Mộ Dung Tuyết đám người mang theo bị trọng thương Mộ Dung cung bọn hắn tới, nhả một bụng khổ tâm. Trần Bình An có thể làm liền là để bọn hắn nhịn một chút, đồng thời nói lây chính mình tận lực căn bài. Hắn cũng chỉ có thể chờ Tô Dịch tới trước, để hắn đi tìm chân đàn đằng hỗ trợ. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Long Ngạo Thiên, Trần Bình An cảm thấy kinh hỉ nổi lên quá nhanh. "Long lão." Trần Bình An vội vã nghênh tiếp. Long Ngạo Thiên cũng hướng về Trần Bình An hành lễ, nói, tiền bối. Trần Bình An cảm thấy Long Ngạo Thiên có lẽ rất mạnh, giờ phút này vội vã hướng trong sân mời, đồng thời còn nói, Long Lao đến rất đúng lúc, kỳ thực ta có một việc, muốn xin ngài giúp bận điệu. Long Ngạo Thiên còn chưa kịp mở miệng, giờ phút này nghe nói như thế, trước tiên đem chính mình vấn đề ngăn chặn, nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Hắn không nghĩ ra tiền bối có chuyện gì muốn mời hắn hỗ trợ. Cường đại như thế người, sẽ có nan đề. Trần Bình An rất mau dẫn lấy Long Ngạo Thiên tiến vào sân, vừa đi vừa hỏi, Long Lão có biết Thiên Vũ Đế Quốc? Lời này vừa qua, thoáng chốc, Long Ngạo Thiên mãnh liệt ngừng chân. Hắn nhìn xem Trần Bình An, trên mặt đột nhiên dâng lên vẻ sùng bái. Tiền bối đây là tính ra ta ý đồ đến. Vừa nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên hướng về Trần Bình An cung kính chắp tay. Tiền bối thật là thần cơ diệu toán, không sai, ta chính là làm cái này Thiên Vũ Đế Quốc mà tới. Bọn hắn hành vi quá mức tồi tệ, ta muốn chèn ép bọn hắn, hiện tại tới trước, liền là muốn hỏi tiền bối cảm thấy thế nào. Long Ngạo Thiên cũng không che giấu. Cảm thấy tại như vậy thần nhân trước mặt, trọn vẹn không có việc riêng tư đang nói. Quanh con lòng vòng ngược lại có khả năng có thể sẽ làm cho đối phương cảm thấy dối trá. Mà còn muốn ăn nói khép nép thỉnh cầu hỗ trợ Trần Bình An, nghe lấy lời này phía sau, đột nhiên nói không ra lời. Long Lão, ngươi đã thành tiên A. Ngươi còn nói ta thần cơ diệu toán, ngươi mới thần cơ diệu toán tốt A. Đều biết ta muốn làm gì A. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 62, ai nói ta mạnh, ta với ai gấp. Trần Bình An nhìn xem Long Ngạo Thiên một bộ chờ đợi dáng vẻ, nuốt một ngụm nước bọt, nói, nếu như Long Lão nếu có thể, chèn ép. Phải chèn ép. Hồi tưởng đến vừa mới Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong dáng dấp, Trần Bình An có chút nghiến răng. Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong như vậy làm hắn xây dựng tông môn, giờ phút này gặp được loại này bất công sự tình, hắn lại cái gì bận bịu cũng không giúp được, trong lòng rất là không thoải mái. Giờ phút này Long Lão muốn giúp đỡ chèn ép cái này Thiên Vũ Đế Quốc, tất nhiên đến chèn ép. Long Ngạo Thiên nghe xong, đôi mắt sáng lên. Nhìn tới tiền bối cũng là bị cái này Thiên Vũ Đế Quốc hành vi chọc giận. Rõ ràng cho bọn hắn lớn như vậy cơ duyên, bọn hắn lại coi đây là phách lối vô liếng, quả thực ngu muội vô tri. Đạt được Trần Bình An đồng ý, Long Ngạo Thiên liền cáo từ nói, tiền bối, vậy ta rời đi trước, không ra một ngày, ta để bọn hắn Thiên Vũ Đế Quốc biết chọc giận tiền bối lại giới. Trần Bình An nghe đến đó, ngơ ngác một chút. Trần Bình An lúc này nghiêm túc nhìn xem Long Ngạo Thiên, nói, Long Lão, kỳ thực ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao một mực quản ta gọi tiền bối? Ta ngay từ đầu không để ý, là cảm thấy ngươi cùng một ít người rất giống, nhưng ta cảm thấy ngươi có chút khác biệt. Nghe được câu này, Long Ngạo Thiên ngơ ngác một chút. Tiền bối lời này, là muốn thăm dò ta. Có lẽ đừng có huyền cơ. Tiền bối, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Long Ngạo Thiên không muốn đoán, hỏi ngược một câu. Trần Bình An có chút im lặng, tất nhiên nói thật a. Long Lão thật là biết nói đùa, đương nhiên muốn nghe nói thật. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên liền không sợ nói thật ra đắc tội Trần Bình An, nói, cái kia đương nhiên là bởi vì tiền bối mạnh a. Dắt. Lời này vừa qua, Trần Bình An đột nhiên nói không ra lời. Lại là dạng này. Chẳng lẽ ta thật vô cùng mạnh? Thật. Trần Bình An hỏi lần nữa. Long Ngạo Thiên càng thêm hoài nghi Trần Bình An tại khảo nghiệm hắn. Nhưng chính mình đã nói qua, đổi giọng ngược lại không được, liền cứng rắn bên trên, gật đầu một thoáng. Trần Bình An khỏe miệng giật một cái. Tiếp đó tiễn biệt Long Ngạo Thiên. Đưa tiễn Long Ngạo Thiên phía sau, Trần Bình An đóng cửa lại. Hắn nhìn chằm chằm hư vô không khí, hít sâu một hơi, nói, hệ thống, đi ra cho ta. Làm gì? Trần Bình An híp con mắt, sờ lên cằm. Ta một mực liền rất kỳ quái, bọn hắn nhìn xem ta một mực cực kỳ dáng vẻ cung kính, ta cũng hoài nghi qua chính mình có phải hay không rất mạnh mẽ, thế nhưng, mỗi lần ngươi cũng vụng trộm nói cho ta, nói ta là nhược kê. Ta hiện tại cũng không tin, một cái dạng này, hai cái dạng này. Ba cái trung quy sẽ không dạng này đi. Hơn nữa ta phát hiện cái này Long Lão cùng bọn hắn khác biệt. Nguyên cớ, điều này nói rõ trong mắt bọn họ ta, có lẽ thật vô cùng mạnh. Lần này, ngươi không đến giải thích à? Ha ha, vậy ngươi tìm người cùng ngươi đánh nhau, nếu là ngươi có thể thắng, ta dựng ngược ăn liệu. Trần Bình An. Tốt, ta cũng không tin, ta nhìn ngươi thế nào ăn liệu. Trần Bình An chuẩn bị ra ngoài, tùy tiện tìm cái du côn vô lại động một thoáng tay. Hắn tới thế giới này phía sau, hệ thống mỗi ngày nói cho hắn biết, đừng cùng người động thủ. Còn nói thế giới này cường giả vô số, hắn một phàm nhân, không chú ý liền sẽ chết. Nguyên cớ hắn 5 năm qua, thật không cùng người động thủ một lần, cũng không bị qua thương tổn. Hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi. Có lẽ hệ thống một mực tại hố hắn. Kỳ thực hắn mạnh đến muốn mạng. Nhưng mới đi mấy bước, hắn lại dừng lại. Khu khu, nếu là hệ thống nói là nói thật, ta tìm du côn lưu manh động thủ, khả năng sẽ bị đánh cực kỳ thảm. Trên mặt Trần Bình An lộ ra một vòng lúng túng thần sắc. Có. Tiểu Linh Nhi, đi ra một thoáng. Lời này vừa nói, hệ thống đột nhiên hết ý kiến. Cái này ký chủ thật vô sỉ a. Trong phòng chơi ném đá trò chơi Tô Linh, nghe được Trần Bình An lời này phía sau, đi ra. Gần nhất tại Trần Bình An nơi đó học được ném đá trò chơi phía sau, nàng liền yêu trò chơi này. Hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Khu khu, Tiểu Linh Nhi, giúp ca ca một chuyện chứ sao? Trần Bình An nói. Tô Linh nói, tốt. Nhìn xem một màn này, trong sân một đống thần khí cũng hết ý kiến. Chủ nhân thật vô sỉ a. Tiên khí khoảng thời gian này tới, cùng giao phay bọn chúng thân quen. Cũng đã theo giao phay bọn chúng nơi đó biết Trần Bình An sự tình, kỳ thực nó trong mắt tiền bối, thật vô cùng yếu. Bất quá nó cũng không dám khinh thị Trần Bình An, bởi vì giao phay bọn chúng rất là trung thành. Gián tiếp tới nói, Trần Bình An cũng rất mạnh. Có những tồn tại này tại, vẫn như cũ vô địch. Tiểu Linh Nhi, ngươi đi đem chống đỡ y phục cán lấy tới, ta trước đi đổi một bộ y phục. Trần Bình An nói xong, liền hướng trong phòng chạy tới. Tô Linh một mặt lơ mơ, nhưng cũng nghe lời nói đi cầm chống đỡ y phục cán. Trần Bình An khi về đến nhà, đã đổi một kiện so sánh một mạc quần áo. Tiểu Linh Nhi, ngươi cầm lấy chống đỡ y phục cán hướng trên người của ta mở ra, tùy tiện đánh, ta không hoàn thủ, nhìn một chút chính mình có thể hay không né tránh. Trần Bình An nhưng không bỏ được cùng Tô Linh đánh, hơn nữa hắn cùng một cái tiểu hài đánh, quả thực vô sỉ. Hắn liền là muốn cho Tô Linh cầm lấy côn đánh hắn, nếu là hắn thật vô cùng mạnh, vậy khẳng định có thể né tránh. Có lẽ gặp được đến công kích, hắn cái kia thực lực cường đại, mới có thể mở ra. Tô Linh cho là đây là một cái trò chơi, suy nghĩ một chút, liền nói, cái kia đánh đau ca ca làm sao xử lý. Trên mặt Trần Bình An lộ ra một vòng có chút nụ cười bị ổi. Không có việc gì, ngươi dùng sức đánh đúng đấy. Hơn nữa ngươi đừng đánh một thoáng liền ngừng, ta tránh thoát cũng tiếp tục công kích, dạng này mới có thể kích phát ta mạnh nhất tiềm năng. Kỳ thực trong lòng hắn đang nghĩ, Tiểu Linh Nhi, ngươi quá lo lắng. Ngươi như vậy tiểu, khí lực có thể lớn bao nhiêu? Trần Bình An vì mình cơ trí cảm thấy vui vẻ. Nếu là hắn tìm du côn lưu manh đánh nhau, thật là không có tu vi thời điểm, hắn cũng tránh không được bị thảm đánh một trận. Nhưng Tiểu Linh Nhi công kích hắn, hắn nhiều nhất cũng liền chịu mấy côn. Xét thấy Tiểu Linh Nhi khí lực tiểu, hắn căn bản không cần đau. Tô Linh gặp Trần Bình An yêu cầu như thế, cũng không có biện pháp, giòn giòn dã dã nói, vậy ta bắt đầu rồi. Trần Bình An cười lấy gật đầu. Đạt được đồng ý, Tô Linh bắt đầu cầm lấy chống đỡ y phục cán hướng Trần Bình An đánh tới. Trong miệng nàng còn phát ra đáng yêu âm thanh, ta đánh. Một côn đánh ra, hướng về Trần Bình An chân đánh tới. Trần Bình An nhìn xem một côn này nhanh chóng hướng hắn chân đánh tới, con mắt hắn sáng lên. Đây chính là kiểm chứng mình liệu có thể nhảy một cái mấy trượng cơ hội. Ta nhảy. Trần Bình An dùng sức đạp một cái, cả người bật lên mà lên. Nhưng mà, không nhảy còn tốt, nhảy một cái phía dưới, hắn phát hiện chính mình nhảy cái tịch mịch. Mới cách mặt đất 30 cm, tiếp đó liền rơi xuống. Mà Tô Linh một côn, đã cẩn thân. Ta lao. Trần Bình An trợn tròn mắt. Một côn thực thực địa đánh vào trên đùi của hắn. Buồn bực nặng âm thanh vang lên. Nhưng mà đánh một côn phía sau, Tô Linh còn không ngừng tay. Dựa theo Trần Bình An dặn dò, một côn đánh ra. Cứ như vậy, ngao ngao tiếng kêu thảm thiết trong sân liên tiếp. Biến mất thời điểm, Trần Bình An một tay đỡ tường, một tay đỡ lưng. Hắn dưng dưng cắn răng. Mẹ nó. Ai lại nói ta mạnh, ta với ai gấp. Còn có một chương, rất nhanh. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 63, toàn diện chèn ép, để hắn một đêm trở lại lúc trước. Trần Bình An lúc này cảm thấy thân thể tan thành từng mảnh đồng dạng. U oán liếc nhìn túi đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi ném đá Tô Linh. Tất nhiên, hắn cũng không oán Tô Linh, là chính hắn tự tìm. Nói lông đừng thoáng cái dừng tay a. Còn có, hắn thật không nghĩ tới, Tô Linh nhìn lên nho nhỏ, đáng yêu như thế, nhưng khí lực dĩ nhiên lớn như thế. Rất giống đại nhân đồng dạng. Hắn hiện tại đau lưng, chân đau, trứng đều nhanh đau. Hiện tại ký chủ tin chưa? Nghe lấy âm thanh hệ thống, Trần Bình An khóc không ra nước mắt. Vô cùng cao hứng cho là chính mình thật vô cùng mạnh. Nhưng mà hiện thực lại lần nữa cho hắn một đòn nặng nề. Trần Bình An híp con mắt, nghĩ đến Mộ Dung Cung cùng Long Ngạo Thiên. Hai người này, vì sao muốn gặp hắn? Liên hợp lại chơi hắn? Bọn hắn hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy a. Trải qua chuyện này, Trần Bình An đã xem thấu chính mình nội tình. Khẳng định không mạnh. Hắn thậm chí có loại cảm giác, Tô Linh đều mạnh hơn hắn. Liền rất đau xót. Bất quá hắn cũng không cảm thấy Tô Linh khí lực lớn có cái gì đặc thù. Cuối cùng Tô Dịch là tu luyện giả, có lẽ sinh hạ tới nữ nhi, so sánh đặc thù một điểm. Ai, thật nghĩ không thông. Trần Bình An ngồi trên ghế, bất đắc dĩ không thôi. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn lại linh quang lóe lên. Vậy có hay không như vậy một loại khả năng, kỳ thực ta là một cái bột đồng dạng tồn tại, tuy là thật vô cùng yếu, nhưng tại những tu luyện giả này trong mắt, ta nhìn lên đặc biệt cường đại. Cái này cũng có thể có khả năng có thể. Tu luyện giới thường thức quyển sách kia bên trên viết, bọn hắn những cái này người tu luyện, có thể dựa vào khí tức cảm nhận được thực lực của đối phương. Có lẽ trên người của ta liền có dạng này khí tức bột, để bọn hắn xuất hiện ảo giác, cảm thấy ta tu vi khí tức rất mạnh. Không sai. Ha ha, nếu thật là dạng này, liền giải thích thông được. Bọn hắn nhìn thấy ta liền nói ta là tiền bối, còn cung kính như thế, ta nói mình là phàm nhân thời điểm, bọn hắn còn không tin. Trần Bình An vỗ đùi, cảm thấy hết thảy đều thông suốt. Nhưng dưới cái vỗ này, vừa vặn vỗ vào chân thương tổn bên trên, lại là một trận hít vào khí lạnh. Bất quá Trần Bình An vẫn là rất vui vẻ. Nếu thật là lời như vậy, ta sau đó liền có thể cáo mượn oai hùng. Trần Bình An cười hắc hắc. dù cho không có tu vi, cũng có thể hưởng thụ có tu vi thời gian vinh dự. Mà ngay tại Trần Bình An lại nhảy thời điểm, bên ngoài đột nhiên chạy tới một cái tiểu hài. Có tiên nhân tới thôn trấn. Tiểu hài này chạy qua đi, trong miệng liều mạng lặp lại lấy một câu. Nghe đến lời này, Trần Bình An đôi mắt sáng lên. Tiểu hài này trong miệng tiên nhân, chính là tu luyện giả. Kỳ thực bọn hắn thôn trấn mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có một ít tu luyện giả đi ngang qua. Bọn hắn đồng dạng là đi đường quên mang lương thực, gặp được tiểu trấn nguyên cơ xuống mua sắm một vài thứ. Nghe được việc này, Trần Bình An vừa vặn có thể cầm người này đến thử xem nước. Nếu là suy đoán của hắn không sai, người tu luyện kia tại nhìn thấy hắn phía sau, chắc chắn gọi hắn làm tiền bối. Trần Bình An nhìn về phía Tô Linh, nói, Tiểu Linh Nhi, ngươi ở tại trong nhà, ta ra ngoài một hồi, đợi lát nữa trở về mang cho ngươi cái dưa hấu. Tô Linh nghe xong, cười lấy gật đầu. Sau đó tiếp tục quên cả trời đất chơi lấy ném đá. Nàng đã luyện tập đến một lần tiếp 5 khỏa hòn đá nhỏ trình độ. Trần Bình An toàn thân đều đau, liền làm biếng đến thay quần áo, đi lại tập tên đi ra ngoài. Hắn đi đến đường lớn thời điểm, nhìn thấy rất nhiều dân chấn vây quanh một người trung niên. Còn cười lấy chắp tay gọi tiên nhân. Có chút dân chấn vì có thể đến một ít tiên duyên, còn đưa ra quà tặng. Trung niên nhân kia cũng không chê một nhóm dân chấn, ngược lại còn cùng bọn hắn nói đến vui vẻ hòa thuận. Tại tiểu hài yêu cầu biểu diễn một chút tiên thuật thời điểm, hắn càng là bay lên. Tại mọi người đỉnh đầu bay lên một vòng. Tu vi của hắn chính là kết đan cảnh. Trước đây cũng là phàm nhân tiểu trấn sinh ra, về sau cố gắng tu luyện mới có thành tựu như thế, nguyên cơ đối các phàm nhân đặc biệt thân thiết. Trần Bình An nhìn thấy người này có thể bay lên, nghĩ đến nhất định là tu luyện giả, liền tranh thủ thời gian hướng phía trước phương bước đi. Mà chúng dân trong trấn nhìn thấy hắn, đều rất là khách khí hô hào Trần tiên sinh. Trần Bình An cũng hướng về bọn hắn mỉm cười gật đầu. Cuối cùng, Trần Bình An đi tới kết đan giữa kỳ năm trước mặt. Trần Bình An giờ phút này trái tim phanh phanh nhảy lên. Chờ mong lấy tu luyện giả đột nhiên chắp tay, đầu so tay thấp, tới bên trên một câu tiền bối. Nhưng mà, cái này trung niên khi nhìn đến Trần Bình An tới gần phía sau, chỉ là mỉm cười nói, vị tiên sinh này, có việc. Nhìn lên rất khách khí. Nhưng cái này lại không có đạt tới Trần Bình An muốn mức độ. Trần Bình An trừng mắt nhìn, cảm thấy không nên a. Hắn thử hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi có thể nhìn thấy ta có cái gì khác biệt sao? Cái này trung niên nghe lấy Trần Bình An cái này không minh bạch tra hỏi, có chút ngộng. Ý gì? Có cái gì khác biệt? Không có gì khác biệt ta. Trung niên không rõ, chỉ có thể lắc đầu. Giờ khắc này, Trần Bình An tan nát cõi lòng. Tiếp đó quay người cáo tử. Mẹ nó. Lần sau tên nào lại nói ta mạnh. Ta thật liều với hắn. Trần Bình An xem như minh bạch, có độc người không phải hắn. Mà là Mộ Dung Cung, Long Nạo Thiên bọn hắn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Trần Bình An cực kỳ im lặng, nghĩ đến nào đi ra đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn bất đắc dĩ mua cái dưa hấu, hướng sân tập tên bước đi. Sau đó làm biếng đến suy nghĩ. Các ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào a. Suy nghĩ nhiều thận đau a. Long Nạo Thiên rời đi Trần Bình An chỗ tồn tại sân phía sau. Đầu tiên là đi đến Giao Long vị trí. Nhưng Lưu Ngọc Hy đã chẳng biết đi đâu. Giao Long nhìn thấy Long Nạo Thiên, ha ha nói, thế nào, còn muốn đánh nhau một trận. Vừa mới nó muốn tập kích Lưu Ngọc Hy bọn hắn thời điểm, Long Nạo Thiên xuất thủ, cuối cùng Long Nạo Thiên cảm thấy Thiên Vũ Đế Quốc có lẽ đối với Trần Bình An hữu dụng. Nhưng bọn hắn đánh qua phía sau, kết quả lại là bất phân thắng bại. Long Nạo Thiên biết đánh một trận cũng vô dụng. Liền mặc kệ nó, quay người biến mất. Về tới chính mình xây dựng gian nhà trên đỉnh núi. Hắn lấy ra một khối truyền âm ngọc giản, truyền âm nói, nhưng tại Thiên Tôn lâu. Truyền âm chốc lát, bên trong truyền âm trở về. Ở, lâu chủ có việc phân phó. Một đạo trung niên nữ tử âm thanh vang lên. Long Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, dốc hết Thiên Tôn lâu tất cả thực lực, chèn ép Thiên Vũ Đế Quốc. Long Ngạo Thiên chỗ tồn tại chỗ đỉnh núi nguyên bản còn có núi gió phất qua, nhưng lời này vừa qua, bỗng nhiên dừng lại. Bốn phía lạnh lẽo dị thường. Truyền âm ngọc giản an tĩnh một hồi, dường như đối phương sửng sốt một chút đồng dạng. Theo sau, lâu chủ, Thiên Vũ Đế Quốc gần nhất danh tiếng cực kỳ lượng, rất nhiều thế lực liên thủ với bọn họ, chúng ta làm như vậy không thích hợp à? Long Ngạo Thiên hừ lạnh nói, nếu là ta nói, Thiên Vũ Đế Quốc bọn hắn công chúa nói qua, không lâu sau đó, để chúng ta Thiên Tôn lâu quỳ gối bọn hắn đế quốc dưới chân, ngươi cảm thấy còn có thích hợp hay không? Lời này vừa qua, đối phương lần nữa sửng sốt một chút, mà xuống một khắc, đối diện âm thanh cũng lạnh lên. Lâu chủ, xin phân phó. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, phát động Thiên Tôn lâu tất cả thành viên, chèn ép Thiên Vũ Đế Quốc. Uy hiếp tất cả hợp tác với bọn họ thế lực, còn dám hợp tác với bọn họ, chính là chúng ta Thiên Tôn lâu tử địch. Hơn nữa còn muốn phát động cùng chúng ta Thiên Tôn lâu hợp tác thế lực, gia nhập trận này chèn ép trong chiến đấu, ta muốn bọn hắn Thiên Vũ Đế Quốc, một đêm trở lại lúc trước. Có thể làm đến. Truyền âm ngọc giản rất nhanh truyền đến âm thanh. Tuân mệnh. Long Ngạo Thiên cuối cùng trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, tăng thêm một câu. Đúng rồi, ngươi phái một người đi Thiên Vũ Đế Quốc tìm bọn hắn đế quân, nói cho hắn biết. Hắn có một cái nữ nhi tốt. Cảm tạ các vị thưởng, hôm nay canh năm kết thúc, thật mệt, không biết rõ ngày mai có thể hay không tiếp tục làm, Ha ha, ta sẽ cố lên. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ.
Chương 64, trong sân làm ruộng. Trần Bình An ôm lấy dưa hấu, trở lại chính mình sân. Tô Linh khi nhìn đến trong tay hắn dưa hấu phía sau, đôi mắt sáng lên. Cục đá thu nhập trong túi sách của mình mặt, chạy đến trước mặt Trần Bình An. Trần Bình An nhìn xem vừa mới đánh đau chính mình một hồi Tô Linh, sắc mặt cổ quái. Tiểu Linh Nhi, hỏi ngươi một chuyện, ngươi cảm thấy ca ca có mạnh hay không? Trần Bình An ánh mắt lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Hắn vẫn là hy vọng chính mình rất mạnh. Tô Linh liều mạng lắc đầu. Trần Bình An có chút hề hoài. Bất quá hắn vẫn là có một cái ý nghĩ. Có lẽ yếu người nhìn không ra hắn cường đại. Mà mạnh người, tỉ như Mộ Dung Cung cùng Long Ngạo Thiên bọn hắn cường đại như vậy người. Ngược lại có dạng kia che mắt bụt. Trần Bình An yếu ớt tự an ủi mình, cảm thấy đây là có chút khả năng. Cuối cùng hắn cảm thấy vừa mới cái kia trung niên cũng không phải rất mạnh. Nhiều nhất cũng liền chỉ là có thể bay mà thôi. Tô Linh trả lời xong Trần Bình An đáp án phía sau, liền ôm lấy dưa hấu, hướng trong phòng bếp đi đến. Cái kia nhanh chóng lại dáng vẻ hưng phấn, để Trần Bình An không còn gì để nói. Tô Linh cũng thật là ưa thích dưa hấu a. Nếu không, chính mình ngay tại trong nhà này khai khẩn một mảnh đất đến trồng. Hắn sân này vẫn là thật lớn. Có một cái ao nước nhỏ không nói. Hồ nước này còn có một cái suối nhỏ, thỉnh thoảng có nước tuôn ra, không sợ không có nước. Dựa vào hồ nước này khai phá một khối nhỏ, có thể loại dưa hấu cùng một ít rau quả. Có ý nghĩ, Trần Bình An liền bắt đầu biến thành hành động. Hắn đem Tô Linh kêu lên. Đem ý nghĩ của mình nói cho Tô Linh. Tô Linh nghe được loại dưa hấu phía sau, chớp mắt chạy đi cầm cốc chim. Trần Bình An lắc đầu cười một tiếng, tiếp đó hai người bắt đầu bận rộn. Cũng không dùng thời gian bao lâu. Ao nước nhỏ bên cạnh xuất hiện một khối có 10 mét vuông đất hai. Trần Bình An nhìn xem cái này thành quả, lau một thoáng mồ hôi chán, cảm thấy rất thỏa mãn. Lúc này, hắn nhìn hướng Tô Linh, phát hiện Tô Linh đi theo hắn đảo cổ lâu như vậy, dĩ nhiên một điểm đổ mồ hôi cũng không có. Hắn không khỏi đến nghĩ đến, chính mình đây là sợ. Vẫn là Tô Linh là tu luyện giả hài tử duyên cớ. Đem khai khẩn tốt, Tô Linh liền không kịp chờ đợi muốn đi cắt dưa hấu ăn. Trước rửa tay, Trần Bình An như là đại nhân đồng dạng hét một câu. Nhưng mà Tô Linh đã nhanh như chớp tiến vào trong phòng bếp. Trần Bình An im lặng cười cười. Hai người rất mau đưa một cái dưa hấu giải quyết hết. Kỳ thực Trần Bình An cũng liền ăn mấy khối nhỏ mà thôi. Còn lại đều bị Tô Linh tiêu diệt. Sau khi ăn xong, Trần Bình An thu hồi dưa hấu hạt, mang theo Tô Linh đi vừa mới trong đất, hướng từng cái hố nhỏ bên trong thả xuống. Thả xuống hoàn tất, bắt đầu hướng trong đất buông xuống một ít trước đây không lâu chuẩn bị người tốt công phân. Cuối cùng trong đất. Giải quyết phía sau, Trần Bình An lần nữa lau một thoáng mồ hôi chán. Lại nhìn Tô Linh vẫn như cũ một điểm đổ mồ hôi cũng không có, hắn cảm thấy chính mình đến lấy chút câu kỳ pha trà. Trong đêm, sao lốm đốm đầy trời. Mệt mỏi một ngày, hơn nữa bị đánh một hồi phía sau, Trần Bình An một lần trên giường, trực tiếp chùm đầu ngủ say đi qua. Ngủ cực kỳ quen. Trong phòng bắt đầu an tĩnh lại. Mà ngoài sân, bắt đầu hối hả lên. Giao phay nói, Kim Ngư. Cái khác thần khí ánh mắt đều nhìn về hồ cá nhỏ nơi đó. Kim Ngư nói, có thể bồi dưỡng thành chân chạy. Nói xong lời này, Kim Ngư nhìn hướng tiên khí nơi đó. Đồ rác rưởi, ngươi đi một chuyến, cầm lấy vật này, buộc nó hấp thu, để nó hóa hình tốt, lại tới nơi này. Kim Ngư nói lấy, một cái màu vàng bọt khí đột nhiên tại hồ cá nơi đó toát ra mặt nước. Bong bóng này chậm rãi trôi dạt đến trước mặt tiên khí. Tiên khí nhìn xem cái này màu vàng bong bóng, thân kiếm run rẩy một thoáng. Rất là chấn kinh. Bong bóng này lại có đạo tắc vận lý tại quanh quẩn. Tiên khí nghe lấy những đại lão này phân phó, cũng không dám không nghe, vội vàng nói, được rồi, ta liền đi. Nói lấy, cái kia màu vàng bong bóng đột nhiên tại trước mặt nó biến mất. Mà Giao Phay lại đột nhiên cười thầm, nếu là nó không nghe lời, đồ rắc rưởi, ngươi biết nên làm như thế nào à? Nghe lấy lời này, tiên khí cũng cười hắc hắc, hiểu. Nói xong, tiên khí vụng trộm chạy ra khỏi phòng. Tiếp đó vạch phá không gian, chui vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà trong sân an tĩnh một lát sau, Giao Phay bọn chúng lại đột nhiên bắt đầu giao lưu. Đầu này hắc giao thật có chút cổ quái, thể nội long tộc huyết tinh rất nhiều, đồng thời ta phát hiện nó cũng không có lợi dụng xong, như vậy phỏng đoán, ta cảm thấy nó hóa giao phía trước, có lẽ đạt được cơ duyên gì. Giao Phay nói, gà trống vẫn như cũ nằm ở cây đảo phía dưới, lúc này cuối cùng mở miệng, nó hẳn là ăn một đầu chết rồng. Lời này vừa qua, bốn phía an tĩnh một hồi. Trong hồ nước Kim Ngư nói, không sai, cái này phàm gian trước đây thật lâu có lẽ rơi xuống một đầu đẳng cấp còn không tệ rồng, nguyên cơ chết. Đại khái là bởi vì gây thương nặng, mà có thể đem cái này vẫn tinh có thể rồng đánh thành dạng kia, chỉ có thần giới những cái kia rác rưởi mới được. Về phần cái này hát dao, nếu có rảnh rỗi không rảnh ở bên cạnh ta một thoáng, có cơ hội trọn vẹn hấp thu xong long tinh, trở thành chân chính long tộc. Cây đào nói, như vậy nhìn tới, sau đó thần giới rất có thể sẽ có chút xuống rồi. Giao Phay hát nói, tới một cái chơi với ta chơi vẫn là rất tốt. Cũng không biết thần giới những cái kia đỉnh phong thần Phật gần nhất thế nào, có hay không có tưởng niệm đao ra ta đây. Một phòng thần khí. Bọn hắn nhớ ngươi mới là lạ chứ. Liền ngươi hơi một tí liền khi dễ người ta,
người ta khó được căn bình, có thể hưởng thụ liền hưởng thụ, làm sao nhớ ngươi. Một chỗ sơn cốc cũ tĩnh phía trước, đột nhiên xuất hiện một đầu vết nước màu đen. Tiên khí đi ra, lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này ánh trăng vừa vặn, toàn bộ sơn cốc còn rất sáng trong ánh sáng. Bất quá cũng là yên tĩnh. Một điểm động vật âm thanh đều không có. Chỉ có thỉnh thoảng vang lên một ít gió thổi cỏ lay thanh âm rất nhỏ. Tiên khí hướng về một cái đen xì cửa động tới gần. Mà đúng lúc này, chỗ cửa động đột nhiên sáng lên hai cái to lớn đèn lồng. Cũng liền vẹn vẹn một hồi, cái này đèn lồng đột nhiên lóe lên. Dường như người tại lo lắng sợ hãi thời điểm, trong mắt lóe lên hoảng hốt chứng nhất. Tiên khí nói, đừng hoang mang, ta không phải tới diệt ngươi. Nghe lấy lời này, cái kia một đôi đèn lồng quang mang chớp động biên độ lớn hơn. Đi ra a. Tiên khí nói. Bên trong hắc giao giờ phút này cực kỳ mộng, nó mới vừa ngủ không bao lâu, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, liền vội vã mở hai mắt ra, nhìn ra ngoài. Nhưng cái này không nhìn còn khá. Khi thấy trước động khẩu lơ lửng một cái trường kiếm màu vàng nóng phía sau, thân thể liền nhịn không được run một thoáng. Cái kia dĩ nhiên là một cái tiên khí. Mà nghe lấy tiên khí lời này, nó không muốn động cũng không được, run rẩy đi ra hắc ám cửa động. Đại lão, có việc. Hắc giao vốn là đen, giờ khắc này ở trong đêm tối, chỉ có con mắt chớp động lên u ám quan mang, run run rẩy rẩy tới một câu. Nó ban ngày còn cực kỳ phách lối, nhưng bây giờ, cảm nhận được cái kia áp lực vô tận, nó nguyên thủy bản năng nói cho nó biết, trước mắt cái này tồn tại, một cái ý niệm cũng có thể diệt nó. Nghe được hắc giao tới một câu như vậy, tiên khí đột nhiên cảm thấy, đem cái này hắc giao mang về sân, đối nó tới nói, cũng là một kiện đại hảo sự đây. Cuối cùng chính mình vốn chính là trong sân yếu nhất. Hiện tại tốt, có một cái so với nó còn yếu, nó cũng cuối cùng có thể làm một lần đại lao. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 65, tiên khí phiêu. Tiên khí cũng không có quanh co lòng vòng, giờ phút này cảm thấy chính mình cũng là đại lao, liền cố làm ra vẻ lôi kéo cổ họng nói, có một đống đại lao, muốn thu ngươi làm chân chạy tùy tùng, ngươi có đáp ứng hay không? Ta vẫn luôn cực kỳ tôn trọng người khác nguyện vọng, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là trực tiếp đáp ứng, hai là bị ta đánh một trận, sau đó lại đánh đến ngươi đáp ứng, chính ngươi chọn a. Nói xong, tiên khí một bộ ta có phải hay không rất tốt dáng dấp. Tiên khí tại hắc giao kêu nó một câu đại lao phía sau, nó bắt đầu phiêu. Cảm thấy chính mình đến thật tốt đắc ý. Bởi vì trở lại sân, nó liền đắc ý không được. Khi đó nó vẫn là chân chạy. Bất quá sau đó có một cái tại nó đằng sau lóc đáy, nó cũng cảm thấy không tệ. Hắc giao phía trước một khắc còn đang vì nơi này, vì sao đột nhiên xuất hiện một cái khí thế hoảng sợ tột cùng tiên khí, mà cảm thấy chấn động. Giờ phút này đột nhiên nghe nói như thế, mộng. Đại lao, ngươi cái này gọi là tôn trọng ý của ta nguyện. Đại lao, trong miệng ngươi một đống đại lao, là như thế nào tồn tại? Hắc giao kỳ thực cực kỳ lơ mơ. Vì sao có thể như vậy? Mà cái kia một đống đại lao, lại đến cùng là như thế nào tồn tại? Tiên khí không nhịn được nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, trả lời đúng đấy. Nhanh, nếu là bức ta giúp ngươi chọn, ta liền giúp ngươi chọn cái thứ hai. Lời này nghe vào hắc giao trong tai, thân thể lần nữa khẽ run rẩy. Mặt của nó càng đen. Đại lao, ngươi dạng này thật được không? Tốt. Tốt ta, ta chọn cái thứ nhất. Hắc giao rất là đau lòng nói. Nó lúc này hoài nghi mình đang nằm mơ. Cái này đột nhiên phủ xuống tại trên người nó sự tình, cực kỳ không thực tế a. Tiên khí nói, tính toán ngươi thức thời, này, ăn. Một cái bong bóng đột nhiên theo phía trước tiên khí xuất hiện. Theo sau hướng hắc giao nơi đó bay đi. Hắc giao nhìn xem bay tới trước mặt mình bong bóng, như đèn lồng mắt đột nhiên trừng lớn. Cái này. Nó khiếp sợ phát hiện, bong bóng này bên trên, lại quanh quẩn lấy đạo tắc vật lý. Mà nó còn tại bong bóng này bên trong, cảm nhận được một cô long khí. Vẹn vẹn một chút, nó trong lòng liền có một loại muốn chiều bái cảm giác. Tiên khí gặp hắc giao nhìn chằm chằm không động, to lớn thân thể còn đang run rẩy, liền nói, ăn, cái kia đại lao phân phó, sau đó ngươi xuất hiện trước mặt người khác thời điểm, liền lấy sau khi biến hóa hình thái, quan trọng nhất chính là, tại vị diện kia phía trước, nhất định phải là cái kia hình thái. Tiên khí cảm thấy, bong bóng này khẳng định là dùng tới biến dạng và bối. Hắc giao nghe được muốn ăn bong bóng này, mà tiên khí lại thúc giục, nó chỉ có thể bất đắc dĩ lại có chút sợ mở cái miệng rộng, nuốt vào cái bụng. Bong bóng vừa vào bụng, thoáng chốc phá vỡ. Một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên xông vào trong cơ thể của nó. Hắc giao mở to hai mắt nhìn, theo sau nhanh chóng nhắm mắt lại. Nó phát hiện trong cơ thể mình cái kia còn không tiêu hóa long tinh, đúng là đột nhiên tiêu hóa 1/10. Đồng thời, nó trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đạo ký ức. Đó là một đạo liên quan tới biến dạng bí thuật ký ức. Mà nó nhìn xong bí thuật này phía sau, đột nhiên phát hiện chính mình đã nắm giữ bí thuật này. Chỉ bất quá, nó sắc mặt cũng bắt đầu cổ quái. Cái này biến thành chó cũng quá biệt khuất ta. Tiên khí gặp hắc giao mở mắt ra, nói, tới, cho ta biến một cái. Hắc giao nghe lấy lời này, muốn khóc. Tiên khí gặp hắc giao không nhúc đích, nói, thế nào, muốn ta lại tôn trọng ngươi nguyện vọng, cho ngươi hai cái lựa chọn. Hắc giao. Tốt ta. Hắc giao khóc chít chít nhắm mắt lại. Sau một khắc, nó hình thể cực tốc thu nhỏ. Cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, một đầu màu đen chó, đứng trên mặt đất. Hắc Giao khóc không ra nước mắt. Tiên khí thì là cười lên ha hả.
Không tệ. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp những cái kia tồn tại.
Tiên khí hướng về sau lưng không trung vạch ra một khe hở không gian. Nhưng vào lúc này, Hắc Giao liếc nhìn sau lưng sơn động, nói, đại lão, bên trong có rất nhiều đồ tốt, đều là nhân loại dùng, giữ lại có thể hay không rất lãng phí.
Sơn động này là Hắc Giao hóa giao phía sau, trong lúc vô tình tìm tới.
Mà bên trong có thật nhiều đồ tốt.
Tiên khí nghe xong, suy tư một chút, biết làm sao bây giờ.
Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong hai người hôm nay thương tổn đến rất thảm, bị người bắt đi làm lao động tay chân không nói, còn bị cái này Hắc Giao gây thương nặng. Nó hôm nay trong sân, cũng nhìn thấy trên mặt Trần Bình An khó chịu. Nếu là ngày khác biết Hắc Giao tổn thương Mộ Dung Cung hai người, có lẽ Trần Bình An sẽ đối cái này Hắc Giao có ngăn cách.
Ngươi hôm nay tổn thương hai người a?
Tiên khí nói.
Hắc Giao gật đầu.
Tiên khí nói, như vậy cùng ngươi nói đi, sau đó ngươi đi địa phương, là một cái viện, trong sân có một đống đại lão, dù sao ta tại bọn chúng trong mắt, liền là cái không đáng chú ý tiểu chân chạy. Mà bọn hắn quản sân chủ nhân gọi chủ nhân. Về phần ngươi hôm nay thương tổn hai người, cùng cái sân này chủ nhân là bằng hữu quan hệ.
Nghe đến đó, Hắc Giao trực tiếp ngộng.
Không.
Không thể nào.
Nó thân thể run run rẩy rẩy, dường như rất lạnh đồng dạng, hơn nữa một phát không thể vãn hồi, càng là nghi tiếp, thân thể lay động biên độ càng lớn.
Tiên khí nói, dù sao tình huống cũng rất đặc thù, ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi, ta giúp ngươi bày mưu tính kế một thoáng.
Như vậy đi, ngươi trước đi kháo sơn tông một chuyến, thật tốt nói lời xin lỗi, nói mình không biết rõ bọn hắn là cái kia tồn tại bằng hữu, đồng thời đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Chắc hẳn bọn hắn thu hoạch một ít bảo bối, đối ngươi cũng sẽ hảo cảm lần thăng lên.
Hắc Giao nghe lấy tiên khí một lần này chỉ điểm, nháy mắt thể hồ quán đỉnh.
Tiếp đó nhanh chóng hướng về tiên khí phụ phục, nói, cảm tạ đại lao chỉ điểm, ngày khác có gì cần tiểu đệ, xin cứ việc phân phó.
Tiên khí liền là muốn loại hiệu quả này, tùy ý lại kiêu ngạo nói, sau đó ngươi dễ thấy điểm, nghe lời của ta là được rồi, ngươi phải biết, những cái kia tồn tại thế nhưng động một chút lại rất đáng sợ, bất quá có ta ở đây, đảm bảo ngươi ít đi rất nhiều đường vòng.
Hắc Giao bị hù đến sửng sốt một chút, liên tục không ngừng gật đầu.
Tiên khí gặp cái này Hắc Giao dễ dàng như vậy lừa dối, cười hắc hắc.
Cuối cùng thu một tiểu đệ.
Không tệ không tệ.
Mà sau đó không lâu, Hắc Giao dưới sự chỉ điểm của tiên khí, xuất hiện tại vùng trời Kháo Sơn Tông.
Nó vì không hù đến Mộ Dung Cung bọn hắn, trực tiếp hóa hình thành hắc cầu.
Tỉ mỉ cảm ứng một thoáng, Hắc Giao rơi vào đỉnh núi một cái trước đại điện.
Giờ phút này, Mộ Dung Cung đám người chính giữa tập hợp một chỗ.
Ra ra, vừa mới tiểu khanh truyền âm tới, nói Thiên Tôn lâu bắt đầu toàn diện chèn ép Thiên Vũ Đế quốc.
Mộ Dung Tuyết một mặt kích động nói.
Nàng đột nhiên đem một đám người tụ tại nơi này, liền là muốn nói việc này.
Mộ Dung Tuyết cũng là mới từ Lạc Lan Khanh nơi đó biết được tin tức này.
Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong giờ phút này sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng nghe đến tin tức này phía sau, đôi mắt sáng lên, mặt tái nhợt lên cao đến một vòng vui đỏ.
Thật.
Hai người cùng nhau hỏi.
Mộ Dung Tuyết nghiêm túc gật đầu, ý cười tràn đầy.
Nhưng rất nhanh nụ cười lại biến thành cười lạnh.
Nàng cũng không nghĩ tới lại đột nhiên ở giữa dạng này.
Nhưng đối bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là đại hỷ sự tình.
Bọn hắn hận không thể Thiên Vũ Đế quốc sớm một chút suy tàn.
Mộ Dung Vân Hải giờ phút này cũng lộ ra hiểu rõ tức giận biểu tình, tiếp đó cái thứ nhất nói, ta cảm thấy cái này cùng tiền bối có lẽ có quan hệ.
Chúng ta mới tìm xong tiền bối, tối nay tin tức này liền truyền đến, nói hai cái này không có quan hệ, ta đều không tin.
Người khác cũng cảm thấy hai cái này khẳng định có quan hệ.
Cũng bởi vậy, trong mắt bọn họ sùng kính càng dày đặc một phần.
Mà liên tại bọn hắn trò chuyện thời gian. Chẳng biết lúc nào lên, một đầu màu đen chó, đã đến phía sau bọn họ.
Các vị, cái kia, các ngươi khỏe a?
Hắc Giao hít sâu một hơi, nói ra một tiếng.
Thanh âm này vừa vang lên, Mộ Dung Cung đám người đột nhiên kinh hãi, cực tốc hướng sau lưng nhìn lại.
Khi thấy đứng phía sau một đầu hắc cẩu, mấy người đều ngơ ngác một chút.
Ai nói chuyện?
Mộ Dung Cung mày nhăn lại, không để ý đến một thoáng hắc cẩu, nhìn bốn phía.
Nhưng mà lúc này, trên đất hắc cẩu nết mép cười một tiếng, giang phản quang, đại ca, là ta là ban ngày cái kia Hắc Giao, đã thương các ngươi thật xin lỗi a.
Lần này nghe rõ âm thanh tới, Mộ Dung Cung đám người mộng.
Mà nghe được con chó này nói, chính mình là Hắc Giao, hù dọa đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau.
Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ.
Chương 66, Mộng Bức Thiên Vũ Đế Quốc.
Mộ Dung Cung bọn hắn đã bị Hắc Giao chơi đến xuất hiện bóng mờ.
Đặc biệt là Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong hai người.
Siêu cấp khoảng cách gần cảm thụ một thoáng cái kia Hắc Giao cái mông.
Vậy đơn giản không muốn quá thúi.
Bọn hắn chính là đâm vào Hắc Giao trên mông, cái này cũng liền chọc giận Hắc Giao.
Mấy người thụt lùi hơn mấy trượng, mới ngừng lại được.
Bắt đầu xem kỹ lấy vẫn như cũ nhếch môi, lộ ra một loạt răng trắng hắc cẩu.
Con chó này,
thật là cái kia đầu cực kỳ cường hãn Hắc Giao.
Hơn nữa cái này hắc cẩu không có bất kỳ tu vi khí tức,
nhưng bọn hắn có thể xác định, vừa mới liền là cái này hắc cẩu tại nói lời nói.
Ngươi nói ngươi là cái kia đầu Hắc Giao?
Mộ Dung Cung tráng đến lá gan, hỏi ra một tiếng.
Hắc Giao gật đầu, nói,
lúc ấy ta không rõ ràng các ngươi là vị kia tồn tại bằng hữu, lần này tới trước, là tới nói xin lỗi, đặc biệt là đối hai vị, thật xin lỗi, làm ngươi bị thương nặng môn. Nghe lấy lời này, Mộ Dung Cung cùng Trương Thiếu Phong vững tin cái này hắc cẩu liền là hắc giao. Bởi vì bọn hắn tại hắc giao trong miệng nghe được, vị kia tồn tại bốn chữ. Đây không phải nói tiền bối ư. Nguyên lai tiền bối không chỉ là lợi dụng đại lục đỉnh tiêm thế lực thiên tôn lâu tới chen ép thiên vũ đế quốc à, còn giúp chúng ta báo thủ, đem cái này hắc giao biến thành dạng này. Mộ Dung Cung nháy nháy mắt, thầm nghĩ. Trương Thiếu Phong bọn hắn thời khắc này ý nghĩ cùng Mộ Dung Cung đồng dạng, trong mắt dâng lên sùng kính quan mang. Hắc giao nhìn xem mấy người không nói lời nào, cho là bọn họ vẫn như cũ không tin, liền lẩm nhẩm một câu khẩu quyết. Sau một khắc, nó bắt đầu biến lớn. Trong chớp mắt, nó liền lấy chân thân xuất hiện ở trong đại điện. Mộ Dung Cung đám người nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, khoảng cách gần cảm nhận được cỗ kia cực kỳ cường hãn khí tức, không kềm nổi ngây dại ra. Ngươi muốn làm gì? Hắc giao biến trở về nguyên sau lưng, hỏi, lần này tin chưa? Mộ Dung Cung đám người nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Chúng ta đã tin a. Tin. Mộ Dung Cung nói. Hắc giao vậy mới vừa ý gật đầu, lần nữa biến trở về hắc cẩu, tiếp đó cười khổ nói, thương tổn các ngươi một chuyện đã thành sự thật, như vậy đi. Ta chỗ tồn tại sơn động nơi đó có rất nhiều các ngươi cần bảo bối, liền lấy tới đền bù các ngươi, như thế nào? Mộ Dung Cung đám người nghe lấy lời này, đôi mắt càng mở càng lớn. Cái này thì ra tốt. Tốt. Mộ Dung Cung nhanh chóng nói. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình bị thương, đáng giá a. Hắc Giao nghe vậy, thở ra một hơi. Như vậy cũng tốt. Cái kia đi thôi. Tại Hắc Giao dẫn dắt tới. Mộ Dung Cung đám người xuất hiện tại cửa sơn động bên ngoài. Sắc trời vẫn như cũ mỹ lệ. Vừa mới nơi này còn có côn trùng kêu vang chim hót, giờ phút này bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ im lặng lên. Bốn phía cực kỳ tĩnh mịch. Mộ Dung Cung đám người nhìn trước mắt hắc động, cũng không sợ hắc giao âm bọn hắn, đi theo đi vào bên trong. Một là cái này hắc giao đã biết tiền bối loại tồn tại này, vậy nói rõ tiền bối thật đã gặp hắc giao. Hai là cái này hắc giao mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy, không cần thiết âm, trực tiếp giết là được. Hắc giao ở phía trước dẫn đường, Mộ Dung Cung đám người tay nâng bó đuốc, một mực hướng bên trong bước đi. Sau đó không lâu, bọn hắn đến tận cùng sơn động. Nơi này là một cái rất lớn không gian. Sơn động trên vách, giờ phút này mang theo rất nhiều có thể phát quang hạt châu. Mộ Dung Cung đám người đem bó đuốc dập tắt, nhìn trước mắt quang cảnh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút ngộng. Xếp thành như ngọn núi nhỏ vũ khí, xếp thành như ngọn núi nhỏ thượng phẩm linh thạch, còn có một đống nhỏ không biết có tác dụng gì bà bối. Hắc Giao nói, những vật này đều là các ngươi, xem như ta đối với các ngươi bù đắp. Lần sau các ngươi nhìn thấy vị kia tồn tại, mong rằng có thể thay ta nói tốt vài câu. Hoặc là nói đối ta đã không có cửu hận, không biết có thể. Mộ Dung Cung đám người chết lặng liếc nhìn trên đất hắc cẩu, vội vã như gà con mổ thóc gật đầu.